Chương 121 chương ưu đãi chương 121 chương ưu đãi Sở sư mình, ta đã nói, ta làm chuyện là thụ ý của ngài. Nhưng đan dược đường cái kia chấp sự căn bản không nghe rằng giải, cứng rắn nói đệ tử làm ô uế đường quy, trực tiếp đem đệ tử đuổi ra, hắn đây rõ ràng là không đem sư minh ngài để vào mắt ta. Tường Hà âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn trộm quan sát đến Sở Phong phản ứng. Sở Phong ngồi ngay ngắn thượng thủ trên ghế bạch đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay ghế, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia khói mù. Đan dược đường cái kia kẻ già đời chấp sự, hắn tự nhiên biết, ngày bình thường đối với chính mình cũng coi như khách khí, lần này dám dứt khoát như vậy chỗ đưa Tường Hà, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này nhìn như là xử lý một cái phổ thông đệ tử, kỳ thực là tại đánh hắn Sở Phong khuôn mặt. Nếu ngay cả một cái vì chính mình làm việc người cũng không bảo vệ được, tin tức truyền ra, sau này còn có ai nguyện ý vì hắn hiệu lực? Chuyện này ta đã biết. Sở Phong âm thanh lạnh lùng, nghe không ra hỉ nộ, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn tức giận. Ngươi đã làm việc cho ta mới chọc phiền phức, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng hầu một bên Tống Tường, phân phó nói: Tống Tường, ngươi đi nhiệm vụ đường tìm lương chấp sự, để cho hắn cho Tường Hà an bài một cái thanh nhàn chút, điểm cống hiến còn có thể nhiệm vụ, xem như đền bù. Là, sư minh. Tống Tường không người đáp ứng, lườm Tường Hà một mắt. Trong lòng mặc dù đối với Tưởng Hà cái này gần đây đi nương nhờ đệ tử có chút xem thường, nhưng Sở Phong mệnh lệnh hắn nhất thiết phải thi hành. Đa tạ Sở sư minh, đa tạ Sở sư minh đại ân, Tưởng Hà suốt đời khó quên. Tưởng Hà nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, nói liên tục: Sau này nghiêm túc làm việc cho ta liền có thể, đối với đi theo ta người, ta chưa từng sẽ bạc đãi. Đối với Tưởng Hà thái độ coi như hài lòng, Sở Phong từ tốn nói: Là, là, sau này định vì sư minh xông pha khói lửa, không chối từ. Tưởng Hà cảm kích khoanh tay cung kính đứng ở một bên. Ước chừng nửa canh giờ thời gian sau, Tống Tường đi mà quay lại, đối với Sở Phong đạo: Sư minh đã an bài thỏa đáng, là cái trông coi khố phòng chức quan nhà tản, mỗi tháng có 80 điểm cống hiến, để cho Tưởng Hà trực tiếp đi tìm lương chấp sự báo đến liền có thể. Tưởng Hà nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lần nữa hướng Sở Phong thiên ân vạn tạ sau, lúc này mới tại Tống Tường ánh mắt ra hiệu phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí lui ra khỏi phòng. Chờ Tưởng Hà rời đi, Tống Tường đến gần hai bước, hạ giọng nói: Sư minh, ta nghe ngóng, đan dược đường bên kia sở dĩ thái độ cứng ngạnh, là bởi vì Vương Miểu sư minh vì cái kia Phương Hàn ra mặt, đưa lời nói. Vương Miểu. Sở Phong đánh tay ghế động tác ngừng một lát, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Hắn cùng Phương Hàn có quan hệ gì? Căn cứ cha, hai người chỗ Lương Thủy Thành Phương gia cùng Lâm Sơn Thành Vương gia là thế giao, có chút giao tình. Vương Miểu sư minh lần này đứng ra, đoán chừng một là xem ở thế gia về mặt tình cảm, thứ hai, chỉ sợ cũng là bởi vì Phương Hàn bây giờ tại Tử Viện xếp hạng đệ thất, cho thấy mức tiềm lực phải đầu tư. Tống Tường đem chính mình thăm dò tin tức cùng phân tích nói ra. Sở Phong nghe vậy, trầm mặc phút chốc, trên mặt âm tình bất định. Vương Miểu, Thiên Tiêu bảng thứ 93 vị, kỳ danh đầu cho dù tại hắn vị này chân truyền trong hai, cũng là như sấm bên hai. Hắn chính xác không nghĩ tới, Phương Hàn sau lưng lại còn đứng dạng này một vị nhân vật. Tống Tường quan sát đến Sở Phong sắc mặt, thử thăm dò khuyên đủ: Sư minh, cái kia Phương Hàn bây giờ có Vương Miểu sư minh chiếu cố, bản thân thiên phú lại rất tốt, chúng ta nếu lại tiếp tục nhằm vào hắn, chỉ sợ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, không bằng liền như vậy bỏ qua. Bỏ qua? Sở Phong đống nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống Tường, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Tống Tường, ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tính tình của ta? Thanh âm hắn lạnh dần, mang theo một cỗ đè nén nộ khí. Chỉ là một cái phổ thông đệ tử, dám ngỗ nghịch tại ta, nếu cứ tính như vậy, ta Sở Phong mặt mũi thả tại lúc nào? Sau này chẳng phải là ai cũng dám ở trên đầu ta giẫm một cước? Sư minh bất giận, trong lòng Tống Tường run lên, vội vàng túi lầu xuống. Ta chỉ là lo lắng không cần nói nữa. Sở Phong cắt đứt hắn, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên trong lòng đã có tính toán. Vương Miểu Tiên Tiêu bảng thứ 93 tên tuổi, đích xác có chút phiền phức, nhưng còn không đến mức để cho ta e ngại. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Chậm rãi nói, ta có dự cảm, gần đây liền có thể đột phá tới ngũ phẩm, một khi bước vào ngũ phẩm, bằng vào ta nội tình, chưa hẳn không có cơ hội xung kích thiên tiêu bảng cuối cùng thôi. Đến lúc đó, hắn Vương Miểu đứng hàng thiên tiêu bảng, ta đồng dạng đứng hàng thiên tiêu bảng, cũng không kém với hắn. Tống Tường đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Sư minh, ngài có nắm chắc xung kích thiên tiêu bảng? Thiên tiêu bảng, đây chính là Thanh Dương quận tất cả trẻ tuổi võ giả tha thiết ước mơ vinh dự chí cao. Một khi lên bảng, thân phận địa vị đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, xa không phải phổ thông chân truyền có thể so sánh. Nếu Sở Phong thật có thể lên bảng, vậy hắn xem như sớm nhất đi nương nhờ tâm phúc, tương lai địa vị. Nghĩ đến đây, Tống Tường hô hấp đều trở nên dồn dập lên, phía trước điểm này thuyết phục tâm tư sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, thay vào đó là vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Chuyện này tạm thời không nên truyền ra ngoài. Sở Phong khoát tay áo, nhưng giữa hai lông mày phần kia tự tin lại rõ ràng. Đến nỗi Phương Hàn, tạm thời để cho hắn an ổn mấy ngày, đợi ta đột phá, sẽ chậm chậm tính toán. Là, sư minh. Tống Tường thật lòng khâm phục mà không người. Bây giờ hắn hưng phấn tới cực điểm, phản phất đã thấy Sở Phong danh dương thiên tiêu bảng, địa vị mình cũng theo đó nước lên thì thuyền lên một ngày kia. Hôm sau, Phương Hàn một thân một mình đi tới nhiệm vụ đường. Trong hành lang vẫn như cũ người đến người đi, hắn đang chuẩn bị đi kiểm tra nhiệm vụ tấm bảng gỗ, một vị thân mang nhiệm vụ đường đệ tử phục sức, khuôn mặt thông minh đệ tử mắt sắc, nhận ra hắn, liền vội vàng cười tiến lên đón. Vị này chính là Phương Hàn Phương sư đệ. Phương Hàn nao nao, gật đầu nói, chính là, vị sư minh này có gì chỉ giáo? Tại hạ nhiệm vụ đường đệ tử, họ Lý. họ Lý đệ tử cười chắp tay. Phương sư đệ thế nhưng là tới đón lấy nhiệm vụ. Chấp sự phân phó, nếu là Phương sư huynh đến đây, có thể trực tiếp dẫn ngài đi thiên điện, có mấy cái điểm cống hiến cao, tương đối nhẹ nhõm nhiệm vụ, có lẽ thích hợp sư đệ. Phương Hàn trong lòng hơi động, lập tức đoán được bất thình lình ưu đãi, chỉ sợ cùng hôm qua Vương Miểu sư huynh vì hắn ra mặt có liên quan. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay nói: "Làm phiền Lý sư huynh dẫn đường." "Phương sư đệ khách khí, xin mời đi theo ta." Họ Lý đệ tử nụ cười mạnh hơn, dẫn Phương Hàn xuyên qua đại đường cửa hông, đi tới một chỗ tương đối an tĩnh thiên điện. Trong thiên điện, một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt tinh minh chấp sự đang ngồi ở án sau. Gặp Phương Hàn đi vào, trên mặt hắn chất lên nụ cười, đứng dậy chào đón. "Phương sư đệ tới, mau mời ngồi." "Chấp sự." Phương Hàn sau khi hành lễ ngồi xuống. Chấp sự từ dưới bàn lấy ra mấy khối nhiệm vụ tấm bảng gỗ, đẩy lên Phương Hàn trước mặt, nhiệt tình giới thiệu nói: "Phương sư điệt xem mấy cái nhiệm vụ này, cũng là gần đây ban bố, điểm cống hiến cao, phong hiểm tương đối khá thấp, thích hợp nhất Phương sư điệt trước mắt thực lực. Cái này, hiệp trợ tuần tra tông môn ngoại vi khoáng mạch, 1 tháng 100 cống hiến. Cái này, hộ tống một vị trưởng lão thân quyến trở về quê cũ, đường đi xuân sẻ, 100 cống hiến. Còn có cái này, đi tới Bạch Sơn thành trưng thu gia tộc dâng lễ, 5 người hợp tác, nhiệm vụ nhẹ nhõm, điểm cống hiến lại có 120 điểm." Phương Hàn tử tế nghe lấy, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên cái kia trưng thu dâng lễ nhiệm vụ. 120 điểm cống hiến giá trị, là mấy cái nhiệm vụ này bên trong thủ lao rất nhiều nhất rồi. Hắn suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Đa tạ chấp sự hậu ái, đệ tử liền tuyển cái này trưng thu dâng lễ nhiệm vụ a. Hảo. Phương sư điệt quả nhiên thẳng thắn. Chấp sự vỗ tay cười nói, lập tức đối với họ Lý đệ tử phân phó. Mang Phương sư điệt đi bính chữ chờ phòng, cùng với những cái khác xác nhận nhiệm vụ này sư chất nhóm hội hợp. Là. Họ Lý đệ tử ứng thanh, đối với Phương Hàn đạo, Phương sư đệ, thỉnh. Phương Hàn lần nữa hướng chấp sự sau khi nói cảm ơn, đi theo họ Lý đệ tử đi tới thiên điện một bên một gian tinh thất. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong đã có 3 người chờ. Một người là ước chừng 10 tháng 9 năm 20 tuổi nam đệ tử, dáng người cao tráng, làn da ngăm đen, bên chân có để một thanh trọng kiếm. Rõ ràng tu luyện võ kỹ, hẳn là thiên về tại thế đại lực trầm một loại kia. Một người là ước chừng 10 tháng 9 năm 20 tuổi nữ đệ tử, bên hông đeo một đôi dao ngắn, ánh mắt linh động, lộ ra một cô giả dặn. Người cuối cùng, đương nhiên chính là Vương Ngọc. Nàng ngồi một mình ở bên cửa sổ, một bộ thanh sắc nữ đệ tử phục, khuôn mặt thanh lãnh. Tại Phương Hàn nhìn thấy nàng đồng thời, nàng cũng nhìn được Phương Hàn. Trong mắt nàng có ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Phương Hàn thế mà cũng tiếp nhiệm vụ này. Phương Hàn đi vào gian phòng, đối với Vương Ngộng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Vương Ngộng thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ phía dưới, xem như đáp lại. Phương Hàn tìm chỗ không bị ngồi xuống. Tại Hạ Liễu Diệp, Sửu Viện đệ tử, vị sư đệ này lạ mặt, phía trước ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Cái kia không quen biết nữ đệ tử chủ động trò chuyện đạo, có thể tiếp vào loại này chất lượng tốt nhiệm vụ, rõ ràng cũng là vô cùng có bối cảnh đệ tử, những người khác nàng trước đây đều gặp, duy chỉ có Phương Hàn nàng chưa từng thấy. Phương Hàn chắp tay đáp lễ, tại Hạ Tử Viện Phương Hàn, gặp qua Liễu sư tỷ. Thì ra ngươi chính là Phương Hàn Phương sư đệ. Liễu Diệp nhãn tỉnh sáng lên, ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Cửu ngưỡng đại danh, Tử Viện đệ thất, khó lường, khó lường. Phương Hàn khiêm tốn nói, Liễu sư tỷ quá khen, may mắn mà thôi. Tại Hạ Tôn Minh, Sửu Viện đệ tử. Nam đệ tử nghe được hai người trò chuyện, ánh mắt có chút kinh ngạc đánh giá Phương Hàn một mắt, tự giới thiệu mình. Gặp qua Tôn sư huynh. Phương Hàn chắp tay nói. Mấy người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu là Liễu Diệp tại nói, Phương Hàn cùng Tôn Minh ngẫu nhiên đáp lại. Không bao lâu, hạng năm đội viên cũng đến. Người đến là một vị dáng người thon gầy, khuôn mặt phổ thông nhưng ánh mắt 10 phần sắc bén thanh niên, bên hông đeo một thanh tế kiếm. Tại Hạ Bạch Phong, cùng Tôn Minh, Liễu Diệp mở dạng, cũng là Sửu Viện đệ tử. Thanh niên lời ít mà ý nhiều tự giới thiệu, âm thanh trầm thấp. Đến lúc này, 5 người tiểu đội tập kết hoàn tất. Biết nhau sau, liền cùng nhau rời đi nhiệm vụ đường, đi tới chân núi xe ngựa chỗ. Xe ngựa chỗ đã có 5 chiếc kéo ngựa chở hàng xe cùng với 1 chiếc mang người xe ngựa chở, bên cạnh còn có hơn 10 tên phụ trách lái xe, làm việc vật tập dịch. Phương Hàn 5 người leo lên mang người xe ngựa, để cho đội xe xuất phát. Chương 122 chương U Minh các đệ tử chương 122 chương U Minh các đệ tử trong xe không gian coi như rộng rãi, cho dù 5 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Ngồi xe ngựa mặc dù tốc độ chậm, không bằng lấy bộ pháp gấp rút lên đường, nhưng cũng có chính mình chỗ tốt, đó chính là không cần đi bộ gấp rút lên đường, có thể đem thời gian dùng để tu luyện. Phương Hàn sau khi lên xe, liền chiếm giữ một chỗ ngóc ngách, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển Tốn Phong Quyết tu luyện nội khí. Vương Ngọc nhìn thấy Phương Hàn sau khi lên xe liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút. Nhìn thấy bây giờ giành giật từng giây tu luyện Phương Hàn, đối với Phương Hàn có thể cấp tốc vượt khởi, không còn khó như vậy lấy tiếp nhận. Xe ngựa bánh xe nhấp nô, dọc theo con đạo, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Bởi vì là con đạo, đường đi coi như bình ổn, đối nội tức giận tu luyện ảnh hưởng không lớn, Phương Hàn đắm chìm tại trong tu luyện, cảm thụ được nội khí ở trong kinh mạch chậm rãi mở rộng. 2 ngày sau, đội xe đã tới một tòa quy mô cùng Lương Thủy Thành không sai biệt lắm thành trì, Bạch Sơn Thành. Tường thành từ màu xám đen gạch đá xây thành, trên đầu cửa khắc lấy Bạch Sơn Thành 3 chữ. Cửa thành sớm đã có mấy người chờ, cầm đầu là một vị thân mang cẩm bào, khuôn mặt phúc hậu nam tử trung niên. Nhìn thấy Thanh Huyền Môn xe ngựa cờ sĩ, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Bạch Sơn Thành từ gia gia chủ Từ Bình, cung nên Thanh Huyền Môn thượng sứ. Nam tử trung niên không mình hành lễ, thái độ cực kỳ khiêm tốn, phía sau hắn vài tên gia tộc trưởng lão cũng nhao nhao đi theo hành lễ. Từ gia chủ không cần đa lễ, chúng ta phụ mệnh đến đây thu lấy năm nay dâng lễ, làm phiền từ gia chủ an bài. Phương Hàn năm người xuống xe ngựa, Liêu Diệp chắp tay nói: "Phải, phải." Từ Vinh luôn miệng nói: "Chư vị thượng sứ một đường khổ cực, trong phủ đã chuẩn bị tốt tiệc tối, vì chư vị bày tiệc mời khách, dâng lễ chi vật cũng đã đầy đủ, đang tại kiểm kê chứa lên xe, ngày mai liền có thể giao tiếp hoàn tất." Hàn Huyên đi qua, từ gia đám người dẫn Phương Hàn năm người vào thành, đi tới Tử phủ an trí. Khoảng cách tiệc tối còn có chút canh giờ, không bằng chúng ta liền tại đây bên trong Bạch Sơn thành tùy ý dạo chơi, như thế nào? Đến từ gia an bài khách viện sau, Liễu Diệp đề nghị. Tôn Minh, Bạch Phong, Vương Ngộng cũng là ý động, Phương Hàn cũng không ngoại lệ. Trên xe chờ đợi tiếp cận 2 ngày thời gian, cơ thể đều có chút dị xét, ở trong thành dạo chơi, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. 5 người thế là kết bạn ra từ phủ, tại Bạch Sơn thành trên đường phố đi lững thững. Bất quá rất nhanh 5 người liền bởi vì thứ cảm thấy hứng thú khác biệt mà phân ra. Phương Hàn tìm nhà nhìn có chút sạch sẽ từ lâu, điểm ấy thứ nơi đó đặc sắc thức nhắm, chậm rãi hưởng dụng, cũng coi như là đồ ăn thức uống dùng để khao một chút mấy ngày liền gấp rút lên đường dạ dày. Cơm nước no nê, Phương Hàn vừa đi ra từ lâu, đang chuẩn bị đi tìm những người khác tụ họp, đã thấy một cái từ gia người hầu đội vã chạy tới, trên mặt mang vẻ kinh hoàng, đối với Phương Hàn nói: "Phương, Phương công tử, không xong, Hàn công tử cùng Bạch công tử bọn hắn tại thành Tây phiên chợ, cùng người động thủ." Phương Hàn lông mày nhíu một cái, "Tôn Minh, Bạch Phong cùng hắn cùng nhau thi hành nhiệm vụ, nếu là thụ thương nhiệm vụ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa biết được đồng môn bên ngoài cùng người xung đột, về tình về lý hắn cũng không thể bỏ mặc." Lúc này trầm giọng nói: "Dẫn đường." Nói xong, liền đi theo người hầu kia, bước nhanh hướng thành Tây phiên chợ phương hướng chạy tới. Xuyên qua mấy cái ồn ào náo động đường đi, càng đến gần thành Tây, phía trước tiếng ồn ào, tiếng kinh hô liền càng là rõ ràng. Chuyển qua một cái góc đường, thành Tây phiên chợ tình hình lập tức đập vào tầm mắt. Chỉ thấy vốn là còn tính toán đường phố rộng rãi bây giờ một mảnh hỗn độn, quầy hàng ngã lật, hàng hóa rơi lả tả trên đất, đám người vây xem xa xa thối lui, để chống một mảng lớn sân bãi. Trong sân, bốn đạo thân mang màu đen trang phục, ống tay áo cùng bà táo chỗ treo lên quỷ dị u ám hỏa diễm đường vân thân ảnh, đang cùng Liễu Diệp, Vương Ngộng, Tôn Minh, Bạch Phong bốn người kịch liệt giao thủ. Cái kia đặc biệt trang phục tiêu chí, Phương Hàn tại tông môn trong điện tịch gặp qua, chính là cùng Thanh Huyền môn quan hệ ác liệt U Minh các đệ tử phục sức. Cách đó không xa, một cái đồng dạng thân mang áo đen, khuôn mặt mang theo vài phần tà khí, ánh mắt nhiều hứng thú thiếu niên, đang ôm cánh tay mà đứng, khóe miệng ngậm lấy một tia ngoạn vị ý cười, thở lạnh nhạt lấy chiến cuộc. Giữa sân, Liễu Diệp bốn người tình huống cực kỳ không ổn. Tôn Minh cầm trong tay trọng kiếm, thế lại lực chậm, nhưng đối thủ thân pháp lại cực kỳ bị quyệt, giống như quỷ mị vòng quanh hắn du đầu. Một đôi hiện ra u quang dao găm truyền công hắn yếu hại, đã ở Tôn Minh cánh tay cùng dưới xương sườn lưu lại mấy đạo vết máu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Bạch Phong kiếm pháp nhanh chóng, nhưng đối thủ trưởng pháp mang theo một cô khí âm hàn, mỗi lần cùng mũi kiếm từng dao, đều để Bạch Phong cánh tay hơi tê dại, khí tức không khoái, rơi xuống hạ phòng, đầu vai cũng bị thương. Liễu Diệp một đôi dao ngắn mặc dù linh động, lại bị đối thủ một cây quỷ dị màu đen trường tiên kéo chặt lấy, bóng roi như độc xà thổ tín, thỉnh thoảng quất hướng nàng kẽ hở, để cho nàng đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Vương Mộng kiếm pháp lại nhẹ nhàng, lĩnh ngộ cấp độ không tính thấp, nhưng rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt đối thủ tàn nhẫn xảo trá thế công, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, bộ pháp đã thấy tán loạn, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia không dễ dàng phát giác tái nhợt. Cái này bốn cái U Minh các đệ tử, thực lực đều là không kém, ít nhất cũng là cựu phẩm trung kỳ, ra tay tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, rõ ràng không phải hạng dễ nhằn. Mà Liễu Diệp bốn người cũng là dựa vào quan hệ gia nhập vào Thanh Huyền môn cá nhân liên quan, thực lực tại trong Thanh Huyền môn phổ thông đệ tử chỉ có thể sắp xếp hạ du. Bây giờ hoàn toàn bị áp chế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. U Minh các người Phương Hàn nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ U Minh các người. Thanh Huyền môn cùng U Minh các hai cái tông môn oán hận chất chứa đã sâu, thêm nữa trước đây không lâu U Minh các chân truyền đệ tử hư hư thực thực chết bởi Thanh Huyền môn chân truyền chi thủ nghe đồn, bây giờ gặp gỡ, khó trách sẽ phát sinh xung đột. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng lãnh quang. Ánh mắt đảo qua giữa sân, thứ nhất phong tỏa đang đem Vương Ngọc ép liên tiếp lui về phía sau tên kia U Minh các nữ đệ tử. Mặc dù hắn đối với Vương Ngọc không có ấn tượng gì tốt, nhưng Vương Miểu sư minh trước đây không lâu mới vì hắn ra mặt, nói cái gì cũng không thể nhìn xem Vương Ngọc tại trước mắt mình thụ thương. Siêu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Hàn Túc Hạ Kinh Hồng Bộ đã thi triển. Thân hình như một vòng màu xanh nhạt khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng mà lướt vào giữa sân, lao thẳng tới tên kia cầm trong tay một đôi phân thủy thứ, chiêu thức tàn nhẫn tấn công về phía Vương Ngọc U Minh các nữ đệ tử. Cái kia U Minh các nữ đệ tử đang toàn lực tiến công, mắt thấy liền muốn đắc thủ, chợt thấy sau lưng ác phong bất thiện, một cô lăng lệ kiếm ảnh đã đánh tới hậu tâm. Nàng cực kỳ hoảng sợ, không lo được lại công Vương Ngọc, vội vàng bọn người trở về đâm đón đỡ. Nhưng mà, Phương Hàn một kiếm này, xúc thế đã lâu, vừa nhanh vừa đầu. Keng. Thanh phong kiếm cùng phân thủy thứ hung hăng đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Cái kia U Minh các nữ đệ tử chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực theo binh khí truyền đến, nứt gan bàn tay, phân thủy thứ suýt nữa tuột tay. Cả người tức thì bị cỗ này cự lực chấn động đến mức khí huyết cuộn, lảo đảo loạn choạng hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Trọng trọng ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi đi ra, đã bị nội thương. Áp lực tiêu thất, Vương Ngộng thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía cứu mình người. Nhìn thấy cứu mình người lại là Phương Hàn, nàng con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong thoáng qua một tia phức tạp. Siêu. Phương Hàn không có gọi, hắn một cái lắc mình đến gần cùng Liễu Diệp giao thủ U Minh các đệ tử, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, tập kích cái này U Minh các đệ tử, cứu Liễu Diệp. Cẩn thận. Ngay vào lúc này, Vương Ngọc âm thanh trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia gấp rút, chợt băng lên. Vâng. Chỉ thấy phía trước ở bên ngắm nhìn thiếu niên mặc áo đen, trên mặt nghiền ngẫm ý cười chợt chuyển thành băng lãnh, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất bây giờ sau lưng Phương Hàn. Một cái mang theo ám hồng sắc kim loại quyền sáo hữu quyền, mang theo một cô nóng bỏng mà âm độc khí tức, lặng yên không một tiếng động ấn hướng Phương Hàn hậu tâm yếu hại. Một quyền này, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, nếu là đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Siêu. Kỳ thực không cần Vương Ngộng nhắc nhở, Phương Hàn khẽ mắt quét nhìn một mực đang lưu ý lấy tên kia ôm cánh tay đứng xem thiếu niên mặc áo đen. Tại Vương Ngộng lên tiếng cảnh báo phía trước, hắn đã cảm giác được sau lưng lăng lệ sắc cơ. Kinh hồng bộ trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, hắn mũi chân nhìn như tùy ý điểm xuống mặt đất, thân hình giống như bị gió thổi động tơ liễu, hướng bên cạnh phía trước lay động trượt ra một trượng có thừa. Hiểm lại càng hiểm mà nhường cho qua cái này chí mạng một quyền. Quyền phong lao góc áo của hắn lướt qua, khí nóng lãng để cho hắn làn da hơi hơi nhói nhói. Phản ứng ngược lại là không chậm. Nhất kích thất bại, thiếu niên mặc áo đen trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành đồng hơn chiến y, hắn không còn nói nhảm, thân hình lại cử động, như bóng với hình giống như đội kịp, song quyền tế xuất, quyền ảnh trung điệp, giống như thiêu đốt quỷ hỏa, bao phủ hướng Phương Hàn quanh thân đại huyệt. Thân pháp thế mà không kém tại ta. Trong mắt Phương Hàn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với thân pháp, hắn luôn luôn có chút tự tin, nếu võ đạo bia xếp hạng lấy thực chiến quyết ra, hắn tự tin bằng vào thân pháp của mình, bây giờ xếp hạng còn có thể đi tới mấy vị. Nhưng trước mắt thiếu niên mặc áo đen niên linh cùng hắn tương cận, thân pháp bên trên tạo nghệ lại cũng không kém với hắn. Đây tuyệt đối là một vị tinh địch. Thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tiểu thành cấp độ liệt phong kiếm pháp toàn lực bày ra, kiếm quang như điện, đón lấy trọng trọng quyền ảnh. Ken 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 trong chốc lát, kiếm quyền giao kích thanh âm giống như bạo đậu giống như đông đúc vang lên. Phương Hàn kiếm pháp nhanh chóng lăng lệ, mang theo như tê liệt gió thổi mỗi lần từ không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, chuyên công thiếu niên mặc áo đen quyền pháp bên trong sơ hở. Mà thiếu niên mặc áo đen quyền pháp cũng là quỷ dị tàn nhẫn, quyền sáo bên trên ẩn chứa nóng bỏng nội khí mang theo một cô ăn mòn một dạng âm độc chi lực, xuyên thấu qua thân kiếm chuyển đến, để cho Phương Hàn cánh tay hơi hơi run lên. Hai người dĩ khoái đả khoái, thân ảnh ở trong sân lao nhanh giao thoa lấp lóe, kiếm khí ngang dọc, quyền phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất bụi đất. Những nơi đi qua, mặt đất bị dẫm ra từng cái hố cạn, tán lạc hàng hóa bị tức kình xoắn đến nát bấy. Người vây xem chung quanh nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Liễu Diệp, Tôn Minh, Bạch Phong ba người nhân cơ hội này, đội vàng tụ lại đến Vương Ngọc bên cạnh, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm còn lại ba tên tạm thời dừng tay U Minh các đệ tử, một bên khẩn trương chú ý Phương Hàn cùng Hắc Y thiếu niên kia đấu. Vận khí thật kém, lại ở chỗ này gặp phải U Minh các gia hỏa. Tôn Minh che lấy vết thương, nhai răng trợn mắt địa đạo. Phương Hàn sư đệ có thể ngăn cản sao? Liễu Diệp trên mặt mang lo nghĩ. Vương Ngọc không nói gì, nhưng trên mặt cũng có rõ ràng lo nghĩ. Chương 123 chương mực quên chương 123 chương mực quên ken. Quyền kiếm lần nữa ngang tàng chạm vào nhau, phát ra một tiếng so với phía trước càng thêm nặng nề giữa dàn tiếng vang. Khí kình lấy giao kích điểm làm trung tâm ầm vang nổ tung, mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra, đem mặt đất bụi đất cuốn lên cao ba thước. Phương Hàn cùng Hắc Y thiếu niên kia thân hình đều là chấn động, riêng phần mình hướng phía sau trượt lùi lại mấy bước, vừa mới tản luồng sức mạnh lớn đó, ổn định thân hình. Thực lực của người này, không phải bốn người khác có thể so sánh, cực kỳ khó giải quyết. Phương Hàn cầm kiếm cánh tay hơi hơi run lên, thanh phong kiếm run rẩy không thôi. Đối phương quyền sáo bên trên truyền đến cái kia cô nóng bỏng âm độc nội khí, giống như giỏi trong xương, tính toán ăn mòn kinh mạch, bị hắn vận chuyển tốn phong quyết mới cương ép hóa giải. Ánh mắt của hắn trầm ngưng nhìn về phía đối thủ, trong lòng nghiêm nghị. Thiếu niên mặc áo đen này là hắn giao thủ qua trong bạn cùng lứa tuổi khó giải quyết nhất tồn tại. Có ý tứ. Thiếu niên mặc áo đen lắc lắc hơi đỏ lên nằm đấm, cặp kia nguyên bản mang theo nghiền ngẫm cùng tà khí con mắt, bây giờ lại sáng kinh người. Giống như phát hiện chân bảo hiếm thế thợ săn, gắt gao khóa chặt Phương Hàn, trong đó quần quận không che giấu chút nào hưng phấn cùng chiến ý, hắn liếm liếm hơi có vẻ môi khô ráo. Âm thanh mang theo một loại phát hiện con mồi một dạng khàn khàn cùng phấn khởi. Vốn cho rằng lần này việc phải làm nhảm chán cực độ, không nghĩ tới có thể gặp phải người dạng này đối thủ, so cái kia bốn cái để cho ta liền xuất thủ hứng thú đều đề lên không nổi phế vật, mạnh đâu chỉ gấp 10. Hắn ngừng nói, cái cằm khẽ nhếch, mang theo một cỗ thuộc về đại tông môn thiên tài ngạo nghễ, cao giọng nói, ta chính là U Minh các đệ tử Mạc Uyên, Thanh Huyền môn, ngươi có tư cách để cho ta nhớ ở, báo lên tên của ngươi. Thanh âm hắn không nhỏ, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Cách đó không xa đang khẩn trương quan chiến Liễu Diệp nghe vậy, không lo được chính mình bốn người bị xem nhẹ, sắc mặt chợt biến đổi, thất thanh thấp giọng hô: "Mạc Uyên." Hắn là U Minh các năm nay đệ tử mới nhập môn bên trong, xếp hạng đệ ngũ cái kia Mạc Uyên. Tục truyền quyền pháp tàn nhẫn, cực kỳ khó chơi. Tôn Minh, Bạch Phong bọn người cũng là sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. U Minh các cùng Thanh Huyền môn nổi danh, đệ tử mới đệ ngũ xếp hạng, hàm kim lượng cực cao, tuyệt không phải hạng dễ nhằn. Trong lòng Phương Hàn cũng là khẽ nhúc nhích, U Minh các đệ tử mới đệ ngũ, khó trách có thực lực như thế. Hắn sát mặt bình tĩnh, đón Mạc Uyên cái kia sáng rực ánh mắt, biết dấu giếm cũng không có ý nghĩa, lấy chính mình bây giờ tại tử viện thứ tự, đối phương thêm chút tìm hiểu liền có thể biết được. Thanh Huyền môn, tử viện Phương Hàn. Thanh âm hắn rõ ràng, không cao không thấp, lại tự có một cỗ trầm tĩnh sức mạnh. Phương Hàn. Hảo, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trong mắt Mạc Uyên vẻ hưng phấn càng đậm, quanh thân cái kia cổ âm hàn nóng bỏng đan vào khí tức lần nữa bốc lên. Làm nóng người kết thúc, kế tiếp, để cho ta nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi. Mạc Uyên, chúng ta hai tông tuy có thù ghét, nhưng ở nơi đây tranh đấu, ngươi ta cũng không có ích, không bằng đến đây dừng tay. Phương Hàn hơi nhíu mày, hắn mặc dù không sợ, nhưng chuyến này nhiệm vụ là trọng, hắn cũng không muốn phức tạp. Dừng tay. Thật vất vả gặp gỡ cái có thể đánh, ngươi để cho ta dừng tay. Phương Hàn, coi quyền. Mạc Uyên rõ ràng không muốn liền như vậy bỏ qua. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lần nữa bạo khởi, lần này tốc độ càng nhanh, quyền thế mạnh hơn. Minh hỏa song dao. Song quyền phía trên đỏ sẫm quyền sáo phảng phất sống lại, u ám hỏa diễm đường vân lưu chuyển, mang theo từng đạo tàn ảnh, giống như hai đầu cắn người khác độc hỏa giao long, chia ra tấn công vào Phương Hàn trên dưới hai đường. Quyền phong chưa đến, cái kia cô nóng bỏng âm độc khí áp đã để người hô hấp không khoái. Ông, Phương Hàn ánh mắt lạnh lẽo, biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, chỉ có một trận chiến. Thể nội cửu phẩm hậu kỳ nội khí trào lên không ngừng, kinh hồng bộ thôi phát đến cực hạn, thân hình như trong gió lá sen, tại cực kỳ nguy cấp lúc lắc lư, tránh đi mãnh liệt nhất quyền phong. Đồng thời, thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tiểu thành cấp độ liệt phong kiếm pháp toàn lực thi triển. Liệt phong lực ảnh, kiếm quang không còn là đơn thuần nhanh chóng, càng mang tới một loại cực hạn ngưng kết cùng lực xuyên thấu, phản phất có thể đem gió đều vỡ ra tới. Mũi kiếm rung động, hóa thành vài điểm hàn tinh, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng Mạc Uyên quyền pháp bên trong điểm yếu cùng với chỗ hiểm quanh người. Đến hay lắm. Mạc Uyên cùng tiếng một tiếng, quyền thế không thay đổi, càng là lấy công đối công, không hề nhượng bộ chút nào. Quyền pháp của hắn cương mãnh quỷ quyệt, khi thì đại khai đại hợp, khi thì xảo trá tàn nhẫn, u hỏa nội khí bổ sung thêm cái tia cỗ xâm thực chi lực, không ngừng tính toán quấy nhiều Phương Hàn vận chuyển nội khí. Hai người lần nữa chiến đấu kịch liệt, lần này so trước đó càng thêm hung hiểm kịch liệt. Giữa sân chỉ thấy một thanh một hắc hai thân ảnh lao nhanh giao thoa va chạm, kiếm quang quyền ảnh làm cho người hoa mắt. Tiếng sắt thép va chạm, khí kình bạo liệt không ngừng bên tai. Trên mặt đất bàn đá xanh bị dẫm nứt, bị tức kình hất bay, một mảnh hỗn độn, mọi người vây xem vừa lui lui nữa, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Liêu Diệp, Vương Ngọc bốn người nắm chặt binh khí, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn nhìn ra được, Phương Hàn cùng cái này mà quên thực lực viễn siêu bọn hắn, trận chiến đấu này, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Phong chi thế, Phương Hàn tâm thần độ cao tập trung, đem phong chi thế dung nhập trong kiếm pháp mỗi một thức biến hóa, kiếm chiêu càng ngày càng linh động có lượng. Hắn phát hiện Mạc Uyên nội khí gồm cả nóng bỏng cùng âm hàn hai loại đặc tính, cực kỳ khó chơi, hơn nữa hắn thân pháp lại cũng không kém, chắc là có thể hiểm lại càng hiểm mà tránh đi hắn sát chiêu. So dự liệu còn muốn càng mạnh hơn. Mạc Uyên cũng là càng đánh càng ngoài ý muốn. Hắn tự cao thiên phú dị bẩm, tại trong U Minh các đệ tử mới khó gặp đối thủ. Lại không nghĩ đối phương kiếm pháp tinh diệu, thân pháp càng là trơn trượt, nhất là cái kia trên thân kiếm ẩn chứa thế có thể ẩn ẩn khắc chế hắn đũa hỏa nội khí ăn mòn. Ken ken ken, kịch đấu kéo dài gần tới thời gian một nén nhang, hai người khí tức đều trở nên có chút vận đủ. Cường độ cao chiến đấu, để cho hai người nội khí cùng thể lực nhanh chóng tiêu hao, nhất định phải nhanh chóng phân ra thắng bại. Phương Hàn nhíu mày, nhập môn cửu phẩm hậu kỳ hắn, chém vào giữa lượng rõ ràng không bằng Mạc Uyên, tiếp tục các chiến tiếp, sợ rằng sẽ bị thua. Nhất định phải nhanh chóng phân ra thắng bại. Lại một lần kịch liệt đối bính, hai người thân hình lần nữa giao thoa cách dài nháy mắt. Phương Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng hiện, hắn mũi chân bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, kinh hồng bộ bên trong một thức trận bộc phát, tốc độ trong nháy mắt tăng gọn bá thành, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô cắt vào Mạc Uyên trung môn, thanh phong kiếm hóa thành một đạo màu xanh nhạt ánh chớp, không còn là truy cầu phạm vi, mà là đem tất cả sức mạnh ngưng tụ vào mũi kiếm một điểm. Suy, một kiếm này nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn, mang theo một cỗ xé rách hết thể quyết tuyệt, đâm thẳng Mạc Uyên vai trái. Cũng không phải là yếu hại, nhưng nếu đâm trúng, đủ để cho hắn tạm thời mất đi bộ phận sức chiến đấu. Mạc Uyên con ngươi đột nhiên co lại. Phương Hàn cái này trận bộ phát tốc độ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn liều mạng xoay người, đồng thời hưu quyền vội vàng đón đỡ. Phúc, mũi kiếm sẽ qua, tuy bị quyền sáo ngăn trở hơn phân nửa lực đạo, nhưng lăng lệ mũi kiếm vẫn như cũ xé rách Mạc Uyên đầu vai áo đen, lưu lại một đạo dài ba tấc miệng máu, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo. Mạc Uyên kêu lên một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, tay trái che vết thương, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với thực lực mình hắn có chút tự tin, lại không nghĩ lại là hắn trước tiên thụ thương, ở vào hạ phòng. Mạc Uyên. Mặt khác bốn tên U Minh các đệ tử thấy thế kinh hãi, lập tức xông về phía trước đến đây, bảo hộ ở Mạc Uyên trước người, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Phương Hàn, binh khí ra khỏi vỏ, bầu không khí trong nháy mắt lần nữa dương cùng bạc kiếm. Mạc Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, trong mắt chiến ý xen lẫn, tựa hồ còn nghĩ tái chiến. Mạc Uyên, nhiệm vụ quan trọng. Một cái hơi lớn tuổi U Minh các đệ tử thấp giọng cấp Mạc Uyên. Nơi đây không nên ở lâu. Mạc Uyên sắc mặt biến đổi, nhìn một chút đầu vai vết thương, lại sâu sắc liếc mắt nhìn cầm kiếm mà đứng, khí tức mặc dù hơi có vẻ gấp rút nhưng ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh Phương Hàn, cuối cùng cưỡng ép đè xuống ý đạo thủ. Phương Hàn, hôm nay một kiếm này, ta nhớ xuống. Thanh âm hắn mang theo không che giấu chút nào quyết tâm. Lần sau gặp lại, sẽ làm đòi lại. Nói xong, hắn không còn lưu lại, đối với bốn tên đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm tên U Minh các đệ tử thân hình đội vàng tối lui, rất nhanh liền biến mất ở đường phố trong đám người, động tác dứt khoát lưu loát. Phương Hàn cũng không ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn xem bọn hắn tiêu thất. Hắn mặc dù hơn một chút, nhưng đối phương năm người nếu thật liều mạng, hắn cũng không có lưu lại đối phương chắc chắn, ngược lại có thể để cho Liễu Diệp bọn người lâm vào hiểm cảnh. Thú hồ, trong khi làm nhiệm vụ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, bình phục thể nội sôi trào nội khí. Cùng Mạc Uyên một trận chiến này, tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng làm cho hắn đối tự thân thực lực có rõ ràng hơn nhận thức, đối với liệt phong kiếm pháp vận dụng cũng nhiều một tầng cảm ngộ. Phương Hàn, ngươi không sao chứ? Liễu Diệp bốn người vội vàng xông tới, ân cần hỏi. Không sao, chỉ là nội khí tiêu hao có chút nghiêm trọng mà thôi. Phương Hàn lắc đầu, nhìn về phía một mảnh hỗn độn phiên chợ, đối với Liễu Diệp đạo. Liễu sư tỷ, làm phiền ngươi cùng Từ gia câu thông, bồi thường một chút những thứ này bị hao tổn chủ sạp thiệt hại, phí tổn để ta tới thanh toán. Nơi nào dùng ngươi tới bồi thường, chàng mâu thuẫn này là chúng ta đưa tới, từ hai người chúng ta tới bồi thường là được. Tôn Minh cùng Bạch Phong đội vàng nói. Phương Hàn cũng không có từ chối, dù sao hắn muốn là chính là đến đây cứu chàng, về tình về lý, đích thật là không để cho hắn tới bồi thường đạo lý. xảy ra chuyện như vậy, 5 người cũng mất đi lang thang tâm tư, tại Từ gia dưới sự hỗ trợ xử lý xong bồi thường sự nghi sau, liền cùng nhau quay trở về Từ phủ. Trong dạ tiệc, Từ gia gia chủ Từ Vinh đầy nhiệt tình, liên tiếp mời rượu. Phương Hàn có thể cảm giác được, Từ Vinh ánh mắt tại hắn trên người dừng lại mấy lần, khách quan ban sơ tương kiến, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác xem kỹ. Cũng đã từ từ ra hạ nhân trong miệng, nghe nói trước đây chiến đấu tưởng tình. Yến hội giải tán lúc sau, Phương Hàn trở lại Từ gia an bài thanh nhã phòng trọ. Vừa ngồi xuống điều tức không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. "Phương công tử, lão nô tử kéo dài, phụ gia chủ chi mệnh, chuyên tới để bài kiến." Một cái thanh âm cung kính vang lên. "Mời đến." Phương Hàn mở mắt ra, trong lòng sinh ra nghi hoặc, đứng dậy mở cửa đạo. Một vị thân mang quản gia trang phục, khuôn mặt tinh kiển nam tử trung niên đi đến, chính là tiệc tối lúc đứng hầu tại Từ Vinh sau lưng vị kia quản gia. Trong tay hắn nâng một cái nhìn như sâu bình thường sắc phong thư. Từ quản gia đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Phương Hàn đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Từ kéo dài trong tay phong thư. Từ kéo dài trên mặt chất phát nhún nhường nụ cười, đem phong thư hai tay dâng lên. "Phương công tử, nhà ta gia chủ đặc mệnh lão nô đưa lên một chút tâm ý, vạn mong công tử vui vẻ nhận." Chương 124 chương kinh người thu hoạch, khen thưởng tăng thêm, chương 124 chương kinh người thu hoạch, khen thưởng tăng thêm. Cái này Phương Hàn nhìn xem phong thư kia, cũng không đi đón, lông mày khó mà nhận ra mà nhăn một chút. "Công tử yên tâm, đây là lệ cũ, cùng công tử cùng đi bốn người khác, gia chủ cũng có một phần tâm ý dâng lên, tuyệt không ý hắn, chỉ vì kết một thiện duyên." Từ Diên gặp Phương Hàn chần chờ, vội vàng lại bổ sung. Nghe được bốn người khác cũng có, Phương Hàn nghi ngờ trong lòng mới tan đi, hắn trầm ngâm chốc lát, đưa tay nhận lấy phong thư. Vào tay khẽ hơi trầm xuống một cái, phong thư này trọng lượng, tựa hồ không nhẹ. "Từ gia chủ khách khí." Phương Hàn ngữ khí mang tới chút khách khí nói, "Người lao nô kia sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, cáo lui." Từ Diên nghe vậy lập tức cười nói. Nói xong, hắn cúi người hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí lui ra khỏi phòng, đồng thời nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Phương Hàn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy cái phong thư đó. Đầu ngón tay chạm đến, có thể cảm giác được bên trong là thật dày một sấp giấy trương, hắn mở ra phong thư, đem đồ vật bên trong té ở trên bàn. Càng là 5 cái ngân phiếu, mỗi tấm mệnh giá bỗng nhiên cũng là 1000 lượng, tổng cộng 5000 lượng bạc ngân. Dù là Phương Hàn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bây giờ cũng cảm thấy hơi kinh hãi. 5000 lượng, thủ bút này thật là quá lớn. Nếu Liêu Diệp, Vương Ngộng, Tôn Minh, Bạch Phong 4 người mỗi người cũng đều có 5000 lượng, cái kia Từ gia lần này vẹn vẹn thu xếp bọn hắn 5 cái đệ tử, liền muốn đưa ra 25000 lượng bạc ngân. Lại hoặc là, bởi vì hắn tại ban ngày cho thấy thực lực cùng tiềm lực, cái này 5000 lượng là đơn độc cho hắn một người. Phương Hàn ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Xem ra, cái này Trưng Thu dâng lễ nhiệm vụ, mặc dù bị Lương Chấp Sự xem như ân tình tặng người, không chỉ là bởi vì điểm cống hiến phong phú, mà là bởi vì trong đó chất béo. Một bên khác, Từ Diên quản gia rời đi Phương Hàn gian phòng sau, cũng không trở về chỗ mình ở, mà là trực tiếp đi tới gia chủ Từ Vinh thư phòng. Trong thư phòng, Từ Vinh đang dựa sát đèn đuốc, lật xem một bản sổ sách. "Lao ra." Từ Diên không mình hành lễ. "Ngân phiếu đều được qua?" Từ Vinh nhàn nhạt hỏi. "Trở về Lao ra, đều đưa qua." Bốn người khác sảng khoái tiếp nhận, Phương công tử mới đầu có chút chần chờ, lão nô nói rõ bốn người khác cũng có, hắn liền nhận. Từ Diên cung kính trả lời, lập tức trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, cẩn thận hỏi: "Lão gia, lão nô có một chuyện không rõ, cho dù muốn lấy lòng, án năm lệ cũ, mỗi người 1000 lượng đã là đỉnh tiền, vì cái gì đơn độc cho cái này Phương Hàn? 5000 lượng. Đây không khỏi quá mức trầm trọng chút." Từ Vinh nghe vậy, thả xuống sổ sách, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng ngậm lấy một tia đam mưu túc trí ý cười. "Phúc bá, ngươi ánh mắt vẫn là thiện cận chút." Hắn thả xuống sổ sách, chậm rãi nói: "Ngươi cũng đã biết, cái này Phương Hàn nhập môn mới có mấy tháng, liền từ bừa bãi vô danh, nhất cử giết vào tử viện phía trước 10, đứng hàng đệ thất. Những tin tức này cũng là hắn dùng tiền từ đi theo đoàn xe tạp dịch trong miệng nghe được. Kẻ này càng như thế cao minh." Từ Diên trên mặt lộ ra kinh ngạc. "Kẻ này tiên phú kinh người, trưởng thành nhanh chóng, đúng là hiếm thấy." Từ Vinh trịnh trọng nói. "Ba ngày phiên trợ trận chiến kia, ngươi cũng thấy đấy, U Minh các năm nay xếp hạng đệ ngũ mà quên, ở dưới tay hắn cũng ăn phải cái lô 4. Kẻ này tương lai chỉ cần không nửa đường chết yểu, tại trong Thanh Huyền môn nhất định có thể chiếm giữ một chỗ cắm rủi, thậm chí chân truyền có hy vọng." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. 5000 lượng bạc ngân, đối với bình thường võ giả mà nói là khoản tiền lớn, nhưng đối với một cái tương lai chân truyền đệ tử, đối với một cái khả năng trở thành Thanh Huyền môn cao tầng nhân vật mà nói, đáng là gì? Hôm nay dùng 5000 lượng kết xuống một cái thiện duyên, để cho hắn nhớ kỹ ta Từ gia phần này tâm ý, tương lai có lẽ có thể vì ta Từ gia mang đến gấp 10, gấp trăm lần hồi báo, khoản này đầu tư, ngươi cảm thấy thua thiệt sao? Lão gia mưu tính sâu xa, lão nô bội phục, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa dệt hoa trên gấm, tại hắn không triệt để quật khởi phía trước đầu tư, mới là cử chỉ sáng suốt. Từ Diên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. "Đi xuống đi, ngày mai giao nhận dâng lễ vật tư, nhất thiết phải an bài thỏa đáng, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì." Từ Vinh gật đầu một cái, một lần nữa cầm lấy sổ sách, phất phất tay. "Là, lão gia." Từ Diên không người lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng. Trong thư phòng, đèn đuốc chập chờn, tỏa ra Từ Vinh trầm tư khuôn mặt. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng, Bạch Sơn thành tử phụ trước cửa đã là khí thế ngất trời. Một dạng lại một dạng dâng lễ vật tư, bị mang lên hộ tống Phương Hàn 5 người mà đến chuyên chở xe ngựa. Phương Hàn 5 người cầm danh sách, giống nhau như vậy so sánh, tránh không may xuất hiện. Đã ăn qua một lần thua thiệt Phương Hàn, đối với cái này phá lệ cẩn thận. hóa hơn một canh giờ, mới đưa năm nay dâng lễ vật tư toàn bộ kiểm kê chứa lên xe. Từ gia chủ phí tâm, vật tư danh sách chúng ta đã thẩm tra đối chiếu không sai, cái này liền lên đường trở về tông môn phục mệnh. Phương Hàn năm người ánh mắt đảo qua đội xe, khẽ gật đầu. Thuận buồm xuôi gió. Từ Vinh vội vàng chắp tay, sau lưng Từ gia đám người cũng cùng kêu lên phụ họa. Phương Hàn năm người leo lên xe ngựa, ra hiệu đội xe lên đường. Theo bọn sa phu tiếng la cùng roi vang dội, chậm chậm xe ngựa bánh xe chậm rãi chuyển động, phát ra cốt két âm thanh. Từ Vinh tự mình mang theo một đám gia tộc thành viên nòng cốt đưa tiễn, trên mặt chất phát nhiệt tình mà không mất đi cung kính nụ cười. Đội xe rời đi từ phủ, lái ra Bạch Sơn thành cửa thành, bước lên trở về Thanh Huyền môn quan đạo. Cùng lúc tới nhẹ nhõm khác biệt, con đường về bên trên, Phương Hàn năm người thần sắc đều mang mấy phần nghiêm trọng. Dù sao trên xe ngựa đổ đầy có giá trị không nhỏ vật tư, hơn nữa hôm qua cùng U Minh các đệ tử xung đột, làm bọn hắn nhịn không được lo lắng, U Minh các đệ tử có thể hay không ghi hận trong lòng, ở nửa đường bố trí mai phục trả thù. Chúng ta lúc đến đi là quan đạo. Liễu Diệp lông mày vũ ở giữa mang theo một vẻ sầu lo, âm thanh hơi trầm xuống hướng Phương Hàn đề nghị nói: "Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đề nghị thay đổi con đường, mặc dù sẽ đi vòng thêm chút lộ, nhưng có thể tránh thoát có thể phiền phức, sẽ càng thêm an toàn. Võ giả thế giới thực lực vi tôn, trong tông môn càng là như vậy, hôm qua được chứng kiến Phương Hàn thực lực sau, nàng tự nhiên mà nhiên đem Phương Hàn coi là chuyến này người nói chuyện." Phương Hàn trầm ngâm chốc lát, ánh mắt đảo qua Tôn Minh, Bạch Phong cùng Vương Ngộng, gặp bọn họ trong mắt cũng có vẻ tán đồng, liền gật đầu. Lý do thỏa, liền theo Liễu sư tỷ chi ngôn. Thế là đội xe tại hạ một người chỗ ngã ba, lệnh hướng lúc đến rộng rãi quan đạo bằng phẳng, ngược lại lái vào một đầu hơi có vẻ hẹp hòi, vốn lượn tại đồi núi cánh rừng ở giữa vắng vẻ đường đi. Con đường này quả nhiên khó đi rất nhiều, lộ diện lắc lư nghiêng ngã, tốc độ xe rõ ràng chậm lại. Hai bên cây rừng rậm rạp, ánh mắt bị ngăn trở, tăng thêm vài phần không khí khẩn trương. Phương Hàn năm người không dám khinh thường chút nào, liền tu luyện đều không lo được, tinh thần cao độ tập trung, hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện tập kích. Nhưng mà ngoài ý liệu là trên đường đi càng là gió êm sóng lặng. Ngoại trừ ngẫu nhiên giật mình chim bay cùng vọt qua thọ rừng, cũng không gặp phải bất luận cái gì phục kích, thậm chí ngay cả cướp đường mao tặc cũng không có đụng tới một cái. Xem ra là chúng ta quá lo lắng. Liên tục hai ngày khẩn trương đề phòng sau, Tôn Minh căng thẳng thần sắc thoáng buông lỏng, niết niết miệng nói: "Chỉ là liên lụy đến dưới xương sườn vết thương, lại để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh." Bạch Phong trầm mặc như trước kịp lời, nhưng trong ánh mắt sắc bén cũng hòa hoãn một chút. Vương Mộng ngồi ngay ngắn lập tức, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua yên tĩnh cánh rừng, khẽ gật đầu, xem như nhận đồng Tôn Minh phán đoán. Trong lòng Phương Hàn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chỉ cần còn chưa trở lại tông môn, liền có tao ngộ nguy hiểm khả năng. Thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều, xa xa trông thấy Thanh Huyền Sơn cái kia quen thuộc nguy nga hình dáng lúc, trong lòng của hắn khối đá kia mới chính thức rơi xuống đất. So đặt trước thời gian chậm một ngày, đội xe cuối cùng bình an đến Thanh Huyền môn chân núi. Nhìn qua cái kia nguy nga cao vút sân môn, cùng với trước cửa phòng thủ đệ tử quen thuộc thanh sắc trang phục, Liễu Diệp, Tôn Minh, Bạch Phong, Vương Ngọc bốn người thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng triệt để lòng xuống, trên mặt đã lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Phương Hàn đáy mắt chỗ sâu cái kia vẻ ngưng trọng cũng lặng yên hóa đi, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước. Bàn giao quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Vài tên chuyên tư kiểm nghiệm đệ tử tiến lên, cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Toàn bộ kiểm nghiệm trình hiệu suất cao mà nghiêm cẩn, không đến nửa canh giờ liền toàn bộ hoàn thành, xác nhận tất cả vật tư phẩm chất, số lượng tất cả phù hợp yêu cầu, cũng không bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nhiệm vụ hoàn thành không sai, điểm cống hiến đã chuyển. Phụ trách ghi danh chấp sự đem Phương Hàn năm người thân phận ngọc bài tại trên nghiên mực hình dáng đồ vật từng cái xé qua, ánh sáng nhạt lấp lóe sau đưa trả. Làm phiên chấp sự. Phương Hàn tiếp nhận ngọc bài, nội khí nhẹ xuất, liếc xem con số phía trên đã từ 60 biến thành 180. 120 điểm cống hiến giá trị thuận lợi tới sổ. Liễu Diệp, Tôn Minh, Bạch Phong, Vương Ngọc bốn người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng đối với lần này nhiệm vụ phong phú thủ lao cực kỳ hài lòng. Năm người lẫn nhau tạm biệt, ai đi đường nấy. Phương Hàn trực tiếp trở lại tử viện bính chữ số 7 phòng. Đóng kỹ cửa phòng, chen vào chốt cửa, trong phòng quen thuộc nhàn nhạt chuẩn bị để cho hắn tâm thần triệt để an bình xuống. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lần nữa lấy ra thân phận ngọc bài. 180 điểm cống hiến giá trị đầu ngón tay phất qua ôn nhuận ngọc chất mặt ngoài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó con số, Phương Hàn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hối đoái một môn trung phẩm bộ pháp, bình thường cần 100 đến 150 điểm cống hiến giá trị. Bây giờ hắn nắm giữ 180 điểm, có thể nói dư xài, thậm chí còn có thể hơi có còn lại. Nhiệm vụ lần này thù lao phong phú, viễn siêu hắn dĩ vãng xác nhận qua bất luận cái gì nhiệm vụ. 120 điểm cống hiến giá trị, tương đương với 2400 lượng bạc từ gia còn đơn độc tặng cho 5000 lượng. Nhiệm vụ lần này, sạch lợi tức lại cao đạt 7400 lượng bạc ngân. Phương Hàn nhịn không được vì chính mình lần này thu hoạch mà liễu lưới. Một lần nhiệm vụ liền có thu hoạch như thế, trước đó hắn là hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng biết, có thể thu được lợi tức như thế, có nhiệm vụ lần này thuộc về không đối ngoại công khai chất lượng tốt nhiệm vụ nguyên nhân, cũng có từ gia đối với hắn cho thấy tiềm lực cùng tương lai coi trọng. Trên đường, hắn hướng Vương Ngọc bốn người hỏi từ gia tâm ý lúc, Vương Ngọc thanh lãnh trả lời 1000 lượng liễu diệp, Tôn Minh mấy người cũng đại khái như thế. Chỉ có một mình hắn, độc chiếm 5000 lượng, ở trong đó phân biệt đối xử, không cần nói cũng biết. Thực lực, hết thảy ưu đãi nơi phát ra, trung quy là thực lực. Phương Hàn nhẹ nhàng nuốt ven ngọc bài, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Có thực lực, người khác mới sẽ xem trọng ngươi, mới có thể nguyện ý đầu tư ngươi. Thế giới này, trung quy là thực lực vi tôn. Muốn thu được nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh hơn. Kế tiếp một đoạn thời gian, nên tính tâm tu luyện. Hắn đem ngọc bài thu hồi, trong lòng đã có quyết đoán. Thường xuyên xác nhận nhiệm vụ mặc dù có thể nhanh chóng tích lũy tài nguyên, nhưng nếu bởi vậy làm trễ nải căn bản tu luyện, chính là bỏ gốc lấy ngọn. Kinh Hồng Bộ đã tới đại thành đỉnh phong, khoảng cách viên mãn chỉ kém một chân bước vào cửa. Việc cấp bách là rèn sắc khi còn nóng, nhất cử đem môn này bộ pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn thân pháp tốc độ cùng tính linh hoạt nhất định sẽ lại cái trước bậc thang, thực lực tổng hợp cũng biết tùy theo tăng trưởng. Chương 125 chương viên mãn kinh hồng bước, phong ảnh bước chương 125 chương viên mãn kinh hồng bước, phong ảnh bước nghĩ đến đây, Phương Hàn không lại trì hoãn, đứng dậy liền đi hướng tử viện sau cái kia phiến quen thuộc yên lặng cánh rừng. Sau đó thời gian, Phương Hàn sinh hoạt trở nên vô cùng có quy luật. Mỗi ngày sáng sớm tu luyện tốn phong quyết mở rộng nội khí, buổi sáng rèn luyện liệt phong kiếm pháp tinh tiến kiếm thuật, buổi chiều thì đem tinh lực đều vùi đầu vào kinh hồng bộ trong tu luyện. 16 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc phía dưới, hắn đối với môn này bộ pháp cảm ngộ càng ngày càng tăng. Dĩ vãng một chút khó hiểu, cần nhiều lần phỏng đoán chỗ rất nhỏ, bây giờ thường thường linh quang lóe lên liền có thể sáng tỏ thông suốt. Thân hình bộ pháp càng lưu loát tự nhiên, biến hướng chuyển mặt như nước chảy mây trôi, tốc độ càng là vững bước để thăng. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này không ngừng đột phá, không ngừng tăng lên cảm giác tuyệt vời bên trong, tâm vô bảng vụ theo đuổi. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đi qua. Trưa ngày hôm đó, liệt nhật ngã về tây, trong rừng đất chống quang ảnh pha tạp. Siêu siêu siêu, Phương Hàn thân hình như gió, ở trong sân lao nhanh tránh chuyển xê dịch, diễn luyện lấy kinh hồng bộ. Thân ảnh của hắn đã nhanh đến mức hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, cước bộ đạp đất im lặng, phảng phất chuẩn chuẩn lướt nước, mỗi một lần di động đều mang một loại vận luật đặc biệt. Thể nội nội khí tự nhiên trào lên, cùng bộ pháp hoàn mỹ phù hợp. Ngay tại mỗi một sát na, khi hắn thi triển bộ pháp bên trong một cái yêu cầu cực kỳ cao độ liên tục biến hướng trở về, trong đan điền khí phảng phất sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Nội khí trước đây không có phương thức quán chú hai chân kinh mạch, tốc hạ khí lưu chợt trở nên bén nhạy dị thường. Phản phất cũng không phải là dẫm đạp tại trên thực địa, mà là đạp ở gió mạch lạc phía trên. Siêu, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gọn, tại chỗ lưu lại một cái ngưng tụ không tan nhàn nhạt tàn ảnh, bản thể cũng đã xuất hiện tại ba trượng có hơn. Cũng không phải là đơn giản thẳng tắp gia tốc, mà là tại cực nhỏ phạm vi bên trong hoàn thành một lần gần như hoàn mỹ Z hình chữ trở về đột tiến. Càng kỳ lạ chính là, tại thân hình hắn di động quỹ tích trung quanh, không khí phát ra nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào, một cổ vô hình khí lưu quấn quanh ở hắn trên hai chân, thôi động tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Chính là bộ pháp bên trong sắp nhập vào phong chi thế đặc thù. Phương Hàn thân hình đột nhiên dừng lại, duy trì một loại huyền diệu tư thái, tiên tính lãnh hội vừa mới trong nháy mắt kia cảm ngộ. Quanh thân khí lưu chậm rãi bình phục, nhưng trong mắt của hắn lại bộc phát ra khó mà ức chế mừng rỡ tia sáng. Kinh hồng bộ viên mãn. Hắn chậm rãi thu thế, cảm thụ được hai chân loại kia trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng lực lượng cảm giác, cùng với cùng bốn phía khí lưu ở giữa loại kia nước sữa hòa nhau một dạng liên hệ mật thiết. Hạ phẩm võ kỹ viên mãn, tiêu chí chính là lĩnh ngộ thế. Kiếm pháp có kiếm thế, bộ pháp đồng dạng có bước thế. Hắn bây giờ đã đem phong chi thế thành công sáp nhập vào kinh hồng bộ bên trong. Mặc dù cùng là phong chi thế, nhưng lại có khác biệt. Tâm niệm vừa động, Phương Hàn cẩn thận lãnh hội bộ pháp bên trong phong chi thế đồng thời cùng sớm đã nắm giữ trong kiếm pháp phong chi thế lẫn nhau tương đối. Cả hai mặc dù đồng nguyên, tất cả bắt nguồn từ đúng gió cảm ngộ, nhưng thiên về lại hoàn toàn khác biệt. Trong kiếm pháp phong chi thế càng thiên về tại ngưng kết, xé rách cùng xuyên thấu, theo đuổi là cực hạn lực phá hoại cùng tốc độ công kích, gió tại trên mũi kiếm, hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao. Mà bộ pháp bên trong phong chi thế thì cực kỳ thuần túy, hoàn toàn thiên về tại tốc độ, nhẹ nhàng cùng biến ảo. Gió tại tốc hạ, hóa thành thôi động thân hình, giảm bất lực cản, để thăng tránh chuyển xê dịch hiệu suất lực vô hình. Một loại chủ công, một loại chủ rời, công dụng khác lạ. Hắn cũng thử nghiệm, có thể hay không đem bộ pháp bên trong đúng phong chi thế linh ngộ, trực tiếp tham ô đến kiếm pháp bên trong, hoặc trái lại. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đây là không thể thực hiện được. Thế cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là cùng cụ thể võ kỹ công pháp chặt chẽ dung hợp, là hắn tinh thần hàm ý thăng hoa. Kiếm pháp thế bắt nguồn từ kiếm chiêu vận dụng cùng nội khí phối hợp, bộ pháp thế bắt nguồn từ nhịp bước biến ảo cùng nội khí lưu chuyển. Hai người vận hành pháp môn, nội khí con đường, kỹ xảo phát lực hoàn toàn khác biệt, hắn dựng dục ra thế tự nhiên cũng mang theo riêng phần mình thuộc tính đặc biệt. Nếu muốn cưỡng ép đem bộ pháp thế tháo rời ra, dung nhập kiếm pháp, căn bản làm không được. Dù là có thể làm đến, kiếm pháp chỉ sợ cũng sẽ không còn là lúc đầu kiếm pháp, trong đó khí vận chuyển, thân hình biến ảo tất nhiên phát sinh thay đổi về mặt căn bản, tương đương với sáng tạo một môn hoàn toàn mới, không biết kiếm pháp. Khó khăn kia, Viễn Siêu đem một môn hiện hữu kiếm pháp tu luyện tới viên mãn. Đợi đến về sau không có võ kỹ có thể tu luyện thời điểm, ngược lại là có thể hướng về phương diện này phát triển, nhưng còn tại giai đoạn khởi bước hắn, cũng không cần thiết này. Lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Phương Hàn tập trung ý chí, đè xuống điểm này không thiết thực mơ màng. Có thể đem kinh hồng bộ tu luyện đến viên mãn, nắm giữ bộ pháp bên trong phong chi thế đã là thu hoạch khổng lồ. Bây giờ, hắn cảm giác thân pháp của mình tốc độ, tính linh hoạt, so với đại thành lúc, ít nhất tăng lên mấy lần. Đây đối với năng lực thực chiến tăng lên, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Là thời điểm đi tàng thư các, hối đoái một môn trung phẩm bộ pháp. Phương Hàn nhìn về phía sườn núi tàng thư các phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Viên mãn cấp độ kinh hồng bộ đã đạt đến hạ phẩm bộ pháp cực hạn, nếu muốn tiếp tục đề thăng, nhất định phải thay đổi cao hơn cấp bậc công pháp. Thừa dịp tàng thư các vẫn chưa đóng cửa bế, hắn hướng tàng thư các chạy tới. Ánh nắng chiều đem thanh huyền sơn dắt lên một tầng ấm kim sắc, Phương Hàn đi lại trở ổn đạp vào sườn núi, lần nữa đi tới tòa kia khí thế rộng rãi 7 tầng cổ tháp, tàng thư các phía trước. Thân tháp xanh đậm, trong bóng chiều càng lộ vẻ cổ phát tăng thương. Hắn sửa sang lại thanh sắc quần áo đệ tử, cất bước mà vào, trực tiếp đạp vào thông hướng lầu 3 cái thang. Lầu 3 sau quầy, vẫn là cái kia vị diện cho nghiêm túc trung niên chấp sự. Nhìn thấy có đệ tử đến, hắn ngưng khẽ mí mắt, đưa tay chỉ mặt bàn song song đặt hai quyển trầm trọng chiếc yếu. Phương Hàn khẽ gật đầu thăm hỏi, trực tiếp lấy ra cái kia bản màu xanh đậm phong bì thanh huyền võ khố trung phẩm võ kỹ công pháp trích yếu, trực tiếp tìm được phong thuộc tính bộ pháp phân loại. Kinh Hồng Bộ là một môn phong thuộc tính bộ pháp, tiếp tục tu luyện phong thuộc tính bộ pháp, không thể nghi ngờ có thể làm ít công to. Ánh mắt của hắn lướt qua từng môn phong thuộc tính bộ pháp cùng với giới thiệu. Tùy Phong Liễu Như bộ tiên về ngụy biến che giấu hành tung. Tật Điện Lưu Quang bộ truy cầu cực hạn thẳng tắp tốc độ. Cửu Truyền Hồi Phong bộ am hiểu phạm vi nhỏ xê dịch. Những thứ này phong thuộc tính trung phẩm bộ pháp đều có ưu khuyết, cần thiết điểm cống hiến phần lớn tại 100 đến 150 điểm ở giữa. Hắn nhìn thật cẩn thận, trong lòng không ngừng cân nhắc. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở một môn tên là Phong Ảnh Bộ công pháp giới thiệu bên trên. Phong Ảnh Bộ lấy ý gió qua không dấu vết, ảnh tùy hình động. Đặc tính: cực tốc, ngụy biến. Tu luyện phương pháp này, cần đối với phong chi thế có chỗ linh ngộ, vận chuyển nội khí xem trọng nhẹ nhàng mau lẹ, luyện tới chỗ cao, thân hình như gió giống như ảnh, khó mà bắt giữ. Điểm tốt: thẳng tắp tốc độ cùng biến hướng linh xảo cùng cả, tại hoàn cảnh phức tạp bên trong view hiện ưu thế. Khuyết điểm: tu luyện độ khó cực cao, đối nội khí trưởng khống cùng thân pháp nội tính yêu cầu cực kỳ hà khắc, khó học càng khó tinh. Đánh giá: một môn đối với bộ pháp thiên phú yêu cầu khá cao trung phẩm bộ pháp. Cần thiết điểm cống hiến: 120. Phương Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, chính là nó. Cái này Phong Ảnh Bộ đặc tính, cơ hồ là vì hắn chế tạo riêng. Gồm cả tốc độ cùng linh xảo, đây chính là trước mắt hắn cần thiết. Đến nôi cái kia cực cao tu luyện độ khó, khoe miệng của hắn câu lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Có 16 lần bộ pháp thiên phú xem như cậy vào, lại có viên mãn kinh hồng bộ đánh rất xuống hùng hậu căn cơ, hắn có sợ gì? Càng là khó luyện, một khi luyện thành, uy lực liền càng là kinh người. Chấp sự đại nhân, đệ tử muốn hối đoái Phong Ảnh Bộ. Phương Hàn khép lại chiếc yếu, đem thân phận ngọc bài đưa lên. Trung niên chấp sự dương mắt nhìn một chút Phương Hàn, trong mắt lóe lên một tia mấy không thể xem xét kinh ngạc. Hắn đối với Phương Hàn có ấn tượng. Thiếu niên này, lần trước tuyển khó luyện liệt phong kiếm pháp, lần này lại chọn chúng cái này đồng dạng khó luyện Phong Ảnh Bộ, ngược lại là chuyên chọn xương cứng gặm. Hắn không phát một lời, tiếp nhận ngọc bài, tại trên màu đen nghiên mực hình dáng đồ vật vạch một cái, đưa trả lại cho Phương Hàn, đứng dậy tiến vào hậu phương tàng thư thất. Một lát sau, hắn trở về, đem một bản chất liệu đặc thù, xúc tu lạnh buốt mềm dẻo màu xanh đen sổ đưa cho Phương Hàn. Bìa là ba cái ngân câu thiết họa, lộ ra một cỗ phiêu giật cảm giác cổ truyện, Phong Ảnh Bộ. Chịu đến làm theo thông lệ nghiêm khắc cảnh cáo sau, Phương Hàn trịnh trọng tiếp nhận sổ, cẩn thận thu vào trong lòng, quay người xuống lầu. Đi ra tàng thư các, sắp trời đã gần đến hoàng hôn. Trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng, hắn không có lập tức trở về chỗ ở, mà là đi vòng đi nhà ăn. Trong phòng ăn người người nhộn nháo, Phương Hàn tìm góc hẻo lánh yên tĩnh dùng cơm, trong đầu đã bắt đầu hiểu ra Phong Ảnh Bộ tổng cương tâm pháp. Trung quanh mơ hồ có ánh mắt quét tới, hoặc hiếu kỳ hoặc tìm tòi nghiên cứu, hắn giống như chưa tỉnh, tâm tư sớm đã bay đến tiếp xuống trên việc tu luyện. Trở lại bính chữ số 7 phòng, cắm hào chốt cửa, Phương Hàn nhóm lửa ngọn đèn, tại hoàng hôn dưới ánh sáng, không kịp chờ đợi lấy ra Phong Ảnh Bộ bí tịch. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới chậm rãi lật ra trên tờ. Gió vô định thế, ảnh vô thường hình. Bí tịch khúc dạo đầu vẫn là tổng cương, trình bày môn công pháp này hạch tâm yếu nghĩa, cường điệu lấy thân hợp gió, hóa thực thành hư, truy cầu đang động tĩnh ở giữa chuyển đổi tự nhiên cảnh giới cực hạn. Phương Hàn nín hơi ngưng thần, từng câu từng chữ nghiên cứu, càng là xâm nhập, rung động trong lòng cùng kinh hỉ càng cái gì. Bộ pháp này không chỉ có chú trọng bên ngoài quỹ tích di động, còn cường điệu hơn nội khí cùng thân ý, cùng bốn phía hoàn cảnh dung hợp, truy cầu một loại thiên nhân hợp nhất một dạng tự nhiên lưu loát cảm giác, cực kỳ tinh diệu sâu xa. Hắn tiếp tục lui về phía sau qua, phía sau là 12 thức cơ sở bộ pháp đồ phổ cùng tường tận vận chuyển nội khí con đường, mỗi một thức đều phối hữu đồ hình chú giải cùng vận khí quyết hiếu, trình độ phức tạp hơn xa kinh hồng bộ. Phương Hàn thấy cực chậm, khi thì nhắm mắt trầm tư, trong đầu mô phỏng vận chuyển nội khí cùng bộ pháp phối hợp. Mãi đến trời tối người yên, ngọn đèn thêm một lần dầu, hắn mới đưa cả bản bí tịch lành lặn lật xem mấy lần, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều in vào chỗ sâu trong óc. Khép lại sổ, trong mắt của hắn tuy có chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là nhao nhao muốn thử nóng bỏng. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng, Phương Hàn liền đã tỉnh lại. Quanh chân tu luyện Tốn Phong Quyết kết thúc tu luyện sau, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nội khí tràn đầy. Đơn giản rửa mặt, đi tới nhà ăn dùng qua bữa sáng, hắn trực tiếp đi tới tử viện sau cái kia phiến quen thuộc trong rừng đất trống. Nắng sớm xuyên thấu qua cành lá khe hở, tung xuống pha tạp điểm sáng. Cũng không giống như mọi khi diễn luyện kiếm pháp, mà là bắt đầu tu luyện Phong Ảnh Bộ, hắn cần mau chóng đem Phong Ảnh Bộ nhập môn. Chương 126 chương không hiểu địch ý chương 126 chương không hiểu địch ý bá, đứng vững thân hình, nhớ lại trong bí tịch thức thứ nhất gió nổi lên mèo tấm Phương Hàn chậm rãi giơ chân, nếm thử dựa theo hoàn toàn mới nội khí con đường vận chuyển nội khí. Mới đầu mấy bước, thân hình trệ sát, nội khí tại lạ lâm trong kinh mạch vận hành có phần không trôi chảy, thường có đau xót hông cảm giác, cước bộ cũng lộ ra trầm trọng của bề. 16 lần bộ pháp thiên phú bây giờ hiện ra uy lực, trong đầu liên quan tới bộ pháp tinh nghĩa cảm ngộ không ngừng hiện lên, để cho hắn có thể cấp tốc phát giác sai lầm, trong quá trình điều chỉnh khí cùng nhịp bước phối hợp. Cả ngày liền tại đây loại trong luyện tập đi qua. Mãi đến ngày ngã về tây, Phương Hàn cũng chỉ là đem 12 thức bộ pháp thông thạo, nhưng khoảng cách nhập môn còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn luốt luốt có chút toan trướng mắt cá chân, trên mặt cũng không nhục chí chi sắc. Dù sao liệt phong kiếm pháp trước đây thế nhưng là hao phí 5 ngày mới nhập môn, so sánh dưới, cái này Phong Ảnh Bộ độ khó tựa hồ cũng không vượt qua mong muốn. Ngày kế tiếp, Phương Hàn lần nữa vùi đầu vào Phong Ảnh Bộ trong tu luyện. Có hôm qua tìm tòi, hắn đối nội khí vận chuyển quen thuộc rất nhiều, bước chân dần dần lưu loát. Khi diễn luyện đến thức thứ 7 ảnh nhiễu hành lang lúc, thể nội nội khí phảng phất tìm được cái nào đó tọa độ mấu chốt, trào lên tốc độ đột nhiên tăng tốc. Siêu. Hai chân phía dưới khí lưu phun trào, thân hình đột nhiên vọt về phía trước, tốc độ tăng vọt, tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Phương Hàn bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trong lòng biết đã sở đến cánh cửa. Hắn không buông lòng chút nào, rèn sắc khi còn nóng, đem sau này bộ pháp một mạch mà thành. Đợi cho thứ 12 phong ảnh đi theo kết thúc, thu thế mà đứng, chỉ cảm thấy quanh thân khí lưu vần quanh, thân hình không nói ra được nhẹ nhàng linh động, cùng hôm qua đã là khác biệt một trời một vực. Trở thành Phương Hàn chậm rãi thu thế, cảm thụ được thể nội thông thuận lưu chuyển nội khí cùng hai chân cái kia kỳ diệu nhẹ nhàng cảm giác, khóe miệng khẽ nhếch. So với tu luyện liệt phong kiếm pháp lúc ước chừng tiêu phí 5 ngày mới nhập môn, lần này chỉ dùng 2 ngày liền đem độ khó đồng dạng cực cao phong ảnh bộ tu luyện nhập môn. Truy cứu căn nguyên là bởi vì bây giờ bước chân tiên phú tăng phúc đội số đạt đến 16 lần, mà tu luyện liệt phong kiếm pháp lúc, kiếm pháp tiên phú tăng phúc đội số mới gấp 8 lần. Chân truyền viện, Sở Phong chỗ ở trong đỉnh viện giả sơn linh lung, nước chảy róc rách, vài quặng hiếm thấy cây trùng tại xóa xỉnh, hoàn cảnh thanh nhũ lịch sự tao nhã. Sở Phong không có mặc chân truyền phục, mà là người mặc thả lỏng thường phục, ngồi tại viện bên trong trên băng ghế đá, uống nước trà, thần sắc thanh nhàn, bên cạnh một vị xinh đẹp nữ bộ phục thị. Dương quang xuyên thấu qua lưa thưa lá trúc, tại trên mặt hắn bỏ ra loang lổ quang ảnh, trên mặt hắn không có những ngày qua căng cứng cảm giác, rõ ràng tâm tình rất tốt. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Tống Tường bước nhanh đi vào đình viện, trên mặt mang cung kính cùng vui mừng, trong tay nâng một cái tinh xảo hộp gỗ từ đàn. Sư Minh. Tống Tường không mình hành lễ. Sở Phong nhàn nhạt ân một tiếng. Sư Minh, đây là tháng trước tất cả nhà trực thuộc cửa hàng chia, tổng cộng 12 vạn lượng, xin ngài xem qua. Tống Tường đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, mở nắp hộp ra, bên trong là thật dày một chồng mới tinh đại ngạch ngân phiếu, mệnh giá đều là ngàn lượng. Sở Phong ánh mắt đảo qua trong hộp ngân phiếu, thuận tay cầm lên một chồng ước lượng, liền lại thả xuống, cũng không đếm kỹ. Để xuống đi. Ngữ khí bình thản, phản phất cái này 12 vạn lượng bạch ngân chỉ là bình thường vật. Những cửa hàng này, hắn không đầu nhập nửa lượng bạc, chỉ là đưa cho trực thuộc danh nghĩa, mỗi tháng liền có thể có vượt qua 10 vạn lượng chia. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt, không cần hắn tự mình kinh doanh, thậm chí không cần hắn đầu nhập tiền tài, chỉ cần lấy ra thanh huyền môn chân truyền đệ tử thân phận, tự nhiên có vô số người cùng thế lực nguyện ý đem lợi ích chắp tay dâng lên, tìm kiếm che chở. Tống Tường ứng thanh xưng là, nhưng lại không lập tức lui ra. Hắn bén nhạy phát giác được Sở Phong hôm nay khí tức càng nguyên thâm nội liễm, quanh thân tựa hồ quanh quẩn một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hòa hợp ý vị, xa không phải nửa tháng trước có thể so sánh. Càng quan trọng chính là, Sở Phong bây giờ lại nhàn nhã uống trà, mà không phải là bế quan tu luyện. Một cái suy đoán to gan xông lên đầu, hắn kềm chế kích động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Sư Minh, ngài chẳng lẽ đã đột phá? Hôm qua tu luyện, nước chảy thành sông đột phá." Sở Phong dương mắt lườm Tống Tường một chút, đối với Tống Tường nhạy bén có chút hài lòng, cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Cứ việc đã có dự cảm, chính hai tìm được chứng minh, Tống Tường vẫn là toàn thân chấn động, trên mặt trong nháy mắt phun lên vẻ mừng như điên, âm thanh đều mang thanh âm rung động. "Chúc mừng Sư Minh tấn thăng ngũ phẩm chi cảnh, Sư Minh, tháng sau Thiên Kiêu bảng đổi mới, ngài có phải không?" Trong mắt của hắn tràn ngập chờ mong, phảng phất đã nhìn thấy Sở Phong danh dương Thiên Kiêu bảng cảnh tượng. Thiên Kiêu bảng cũng không phải là người vì sắp xếp, chính là tuân theo một loại nào đó thần bí quy tắc, cảm ứng quận bên trong điều kiện phù hợp chi niên nhẹ tuấn kiệt tự động nhận ra, nhưng cũng không phải tu vi đến liền có thể lên bảng. Cần cùng người giao thủ, triển lộ thực lực, lại chiến đấu cần là đường đường chính chính chi chiến, đánh lén ám toán các loại, cũng sẽ không được công nhận. Sở Phong nghe vậy, lại lắc đầu, bưng lên trên bàn đá chén trà khẽ nhấp một cái. "Sư Minh, gần đây U Minh các bởi vì bọn hắn vị kia chân truyền cái chết, đang liên tiếp hướng ta Thanh Huyền môn làm loạn, môn bên trong đã có mấy vị chân truyền sư minh bên ngoài tao ngộ U Minh các chân truyền tập kích, bị thương không nhẹ." Tống Tường bừng tỉnh, lập tức nhãn châu xoay động, hạ giọng nói: "Trên dưới tông môn đối với cái này có chút oán giận, sư minh ngài có thể tìm ra một vị U Minh các chân truyền, đường đường chính chính chiến thắng, không chỉ có thể dương ta Thanh Huyền môn chi uy, tăng cường ngươi tại trong tông môn danh vọng, càng có thể triển lộ thực lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ngươi ngược lại là cùng ta không như mà hợp, chuyện này ta đã có tính toán." Sở Phong đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Sư đệ cầu chúc sư minh mã đáo thành công, danh chấn thiên tiêu bảng." Trong lòng Tống Tường đại định, biết Sở Phong đã có toàn bộ kế hoạch, liền vội vàng con người. Sở Phong phất phất tay, Tống Tường tức thời lui ra. Trong đỉnh khôi phục yên tĩnh, nhưng Sở Phong tâm tư đã bay xa. Hắn cần một hồi đầy đủ trọng lượng, đầy đủ làm người khác chú ý thắng lợi, U Minh các chân truyền, chính là thích hợp đá đặt chân. Trong Thanh Huyền Thành, Phương Hàn từ một nhà uy tín tốt đẹp tiền trang đi ra, trong ngực nhiều năm thỏi nặng trĩu thỏi vàng ròng. Hắn đem từ gia tặng cho 5000 lượng ngân phiếu đều hối đoái trở thành hoàng kim. Ngân phiếu mặc dù tiện cho mang theo, nhưng trung quy là trang giấy, khó phòng hỏa chống nước, càng có di thất phong hiểm, kém xa đổi thành hoàng kim, nạp tiền vào bảng hệ thống tới an toàn ổn thỏa. Tìm một chỗ yên lặng hẻm nhỏ không người xóa xỉnh, Phương Hàn tâm niệm khẽ động, gọi ra bảng hệ thống, đem 5 đỉnh vàng nạp tiền. Theo hoàng kim tiêu thất, trên bảng tài phú trị số một hồi nhảy lên. Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bảng ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bảng ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bảng ngân, nắm giữ tài phú 5230 ngân 5230 lượng. Phương Hàn nhìn xem cái số này, thở phào một ngụm trọc khí. Trong ba loại thiên phú, bất kỳ hạng nào muốn mở ra cấp 5 tăng phúc đều cần 10 vạn lượng. Hơn 5000 lạng mặc dù đã không thiếu, nhưng cách 10 vạn lượng mục tiêu vẫn như cũ xa xôi. Còn cần cố gắng. Phương Hàn thấp giọng tự nói, cách lần trước nhiệm vụ đã có nửa tháng, là nên lần nữa xác nhận nhiệm vụ. Hắn trở về tông môn, thẳng đến nhiệm vụ đường mà đi. Nhiệm vụ đường bên trong vẫn như cũ dòng người như dệt. Phương Hàn vừa bước vào đại môn, vị kia họ Lý đệ tử liền mắt sắc phát hiện hắn, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Phương sư đệ, ngươi có thể tính tới. Hôm nay vừa vặn có mấy cái không tệ nhiệm vụ. Họ Lý đệ tử nhiệt tình nói, dẫn Phương Hàn vòng qua huyên náo đại đường, lần nữa đi tới chỗ kia thiên điện. Hôm nay phòng thủ cũng không phải là lần trước chấp sự, mà là một vị khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén trung niên chấp sự, họ Hàn. Hàn chấp sự, vị này chính là Tử viện Phương Hàn Phương sư đệ. Họ Lý đệ tử giới thiệu nói, Phương sư điệt danh tiếng, ta cũng có thay người, Tử viện đệ thất, tuổi trẻ tài cao. Hàn chấp sự đánh giá Phương Hàn một mắt, mặt nghiêm túc bên trên gạt ra một tia khá lịch sự đủ cười. Nói xong, hắn từ dưới bàn lấy ra mấy khối nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Mấy cái nhiệm vụ này, thù lao còn có thể, sư điệt xem là có phải có hợp ý. Phương Hàn chắp tay cảm ơn, cẩn thận xem. Nhiệm vụ có hộ tống thương đội, thanh trừ yêu thú, truy bắt hung đồ chờ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái trong vòng một tháng trông coi nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ, trực luân phiên trông coi linh bảng sát tràng, cần đội trưởng một cái, đội viên 10 tên, yêu cầu, đội trưởng cần thất phẩm trở lên tu vi, đội viên cần cửu phẩm hậu kỳ trở lên tu vi địa điểm, linh bảng sát tràng kỳ hạn, một tháng thù lao, đội trưởng mỗi tháng 300 điểm cống hiến, đội viên mỗi tháng 120 điểm cống hiến. Trông coi linh bảng sát tràng. Trong lòng Vương Hàn khẽ nhúc đích. Linh bảng sát tràng, nơi này hắn cũng không lạ lắm, có một lần áp vận nhiệm vụ bắt đầu từ nơi đó xuất phát, kết quả chọc tới liên tiếp phong ba. Bất quá, vật đổi sao rời, bây giờ tiền dung sớm đã lần trốn, quan mỏ chắc hẳn cũng đã chỉnh đốn hoàn tất. Nhiệm vụ này thù lao cao tới 120 điểm, mặc dù đáp ứng nên không có ngoài định mức chất béo. Nhưng nhiệm vụ lại cực kỳ đơn giản, mỗi ngày chỉ cần cố định mấy lần tuần tra liền có thể, gần như không chỉ hoãn tu luyện, đang phù hợp trước mắt hắn nhu cầu. Hàn chấp sự, đệ tử nghĩ xác nhận này trông coi linh quặng sắt tràng nhiệm vụ, đảm nhiệm đội viên. Phương Hàn làm ra quyết định. Có thể, hai ngày sau giờ thịnh, ngoài sơn môn tụ hợp, đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi câu thông, cao chi cụ thể an bài. Hàn chấp sự gật gật đầu. Tại chấp sự. Phương Hàn nói lời cảm tạ đạo. Hai ngày sau sáng sớm, Phương Hàn mang theo một cái chứa thay giặt quần áo cùng một chút đồ dùng thường ngày đơn giản gói hành lý, đúng giờ đi tới ngoài sân môn. Hắn đến lúc cũng đã có mấy người đến, rất nhanh, những người khác tất cả đều đến. Phương Hàn ánh mắt đảo qua, lần này không nhìn thấy Vương Ngộng, cũng không có khác người quen. Trong 10 người có nam có nữ, khí tức phần lớn trầm ngưng, tu vi tất cả tại cựu phẩm hậu kỳ thậm chí trở lên, phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Người này, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cùng bên trong một người tiếp xúc, lại là phát hiện trong mắt đối phương cấp tốc lướt qua một tia lạnh ý, đó là một tên ước chừng chừng 20 thanh niên, khuôn mặt phổ thông, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cố kiêu căng mơ hồ, mặc thanh sắc quần áo đệ tử. Phương Hàn cảm thấy hơi rét, người này đối với tự có rõ ràng địch ý, nhưng hắn rất chắc chắn, trước đó mình cùng người này chưa bao giờ thấy qua. Địch ý này lại là đến từ đâu? Chương 127 chương địch ý từ lâu tới, khen thưởng tăng thêm, chương 127 chương địch ý từ lâu tới, khen thưởng tăng thêm, ta là đội ngũ linh đội lôi liệt, người đã đến đông đủ, lên đường thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Kẻ nói chuyện là một tên thân hình cao lớn, màu da đen thui thanh niên, ước chừng 25-26 tuổi niên kỷ, khuôn mặt cương nghị, khí tức uyên thâm, viễn siêu mọi người tại đây, rõ ràng là một vị thất phẩm võ giả. Hắn không nói nhiều, nhưng tự có một cố làm cho người tin phục khí độ. Là Lôi sư minh. Đám người cùng đáp, bao quát tên kia họ Sở đệ tử, tại đối mặt Lôi Liệt lúc cũng thu liễm mấy phần ngạo khí. Một đoàn người không lại trì hoãn, thi triển thân pháp, hướng về linh quặng sắt tràng phương hướng mau chóng đuổi theo. Lôi Liệt một ngựa đi đầu, bước chân trầm trọng, đạp lên mặt đất truyền ra tiếng vang trầm trầm, tốc độ lại là không chậm. Phương Hàn bọn người theo sát phía sau. Mấy canh giờ sau, cái kia phiến quen thuộc màu xanh đậm dãy núi lần nữa đập vào tầm mắt. Quan mỏ vẫn như cũ bận rộn, nhưng thủ vệ rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều, tuần tra đệ tử đội ngũ ngay ngắn trật tự. Lôi Liệt mang theo Phương Hàn đám người cùng sắp thay phiên rút lui một cái khác chi trông coi đội ngũ tiến hành bàn giao. Thủ tục làm phải cẩn thận tỉ mỉ, các hạng ghi chép rõ ràng rõ ràng. Phương Hàn được phân phối đến một gian cùng với những cái khác vài tên đội viên lần cận thạch ốc, so với lần trước lúc đến xem như áp vận đệ tử chỗ ở tạm thời thạch ốc còn rộng rãi hơn sạch sẽ một chút. Để hành lý xuống, hắn rất nhanh liền quen thuộc tuần tra con đường cùng cấp lớp an bài. Thời gian liền như vậy an định lại. Mỗi ngày, Phương Hàn cùng đồng đội đệ tử thay phiên tuần tra, kiểm tra hàng rào, chạm gác, lưu ý quặng mỏ trong ngoài động tĩnh. Thời gian còn lại, hắn cơ hồ toàn bộ dùng tu luyện. Quan mỏ mặc dù ồn ào náo động, nhưng hắn lựa chọn thạch ốc vị trí tương đối yên lặng, ngược lại cũng không chịu quá nhiều cái nhiễu. Sáng sớm tu luyện tốn phong quyết nội khí vững bước tăng trưởng. Buổi sáng tu luyện liệt phong kiếm pháp vững bước hướng tinh thông chi cảnh giáo bước tiến lên, khoảng cách tinh thông đã không xa. Hắn có dự cảm, trông coi linh quặng sắt tràng trong lúc đó, hẳn là liền có thể đem môn này kiếm pháp tăng lên tới tinh thông. Buổi chiều tu luyện phong ảnh bộ vững bước hướng tiểu thành cất bước. Xem như tu luyện độ khó cực cao trung phẩm bộ pháp, tu luyện đích thật là rất có độ khó, bất quá lấy hắn 16 lần tăng phúc bộ pháp thiên phú, tu luyện coi như thông thuận. Nếu hắn đoán không lầm, chờ hắn đem môn này bộ pháp tu luyện tới tiểu thành, môn này bộ pháp mau lẹ đem siêu việt viên mãn kinh hồn bộ. Sở Sung bình tĩnh mà phong phú cuộc sống ngày ngày trôi qua. Duy nhất để cho Phương Hàn cảm thấy một chút khó chịu, chính là trong đội ngũ tên đệ tử kia quăng tới mang theo địch ý ánh mắt. Vô luận là đang đi tuần trên đường gặp thoáng qua, vẫn là tại nhà ăn dùng cơm lúc ngẫu nhiên gặp, đối phương cái kia mang theo lanh ý ánh mắt, cuối cùng như đứng ngồi không yên, lại càng không còn che giấu. Có mấy lần, Phương Hàn thậm chí phát hiện đối phương tựa hồ vô tình hay cố ý đang quan sát hắn tu luyện. Hắn đã thăm dò được biết, tên đệ tử này tên là Sở Sung, điều này làm hắn không khỏi liên tưởng đến Sở Phong vị này chân truyền. Hoài nghi Sở Sung cùng Sở Phong có thân thuộc quan hệ, cũng chỉ có loại này đệ tử mới có thể tại Vương Miệu chân truyền đã rõ ràng vì hắn ra mặt sau, như cũ đối với hắn bất phàm hảo ý. Sáng sớm linh quặng sát tràng, trong không khí còn tràn ngập một chút ý lạnh, xa xa quặng mỏ đã truyền đến mơ hồ tạp kích âm thanh, biểu thị một ngày mới làm việc bắt đầu. Phương Hàn tại một chỗ tương đối yên lặng, tới gần quặng mỏ ranh giới trên đất trống, chậm rãi diễn luyện lấy liệt phong kiếm pháp. Thanh phong kiếm trong tay hắn hóa thành từng đạo màu xanh nhạt ánh chớp, kiếm phong tê rít đảo, mang theo một cỗ như tê liệt hàm ý hắn tâm thần trầm ngưng, cẩn thận thể nộ kiếm chiêu chuyển đổi trong phòng tức giận biến hóa rất nhỏ, tìm kiếm lấy cái kia thông hướng tinh thông cảnh giới thời cơ. Tại 16 lần kiếm thuật thiên phú gia trì, liệt phong kiếm pháp tiến triển có phần nhanh, đã chạm tới tiểu thành đến tinh thông tầng bình phong kia. Hắn có dự cảm, đột phá liền tại gần đây. Lại xuất hiện một tia như có như không nhìn trộm cảm giác, giống như giỏi trong xương, cắt đứt Phương Hàn chuyên chú trạng thái tu luyện. Phương Hàn không cần quay đầu lại cũng biết, ánh mắt nơi phát ra chính là vị kia đối với hắn có mang rõ ràng địch ý sở sung. Hôm nay cái này nhìn trộm cảm giác cũng không giống như mọi khi giấu ở xóa xỉnh, ngược lại mang theo một loại từng bước ép tới gần ý vị. Phương Hàn lông mày khó mà nhận ra mà nhíu lên, cổ tay rung lên, thanh phong kiếm vạch ra một đạo viên mãn đường vòng cung, thu thế mà đứng. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đang trực tiếp hướng hắn đi tới sở sung. Phương Hàn sư đệ, ngươi cái này kiếm pháp luyện ngược lại là chăm chỉ. Sở sung trên mặt mang một loại tận lực tạo, thuộc về sư minh tiêu căng thần sắc, bước chân không nhanh không chậm, đi đến Phương Hàn phụ cận ước chừng một trượng chỗ dừng lại. Hai tay của hắn ôm ngực, trên dưới đánh giá Phương Hàn một phen, mở miệng âm thanh mang theo một loại cư cao lâm hạ lợi bình ý vị. Bất quá, chỉ là dạng này đóng cửa làm xe, hướng về phía không khí khoa tay, sợ là khó mà chân chính lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy a. Không biết sở sư minh có cao kiến gì? Phương Hàn nhìn xem Sở Sung, âm thanh lạnh nhạt hỏi. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, Sở Sung đây là kìm nén không được, muốn chủ động làm có dễ. Liên tục mấy ngày quan sát, chắc hẳn đối phương tự nhận là đã thăm dò lai lịch của hắn, có nắm chắc tất thắng. Kiếm pháp chi đạo, trọng tại thực chiến. Không có trải qua liều mạng tranh đấu, chưa từng cảm thụ đối thủ áp lực, ngươi cái này kiếm pháp lại sức tưởng tượng, cũng bất quá là không trung lâu cắt, đụng một cái tức nát. Muốn luyện giỏi kiếm pháp, phải cùng người giao thủ, phải ở dưới áp lực ma luyện, chỉ dựa vào cắm đầu khổ luyện, thế nhưng là luyện không hảo kiếm pháp. Sở Sung tiếp tục lấy chỉ điểm giọng điệu nói. Hắn lời nói này, nhìn như có lý, kỳ thực tràn đầy khiêu khích ý vị. Hắn lời ngầm đơn giản là, ngươi Phương Hàn bất quá là một cái chỉ có thể luyện kiếm chim non, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Chính như Phương Hàn suy đoán, hắn cùng với Sở Phong chính là đồng tộc huynh đệ, dựa vào cái tầng quan hệ này mới có thể gia nhập vào Thanh Huyền môn. Đối với Phương Hàn cái này từng để cho Sở Phong không vui đau đầu, hắn tự nhiên là địch ý trầm trọng, đã sớm cất tìm cơ hội giáo huấn một phen, vì Sở Phong làm cho hạ giận ý nghĩ. Sở sư minh nói cực phải. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, Sở Sung khiêu khích, đúng với lòng hắn mong muốn. Mấy ngày nay lúc tu luyện muốn bị một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm, quả thực làm hắn tâm phiền. Quan mộ đất chống tuy không phải hắn chuyên trúc, nhưng đệ tử tầm thường nhìn thấy có người ở này tu luyện, đều biết tự giác tránh đi, thay chỗ khác, lấy đó tôn trọng. Chỉ có cái này Sở Sung, năm lần bảy lượt tại phụ cận nhìn trộm, nhiều hắn thanh tĩnh. Hắn đang lo không có lý do thích hợp cho đối phương một bài học, bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa, ngược lại là bất đi hắn một phen công phu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Sở Sung. Tu luyện chính xác không thể đóng cửa làm xe, tất nhiên Sở sư minh có này kiến giải, chắc hẳn kinh nghiệm thực chiến phong phú, không biết có thể nguyện ý chỉ điểm sư đệ một phen. Cũng tốt để cho sư đệ bản thân cảm thụ một chút, cái gì là áp lực dưới ma luyện. A, Phương sư đệ vừa có này thỉnh, sư minh nếu là không cho phép, cũng có vẻ bất cận nhân tình, cũng tốt, liền để sư minh xem, ngươi cái này tử viện đệ thất, đến tuột cùng có mấy phần cân lượng. Sở Sung rõ ràng không ngờ tới Phương Hàn sẽ như thế dứt khoát trực tiếp khiêu chiến, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức bị nồng hơn hưng phấn cùng hung ác nham hiểm thay thế. Hắn chuyến này vốn là vì khiêu khích mà đến, Phương Hàn thượng đạo chính hợp ý hắn, hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đáp. Động tĩnh bên này sớm đã đưa tới quặng mỏ bên trên khác không có phiên trực nhiệm vụ đệ tử chú ý rất nhanh, liền có 5-6 người đi tới, trong đó bao quát đội trưởng Lôi Liệt. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, Sở Sung cùng Phương Hàn ở giữa vi diệu bầu không khí, mấy ngày nay đại gia sớm đã có phát giác. Bây giờ gặp hai người giằng co, trong ngôn ngữ mùi thuốc súng dần dày, trong lòng biết xung đột khó tránh khỏi, cũng tịnh không mười phần ngoài ý muốn. Lôi Liệt hai tay vây quanh, thân thể khôi ngô giống như một tòa thiết tháp, đứng tại trước đám người phương, sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem giữa sân hai người. Hắn cũng không có lập tức lên tiếng ngăn cản. Tông môn đệ tử đông đảo, giữa hai bên khó tránh khỏi sẽ có xung đột, thông qua luận bàn đến giải quyết xung đột, tại trong tông môn là chuyện thường. Có trợ giúp bảo trì đệ tử ý thức cạnh tranh, tông nội cao tầng cũng vui vẻ nhìn thấy. Đã các ngươi hai người đều có ý định luận bàn, vậy liền điểm đến là dừng. Ta sẽ ở một bên nhìn xem, nếu có người thu tay lại không bằng, có thể tạo thành trọng thương, ta sẽ ra tay can thiệp. Lôi Liệt âm thanh trầm ổn, ánh mắt đảo qua Phương Hàn cùng Sở Sung. Nhớ kỹ, so tài mục đích là giao lưu để thắng, mà không phải là tranh cường hiếu thắng, chớ có tổn thương hòa khí, càng không thể ảnh hưởng sau này nhiệm vụ tuần tra. Lôi sư minh yên tâm, sư đệ tự có chừng mực. Sở Sung hướng về phía Lôi Liệt chắp tay, ngữ khí cung kính, nhưng chuyển hướng Phương Hàn lúc, ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Sư đệ biết rõ. Phương Hàn cũng hướng Lôi Liệt hơi hơi chắp tay. Hai người riêng phần mình làm dáng. Phương Hàn thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, thân kiếm màu xanh nhạt nội khí lưu chuyển. Sở Sung thì từ phía sau lưng rút ra một thanh dài ước chừng 5 thước, toàn thân đen thui loạn thường, mũi thương hàn quang lấp lóe, lộ ra một cỗ trầm trọng cảm giác. Phương sư đệ, cẩn thận. Sở Sung âm trầm nói. Tiếng nói rơi xuống nháy mắt sau đó, hắn túc hạ phát lực, thân hình bọt tới trước, trong tay đoạn thương giống như độc long xuất động, mang theo một cỗ áp phong, đâm thẳng Phương Hàn ngực. Một thương này tốc độ không nhanh, nhưng thế đại lực trầm, hiển nhiên là muốn nhất lực hàng thập hội. Phương Hàn ánh mắt ngưng lại, không dám thất lễ. Liệt Phong kiếm pháp thi triển ra, kiếm quang như điện, đón lấy đoạn thương. Hắn cũng không lựa chọn cứng đối cứng, mà là vận dụng kiếm pháp linh động cùng nhanh chóng, tính toán di xảo phá lực. Keng, keng, keng. Kiếm thương giao kích, tia lửa tung tóe. Sở Xung thương pháp thế đại lực trầm, mỗi một kích đều ẩn chứa hùng hồn nội khí, chấn động đến mức Phương Hàn cánh tay hơi hơi run lên, nội khí lưu động. Phương Hàn kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, nhưng ở tuyệt đối nội khí chênh lệch phía dưới, có vẻ hơi bó tay bó chân, thường thường cần vài kiếm mới có thể hóa giải đối phương uy lực một thương. Mười mấy chiêu đi qua, Phương Hàn bị Sở Xung một cái thế đại lực trầm quét ngang ép hướng phía sau liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định thân hình. Phương sư đệ, bây giờ biết chỉ dựa vào đóng cửa luyện kiếm là không được a. Ta nhìn ngươi cái này tử viện thứ 7 tên tuổi, rất có lượng nước a, nếu là đối mặt thực chiến phong phú đối thủ, đơn giản không chịu nổi một kích. Sở Xung thấy thế, trên mặt lộ ra đắc ý, giọng mang giễu cợt nói: "Hắn sở dĩ dám khiêu khích Phương Hàn, là bởi vì trải qua liên tục mấy ngày quan sát, xác nhận Phương Hàn kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng tu vi là không may. Lấy chính mình bắt phẩm trung kỳ tu vi, phối hợp bây giờ thương pháp, đủ để vững vàng áp chế đối phương. Bây giờ gặp Phương Hàn bị chính mình áp chế, trong lòng càng là chắc chắn. Tử viện thứ hạng là có phải có lượng nước, ta nghị sư minh chỉ sợ còn chưa có tư cách đánh giá." Đối mặt Sở Xung chảo phúng, Phương Hàn sắc mặt như thường, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh. Hắn sở dĩ ra ứng chiến, tự nhiên có chỗ dựa dẫm. Tại Sở Xung bụng trộm quan sát hắn đồng thời, hắn làm sao không có từng lưu ý Sở Xung. Hắn phát hiện Sở Xung mặc dù tu vi đạt đến bát phẩm trung kỳ, nhưng chỗ dùng thương pháp chỉ là hạ phẩm thương pháp, lĩnh ngộ cấp độ cũng không cao, ước chừng chỉ ở tinh thông giai đoạn. Hơn nữa chiêu thức biến hóa hơi có vẻ khúc hàn, quá ỷ lại sức mạnh. Đối mặt đối thủ như vậy, viên mãn kinh hồng bộ trở thành khắc tinh, vì thế, hắn đi tới linh quảng sắc chẳng sau, liền chưa bao giờ đối ngoại thi triển qua viên mãn kinh hồng bộ. Chương 128 chương thân pháp bại sở hướng, Liệt Phong kiếm pháp tinh thông chương 128 chương thân pháp bại sở hướng, Liệt Phong kiếm pháp tinh thông miệng lưỡi lợi hại, sư minh hôm nay liền thật tốt chỉ điểm một chút ngươi, miễn cho về sau bên ngoài ăn thiệt thòi. Sở Xung sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng biết, lấy hắn một cái đệ tử thân phận, đích thật là không có tư cách đánh giá bên trong cửa xếp hạng quy định. Dưới chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, hắn giống như mãnh hổ nhanh chóng nhào về phía Phương Hàn, trong tay đoạn thương trọng trọng hướng Phương Hàn quét ngang mà đi. Ngay tại lúc này, mắt thấy Sở Xung một thương quét ngang mà đến, Phương Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Trong cơ thể hắn màu xanh nhạt nội khí trước đây chỗ không có tốc độ trào lên, kinh hồng bộ viên mãn cấp độ phong chi thế chợt bộc phát. Siêu. Thân ảnh của hắn phảng phất trong nháy mắt mơ hồ một chút, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Không còn là lúc trước cái loại này linh xảo né tránh, mà là giống như quỷ mị, lấy một loại viễn siêu Sở Xung dự liệu góc độ cùng tốc độ, dễ dàng liền đi vòng cái kia thế đại lực chấm quét ngang, cắt vào Sở Xung trung môn. Cái gì? Sở Xung trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ tới Phương Hàn tốc độ vậy mà có thể nhanh đến loại tình trạng này. Một đạo màu xanh nhạt kiếm quang, giống như luồng gió mát thổi qua, tại hắn dưới xương sườn nhẹ nhàng gạch một cái. Xoẹt. Và áo vỡ tan, một đạo nhàn nhạt vết máu xuất hiện, chảy ra huyết châu. Vết thương không đậm, thậm chí không ảnh hưởng hành động, thế nhưng cố đau rát đau cùng trong nháy mắt lạnh buốt cảm giác, lại làm cho Sở Xung vừa sợ vừa giận. Ngươi che giấu thực lực. Sở Xung vừa sợ vừa giận. Những ngày này, hắn chưa bao giờ gặp Phương Hàn thi triển ra thân pháp mau lẹ như thế, nếu là nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng khiêu khích. Chỉ là vừa mới tại sư minh áp lực dưới, có chỗ lĩnh ngộ thôi. Phương Hàn âm thanh bình thản, thân hình lại không chút nào đình trệ. Một kiếm đất thủ, hắn không còn bảo lưu. Viên mãn cấp độ kinh hồng bộ toàn lực thi triển, phối hợp tiểu thành liệt phong kiếm pháp lăng lệ, thân ảnh của hắn ở trong sân hóa thành từng đạo khó mà bắt giữ tàn ảnh. Sẽ không tiếp tục cùng Sở Xung liều mạng, mà là lợi dụng tuyệt đối ưu thế tốc độ, vây quanh Sở Xung không ngừng du tẩu. Thanh phong kiếm giống như độc xà thổ tín, từ mỗi không tưởng tượng được góc độ phát động công kích. Siêu, suy, ken, phúc. Sở Xung vừa sợ vừa giận, đem đoạn thương múa đến kín không kẽ hở, nhưng dù sao cảm giác chậm hơn nửa nhịp. Phương Hàn thân pháp quá nhanh, kiếm pháp quá xảo trá. Mỗi một lần giao phong, cũng sẽ ở hắn trên người lưu lại một đạo vết thương, cánh tay của hắn, đầu vai, phía sau lưng các nơi, xuất hiện từng đạo nóng hừng hực vết thương. Những vết thương này đều không đậm, chỉ là chảy ra thịt, đổ ít máu, nhưng số lượng cũng đang không ngừng tăng thêm. Hắn thanh sắc quần áo đệ tử rất nhanh trở nên rách tung tóe, vết máu loang lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn chỉ có một thân cường hãn nội khí, nhưng căn bản không đụng tới Phương Hàn góc áo, ngược lại giống một đầu bị trêu đùa bụng về cầu hùng, phí công cơ mà bước. Hỗn đản. Sở Xung tức giận đến khuôn mặt bặm mẻo, hai mắt đỏ thẫm, gầm thét liên tục, thương pháp dần dần đã mất đi chứng pháp, sơ hở càng nhiều. Đệ tử vây xem nhóm, thần sát sớm đã từ ban sơ quan sát đã biến thành kinh ngạc, tiếp đó đã biến thành đối với Sở Xung ẩn ẩn kinh bị. Cái này Phương Hàn, tốc độ thật nhanh. Thế mà trẻ tuổi như vậy liền đem tu luyện thân pháp đến cấp độ này, không hổ là tử viện đệ thất. Không nghĩ tới Sở Xung bát phẩm trung kỳ tu vi, cư nhiên bị áp chế không hề có lực hoàn thủ, thực sự là cho chúng ta những sư huynh này sư tỷ mất mặt, tu vi cao nhị giai, lại bị trêu đùa thành dạng này. Tiếng nghị luận tuy thấp, lại rõ ràng truyền vào Sở Xung trong tai, càng làm cho hắn xấu hổ giận dữ muốn điên. Hắn hận không thể đem Phương Hàn chém thành muôn mảnh, nhưng càng là vội vàng sao động, sơ hở càng nhiều, trên người vết thương cũng tăng thêm đến càng nhanh. Phúc, 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 Phương Hàn ánh mắt tỉnh táo, một lần lại một lần ra tay, một lần lại một lần tại trên người Sở Xung lưu lại vết thương. Nếu là nghĩ, hắn đã sớm đem Sở Xung trọng thương, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Hắn biết như hạ thủ nặng, Lôi Liệt tất nhiên sẽ lập tức ngăn cản, liền sẽ mất đi tiếp tục giáo huấn Sở Xung cơ hội. Phúc, hắn lại là một kiếm lướt qua, tại Sở Xung đùi cạnh ngoài thêm vào một đạo mới thương. Sở Xung kêu đau một tiếng, thân hình lảo đảo một cái. Luận bàn dừng ở đây a. Đúng lúc này, một mực trầm mặc quan chiến Lôi Liệt cuối cùng mở miệng, âm thanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Phương Hàn nghe tiếng, lập tức thu kiếm triệt thoái phía sau, thân hình phiêu nhiên rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, khí tức bình ổn, phảng phất vừa rồi trận kia cao tốc chiến đấu cũng không tiêu hao hắn quá nhiều thể lực. Sở Sung thì chống đòn thương, thở hổn hển, toàn thân quần áo tả tơi, dính đầy vết máu, mặc dù cũng là bị thương ngoài da, nhưng nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn gắt gao trừng Phương Hàn, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng quất đục, cũng không dám động thủ lần nữa. Sở Sung, ngươi thương thế mặc dù không nặng, nhưng tiếp tục nữa sợ ảnh hưởng nhiệm vụ, đi trước xử lý một chút vết thương. Lôi Liệt đi lên trước, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Sở Sung, trầm giọng nói. Sở Sung cắn răng, thấp giọng nói, là Lôi sư minh. Hắn hung hăng oan Phương Hàn một mắt, lúc này mới tại vài tên quen biết đệ tử phức tạp ánh mắt chăm chú, hôi đầu thổ kiếm rời đi. Sau đó, Lôi Liệt chuyển hướng Phương Hàn, ánh mắt thâm thúy tại hắn trên người dừng lại phút chốc. Vị này ngày bình thường không nói cười tùy tiện đội trưởng, trong mắt hiếm thấy lướt qua một tia thưởng thức cùng ngưỡng trọng. Phương Hàn sư đệ, hảo kiếm pháp, thân pháp thật là đẹp. Lôi Liệt trầm giai nói, có thể lấy cửu phẩm hậu kỳ tu vi áp chế bát phẩm trung kỳ đệ tử, khó trách có thể tại tử viện chỗ hết tài năng. Hắn dừng một chút, tán thưởng nói, thật tốt tu luyện, lấy tâm tính cùng thiên phú của ngươi, tương lai chân truyền có hy vọng. Lời vừa nói ra, chung quanh vài tên đệ tử nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt lại nhiều trịnh trọng. Lôi Liệt thân là thất phẩm võ giả, khoảng cách chân truyền chi vị đã không xa, hắn đánh giá rất có trọng lượng. Chân truyền có hy vọng bốn chữ này, không thể nghi ngờ là đối với Phương Hàn tiềm lực cực lớn chắc chắn. Lôi sư minh quá khen, sư đệ nhất định chuyên cần không ngừng. Trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc đích, trên mặt vẫn như cũ khiêm tốn, chắp tay nói. Lôi Liệt gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, vẫy tay để cho đám người tán đi. Phương Hàn thu kiếm vào vỏ, cảm thụ được chung quanh những cái kia hoặc kính nể, hoặc kiêng kỵ, hoặc ánh mắt tò mò, trong lòng cũng không bao nhiêu gợn sóng. Trải qua trận này, chắc hẳn cái kia Sở Sung trong thời gian ngắn không còn dám tới tìm hắn, hắn cũng cuối cùng có thể an tâm tu luyện. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc, dương quang vừa vặn. Không tiếp tục để ý sau lưng nghị luận, hắn lúc này ở trên không trên mặt đất, tiếp tục tu luyện lên Liệt Phong kiếm pháp. Từ ngày đó luận bản sau đó, Sở Sung lại không xuất hiện tại trước mặt Phương Hàn. Cho dù là đang đi tuần trên đường gặp nhau, Sở Sung cũng là lập tức mặt tâm trầm, xa xa lách qua, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Phương Hàn đối mặt. Chỉ là cái kia ngẫu nhiên quét qua trong dư quang, ẩn sâu cừu hận cùng hận ý nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại giống như là bị cưỡng ép đè nén núi lửa, tăng thêm vài phần hung ác nham hiểm. Trong lòng Phương Hàn sinh ra vẻ sắc cơ, nhưng bị hắn cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Nếu như không tất yếu, giống Triệu Thiên Quân chuyện như vậy không thể làm tiếp, như bị tông môn phát hiện, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ nghĩ lại lên tông môn đối với Triệu Thiên Quân mất tích điều tra, như cũng làm hắn ẩn ẩn nghĩ lại mà sợ. Hâm mộ sinh hoạt quay về bình tĩnh, tuần tra, tu luyện, nghỉ ngơi, ba điểm trên một đường thẳng, đơn giản phong phú. Không còn ngoại giới quấy nhiễu, Phương Hàn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở trong tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành cần thiết nhiệm vụ tuần tra, hắn liền ở mảnh này yên lặng trên đất trống, cùng trong tay thanh phong kiếm làm bạn. Cùng Sở Sung một trận chiến, đích thật là như Sở Sung nói như vậy, cho hắn không nhỏ ma luyện hiệu quả, để cho hắn đối với Liệt Phong kiếm pháp có tầng sâu hơn lý giải. Những cái kia ngày bình thường tự mình luyện tập lúc khó mà phát giác nhỏ bé trệ sắc chỗ, tại thực chiến áp lực dưới bị phóng đại, tại tính tâm phục bản lúc dần dần rõ ràng. Hắn không còn nóng lòng cầu thành, mà là thả chậm tốc độ, một kiếm một thức mà phá giải, suy xét. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong kiếm pháp thế giới, cảm thụ được nội khí tại đặc biệt trong kinh mạch chảy quy tích, lãnh hội mũi kiếm vạch phá không khí lúc, khí lưu bị dẫn dắt, tê liệt biến hóa vi diệu. Mấy ngày sau một cái hoàng hôn, trời chiều đem chân trời dáng mây nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu vỏ quýt. Phương Hàn đang diễn luyện đến Liệt Phong kiếm pháp chúng một thức tên là Phong toàn liệt không kiếm pháp. Chiêu này xem trọng kiếm mang bên mình đi, thân theo kiếm động, tại xoay tròn cấp tốc bên trong bộ phát ra đa trọng xé rách kiếm khí, đối nội khí trưởng khống cùng thân pháp phối hợp yêu cầu cực cao. Thân hình hắn xoay chuyển, thanh phong kiếm bạch ra từng đạo lăng lệ vòng tròn, kiếm phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất lá rụng bay tán loạn. Mới đầu, kiếm chiêu vẫn như cũ mang theo một tia tận lực, nhưng theo hắn tâm thần không minh, không ngừng điều chỉnh hô hấp cùng phát lực tiết tấu, kiếm chiêu dần dần trở nên hòa hợp lưu loát. Ngay tại một đoạn thời khắc, khi hắn đem xoay tròn chi thế cùng sắc bén chi lực kết hợp hoàn mỹ nháy mắt, ông so dĩ vãng càng nhiều gió thổi quấn quanh thân kiếm, thanh phong kiếm phát ra một tiếng vui thích thanh minh. Mũi kiếm lướt qua, không khí không còn vẹn vẹn phát ra duệ băng rồi, mà là bị xé nứt mở một đạo nhỏ xíu chân không vết tích, phát ra một loại trầm thấp lại càng có lực xuyên thấu tê mình. Phương Hàn trong lòng hơi động, cổ tay nhẹ rung, thanh phong kiếm tức hướng bên cạnh một khối dùng để luyện kình đá xanh. Suy, không có va chạm kịch liệt âm thanh, thanh phong kiếm giống như dao nóng cắt mỡ bò giống như, dễ dàng đem đá xanh cắt thành hai nửa, chỗ đứt bóng loáng như gương. Liệt phong kiếm pháp tinh thông. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế mừng rỡ tia sáng. Liệt phong kiếm pháp uy lực tiến bộ hơn nữa, đạt đến tinh thông chi cảnh. Hắn tinh tế thể ngộ vừa mới một kiếm kia cảm giác. Cùng lúc trước Liệt phong kiếm pháp tiểu thành lúc so sánh, bây giờ hắn đối với phong chi thế trưởng khống có bay vọt về chất. Nếu đem sức gió lĩnh ngộ thô sơ giản lược định lượng, tiểu thành thời điểm, bất quá chạm đến cánh cửa, miễn cưỡng nắm giữ sức gió một phần tinh túy. Như vậy Liệt phong kiếm pháp đạt đến tinh thông bây giờ, hắn đối với sức gió lĩnh ngộ cùng vận dụng, nhưng là đạt đến 3 phần. Loại này đề thăng, trực tiếp thể hiện tại trên uy lực kiếm pháp. Kiếm phong càng thêm ngưng kết, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Nếu bây giờ sẽ cùng Sở Sung giao thủ, Phương Hàn ánh mắt nhìn về phía Sở Sung chỗ ở phương hướng. Nếu bây giờ sẽ cùng Sở Sung giao thủ, cho dù không bằng vào viên mãn kinh hồng bộ tuyệt đối ưu thế tốc độ, chỉ bằng vào đạt đến tinh thông chi cảnh Liệt phong kiếm pháp hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn, nhẹ nhõm đánh bại Sở Sung. Thực lực tăng lên, mang tới là nội tâm yên ổn cùng mạnh hơn tự tin. Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, cảm thụ được thể nội tôn trào không ngừng nội khí cùng kiếm pháp sau khi đột phá thoải mái, chỉ cảm thấy trước mắt võ đạo chi lộ càng rõ ràng sáng tỏ. Hắn nhìn về phía Thanh Huyền môn phương hướng, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định. Quách Mộ trông coi nhiệm vụ còn có một thời gian, hắn có đầy đủ thời gian đem tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp thêm một bước củng cố thuần thục. Đợi cho nhiệm vụ kết thúc trở về tông môn, tử biện xếp hạng cũng nên lại cử động động một cái. Chương 129 chương xếp hạng rơi xuống chương 129 chương xếp hạng rơi xuống hơn 10 ngày thời gian, tại một ngày lại một ngày trong tu luyện lặng yên trôi qua. Linh quặng sắt bên sân duyên cái kia phiến yên lặng đất trống, nắng sớm hơi lộ ra, trong không khí mang theo quặng mỏ đặc lưu kim loại cùng bụi đất hỗn hợp khí tức. Phương Hàn chậm rãi thu thế, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như một mảnh lá rụng phiêu nhiên lui lại ba thước, rơi xuống đất im lặng. Hắn hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ được thể nội chạy xiết nội khí cùng với hai chân trong kinh mạch loại kia cùng khí lưu càng rõ ràng cộng minh cảm giác. Cuối cùng này một ngày sáng sớm, hắn vẫn như cũ như thường tu luyện, không có một tơ một hào buông lỏng. Phong ảnh bộ 12 thức cơ sở bộ pháp sớm đã nhớ kỹ trong lòng, vận chuyển lại xoay tròn tự nhiên. Bây giờ, hắn đang thử đem thức thứ 12 phong ảnh tương tụy cùng thức thứ nhất gió nổi lên mèo tấm nối tiếp, tìm kiếm một loại đầu đuôi tương liên, tuần hoàn qua lại lưu loát. Nội khí tại bắp chân đặc biệt trong kinh mạch trào lên, cảm giác phóng đại đến cực hạn, bắt giữ lấy quanh thân khí lưu mỗi một phần biến hóa rất nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách tiểu thành cảnh giới đã cực kỳ tiếp cận, lấy thời gian mãi, ít thì mấy ngày, nhiều thì hơn 10 ngày liền có thể đột phá. Còn nếu là có thể trong tu luyện, thu được một điểm đốn ngộ xúc động, trực tiếp liền có thể đột phá. Đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù là bằng vào ta bây giờ 16 lần tăng phúc bộ pháp thiên phú, cũng không phải có thể thường xuyên đốn ngộ. Phương Hàn mở mắt ra, đáy mắt một tia tiếc nuối nhanh chóng lướt qua, khôi phục lại bình tĩnh. Con đường tu luyện, dù tốc bất đạt, không cưỡng cầu được. Hắn ngược lại nội thị đan điền, mở ra nơi thứ ba khiếu huyệt mệnh môn khiếu tại Tốn Phong Quyết mỗi ngày bền lòng đứng dạ vận chuyển cùng với bồi nguyên đan phụ trợ phía dưới, tiến triển cực nhanh, nội khí đã tràn đầy tám thành trở lên. Cách bát phẩm chi cảnh, đã thông chỗ tiếp theo khiếu huyệt, đã không xa. Hô, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức tại trong trẻo lạnh lùng trong không khí ngưng tụ thành một đạo luyện hung, thật lâu không tiêu tan. Lúc buổi sáng, bàn giao đội ngũ tới đúng lúc quạt mỏ. Người dẫn đội là một vị khuôn mặt xa lạ sư tỷ, thần tình nghiêm túc, cùng Lôi Liệt làm thủ tục bàn giao lúc cẩn thận tỉ mỉ. Phương Hàn bọn người xếp hàng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Sở Sung đứng tại đội ngũ cuối cùng, túi đầu, tận lực tránh đi Phương Hàn vị trí. Cái này hơn 10 ngày, hắn giống như là ẩn hình, ngoại trừ cần thiết tuần tra, cơ hội chưa từng lộ diện. Trên người thương sẹo chắc hẳn sớm đã khép lại, nhưng trong lòng khuất nhục chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Phương Hàn đối với cái này nhìn như không thấy. Với hắn mà nói, Sở Sung bất quá là cái không quan trọng gì nhân vật, nếu không phải đối phương chủ động khiêu khích, cho dù biết đối phương cùng Sở Phong có thân thuộc quan hệ, hắn cũng lười lãng phí một tia tâm thần. Đến nỗi Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết phiền phức. Đối với đồng môn hạ thủ, nếu là bị tông môn tra ra, kết quả cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải bị bất đắc dĩ, giống Triệu Thiên Quân chuyện như vậy, hắn không muốn lại làm. Tông môn tự có hắn quy tắc vận hành, biện pháp tốt nhất vẫn là sau này tại tông môn địa vị đề cao, lấy thân phận để chèn ép, giải quyết cái phiền phức này. Bàn giao quá trình thuận lợi, sau khi xác nhận không có sai lầm, Lôi Liệt mang theo Phương Hàn bọn người trở về tông môn. Trở lại tông môn, tại nhiệm vụ đường nhận lấy nhiệm vụ lần này điểm cống hiến 140. Phương Hàn một tia nội khí độ vào thân phận bài mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt, hiện ra con số 140. Phía trước, hối đoái phong ảnh bộ sau còn thừa 40 điểm. Tu vi đến cựu phẩm hậu kỳ sau, đối với bồi nguyên đan tiêu hao tăng lên, mua sắm 2 bình bồi nguyên đan sau liền chỉ còn dư 20 điểm. Tăng thêm nhiệm vụ lần này lấy được 120 điểm, vừa vặn 140 điểm, con số vừa vặn ăn cướp. Kỳ thực còn có một nhóm điểm cống hiến không có tới sổ, đó chính là mỗi tháng cơ sở phúc lợi cùng xếp hạng ban thưởng, bởi vì hắn không có ở tông môn nguyên nhân, cũng không có phát ra, cần chờ đến tháng sau đầu tháng thời điểm cùng nhau nhận lấy. Không có ở nhiệm vụ đường dừng lại thêm, cùng mấy vị coi như quen mặt đồng đội gật đầu ra hiệu sau, Phương Hàn liền quay người rời đi, trực tiếp trở về tử viện. Rời đi một tháng, bính chữ số 7 phòng đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt bụi trần khí tức đập vào mặt. Trong phòng bày biện vẫn như cũ, chỉ là cái bàn trên giường đều rơi xuống một tầng mỏng cho. Phương Hàn thả xuống đơn giản bọc hành lý, đi đến trong viện, vừa mới bắt gặp một cái trẻ tuổi tạp dịch đi ngang qua, liền vây tay gọi. Sư Minh có phân phó gì? Tạp dịch nhận ra Phương Hàn, vội vàng chạy chậm tới, cung kính hành lễ. Làm phiền đem ta trong phòng quét dọn một chút. Phương Hàn ngữ khí khách khí. Là, Sư Minh chờ một chút, ta này liền đi lấy công cụ. Tạp dịch đứng thanh, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, tạp dịch mang theo dụng cụ quét dọn trở về, bắt đầu dứt khoát quét dọn gian phòng. Phương Hàn không có vào nhà quấy rầy, chắp tay đứng ở ngoài phòng, đánh giá một tháng không thấy tử viện biến hóa. Phương Hàn, ngươi trở về. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ xa mà đến gần. Phương Hàn quay đầu, chỉ thấy Tiêu Thần đang từ hành lang bên kia đi tới. Một tháng không thấy, Tiêu Thần khí tức tựa hồ cũng ngưng luyện một chút, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Tiêu Thần huynh. Phương Hàn trên mặt lộ ra một nụ cười, chắp tay đáp lại. Phương Hàn, gần nhất thực lực nhưng có tinh tiến. Tiêu Thần đến gần, đánh giá Phương Hàn vài lần, trong giọng nói mang theo điều tra hỏi. Phương Hàn nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Thần mặc dù cùng mình giao hảo, nhưng gì vãng gặp mặt phần lớn là giao lưu chút trong nội viện tin đồn thú vị, rất có chừng mực, sẽ rất ít trực tiếp như vậy mà hỏi thăm tu vi tiến triển. Có chút đề thăng, Tiêu Thần huynh vì cái gì hỏi như thế? Ngươi rời đi một tháng này, bên trong sân xếp hạng có không nhỏ biến động. Tiêu Thần dừng một chút, tiếp tục nói. Hàn Dực cùng Triệu Lâm, ngay tại trước mấy ngày, tuần tự thành công đề thăng xếp hạng, bây giờ, Hàn Dực đứng hàng đệ thất, Triệu Lâm đứng hàng đệ bát, ngươi xếp hạng đã bị bọn hắn vượt qua, trước mắt rớt xuống đệ cửu. A, bị vượt qua. Phương Hàn đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, thứ hạng của mình thế mà nhanh như vậy liền bị người vượt qua. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng không khó lý giải, mỗi một giới thanh huyền môn đệ tử cũng là từ đất đai một quận tầng tầng tuyển bạt mà ra, thiên phú tâm tính đều là thượng giai. Huống chi, hắn chỗ cái này một nhóm, nghe là những năm gần đây thiên phú cao nhất một lần, cạnh tranh kịch liệt, đúng là bình thường. Cũng may, một tháng này thời gian hắn cũng không phải là xuống ruộng, ngược lại là tiến bộ cực lớn. Liệt Phong kiếm pháp đã đạt tinh thông chi cảnh, đúng phong chi thế lĩnh ngộ cùng vận dụng càng thượng tầng lầu, kiếm chiêu uy lực tuyệt không phải một tháng trước có thể so sánh. Tu vi phương diện, mệnh môn khiếu tiếp cận chân đầy, khoảng cách xung kích bát phẩm chi cảnh đã không xa. Hai tướng điệp ra phía dưới, công kích của hắn chi lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Xem ra ngươi là đã tính trước. Tiêu Thần gặp Phương Hàn phản ứng bình tĩnh như vậy, lập tức biết rõ Phương Hàn tất nhiên không nhỏ tiến bộ, bằng không không có khả năng bình tĩnh như vậy. Cuối tháng, nếu không đi khảo thí, tháng sau ngươi chỉ có thể nhận lấy đến xếp hạng đệ cửu ban thưởng, chuẩn bị khi nào đi võ đạo địa khảo thí. Không đội nhất thời, ngày mai a. Phương Hàn khẽ mỉm cười nói, đuổi đến mấy giờ lộ, hắn hiện tại cũng không có ở vào trạng thái toàn thịnh. Đang khi nói chuyện, tạp dịch đã quét dọn xong, đi ra bẩm báo. Phương Hàn đối với Tiêu Thần nói, gian phòng thu thập xong, ta đi vào trước sửa sang một chút, quay đầu trò chuyện tiếp. Hảo, vậy ngươi làm được trước. Tiêu Thần gật đầu một cái, biết Phương Hàn phong trần phó trở về, cần chỉnh đốn, liền cáo từ rời đi. Phương Hàn đi vào rực rỡ hẳn lên gian phòng, trở tay đóng cửa phòng. Trong phòng sáng sủa sạch sẽ, bụi trần diệt hết, trong không khí tràn ngập hơi nước nhàn nhạt cùng xả phòng mùi thơm ngát. Hắn chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc, sáng mai tiến đến khảo thí xếp hạng. Cũng không biết ngày mai tiến đến khảo thí, xếp hạng có thể tăng lên tới tên thứ mấy. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên thanh huyền môn tử viện đá xanh đường mòn, mang theo vài phần ấm áp. Phương Hàn đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa gỗ, hít một hơi thật sâu hừng đông không khí mát mẻ. Chỉ cảm thấy một đêm yên giấc mang tới thư giãn cảm giác chạy khắp toàn thân, cả người thần thanh khí sảng, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tại nhà ăn đơn giản dùng qua điểm tâm, hắn buông chén đũa xuống, dùng vải khăn lau đi khóe miệng, liền đứng dậy trực tiếp thẳng hướng lấy tử viện trung ương cái kia mảnh bao la bạch ngọc quảng trường bước đi. Bước chân không nhanh không chậm, chợt ổn hữu lực. Phương Hàn, hắn đây là muốn đi võ đạo địa. Có dậy sớm đệ tử chú ý tới Phương Hàn tiến lên phương hướng, cũng phi thường đi tu luyện cánh rừng, mà là quảng trường, không khỏi thấp giọng lờ tới. Nhìn phương hướng này, tám thành đúng rồi, xếp hạng bị Hàn Dực cùng Triệu Lâm vượt qua, đây là chuẩn bị một lần nữa cơ bể. Đi đi đi, đi theo xem, lần này không biết có thể tới tên thứ mấy. Không thiếu đệ tử lòng sinh hiếu kỳ, kêu gọi người quen, đi theo. Một chút nguyên bản định đi nơi khác tu luyện đệ tử, cũng tạm thời cải biến chủ ý, theo dòng người hướng đi quảng trường. Cô này động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động đến một ít người. Tại trên thông hướng quảng trường một đầu lối rẽ, Hàn Dực cùng Triệu Lâm gặp nhau. Phương Hàn đi võ đạo địa. Hàn Dực một thân lưu loát trang phục, nhìn qua dòng người hội tụ phương hướng, ngựa khí phức tạp. Ngay tại trước mấy ngày, hắn vừa đem xếp hạng để thăng đến đệ thất, Triệu Lâm để thăng đến đệ bát. Vốn cho rằng cuối cùng đem Phương Hàn vượt qua, nhưng không nghĩ Phương Hàn trở về ngày kế tiếp liền có động tác. Đi xem một chút. Triệu Lâm không có mặc quần áo đệ tử, mà là mặc một bộ thủy lam sắc quần áo, thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hai người liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng ngưng trọng, lập tức quay người, cũng tụ vào đi tới quảng trường dòng người. Không chỉ có là hai bọn họ, trước mười bên trong Liễu Tùy Phong, Viêm Hồng Ngọc bọn người cũng nhao nhao hiện thân, hướng quảng trường đi đến. Nguyên bản sáng sớm coi như yên tĩnh quảng trường, bây giờ lại tụ tập 40, 50 người, hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm. Có thật thấp tiếng nghị luận vang lên, ánh mắt tất cả tập trung tại quảng trường cửa vào. Phương Hàn đối với sau lưng bạo động giống như chưa tỉnh, hoặc có lẽ là cũng không thèm để ý hắn đi lại thong dong, hướng đi võ đạo địa, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tòa kia nguy nga đứng sừng sững, toàn thân trắng muốt võ đạo địa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bia trên mặt, phản xạ ra ánh sáng dịu dịu choáng. Ánh mắt đảo qua bia mặt xếp hạng. Quả nhiên, thứ hạng của mình đã từ trước đây đệ thất, rơi xuống đến vị thứ 9, Hàn Dực, Triệu Lâm xếp hạng thì phân biệt đứng hàng đệ thất, đệ bát. Hô, tại võ đạo bia phía trước hơn một trượng chỗ đứng vững, Phương Hàn hơi hơi nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh trạng thái của mình. Quanh mình tiếng bàn luận xôn xao phảng phất trong nháy mắt đi xa, giữa thiên địa chỉ còn lại nhịp tim của chính hắn cùng nội khí lưu chuyển nhỏ bé âm thanh. Mấy tức sau đó, cặp mắt hắn đột nhiên mở ra, đáy mắt một tia xanh nhạt tinh mang như điện tiềm qua. Bụt. Thanh phong kiếm chợt ra khỏi vỏ, thân kiếm chiếu đến mặt trời mới mọc, nổi lên một dòng thu thủy giống như lạnh lùng băng hoa. Gieo rắc kiếm minh ở trong sân quanh quẩn. Chương 130 chương xếp hạng đệ tứ, khen thưởng tăng thêm, chương 130 chương xếp hạng đệ tứ, khen thưởng tăng thêm, hữu phẩm hậu kỳ, tiếp cận bát phẩm hùng hồn nội khí, không giữ lại chút nào từ trong ba chỗ khiếu huyệt tuôn ra, như giang hà chảy xiết, đều rót vào trong thân kiếm. Tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp toàn lực thôi động, lĩnh ngộ phong chi thế bị kích phát đến cực hạn. Ông, thân kiếm run rẩy, phát ra kỳ dị bù bù. Quảng trường, lấy Phương Hàn làm trung tâm, khí lưu bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hội tụ, phát ra trầm thấp tiếng hét. Lưỡi kiếm không khí chung quanh trở nên mơ hồ và mẹo, một cỗ so với một tháng trước càng thêm ngưng luyện, càng có xé rách cảm giác sắc bén hàm ý tràn ngập ra, lệnh tới gần chút đệ tử ra thị phát lệnh, vô ý thức lui lại nửa bước. Hắn trên người khí thế so với lần trước mạnh hơn, kiếm thế cũng càng đáng sợ. Tại mọi người hoặc kinh hãi, hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt ngưng trọng chăm chú, Phương Hàn một kiếm chém ra. Một kiếm này nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh. Kiếm quang liệt không, cũng không phải là đơn giản tấn mãnh, càng mang theo một loại cao độ ngưng tụ lực xuyên thấu cùng phảng phất có thể xé rách hết thảy quyết tuyệt ý chí, ngang tàng chém dụng tại trắng muốt bia như ngọc trên mặt. Vâng, Một tiếng so với lần trước lúc khảo sát càng thêm nặng nề, càng thêm đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, phảng phất đất bằng kinh lôi. Võ đạo bia toàn thân quang hoa bùng lên, ánh sáng chói mắt để cho không thiếu đệ tử vô ý thức đưa tay che chắn ánh mắt. Bia trên mặt, gợn sóng một dạng gợn sóng kịch liệt nộn nhạo lên, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. Phương Hàn cái kia xếp tại đệ cửu tên, bắt đầu điên cuồng nhảy lên. 9, 8, 7, 6, 5. Con số mỗi một lần lấp lóe, đều dẫn tới một mảnh không đè nén được kinh hô. Nhảy lên tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, cho thấy một kích này ẩn chứa uy lực viễn siêu bình thường. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt rung động chăm chú, cái kia điên cuồng loạn động con số đột nhiên dừng lại, 4. Lại tăng vọt tới tên thứ 4. Chẳng những một lần nữa vượt qua Hàn Dực cùng Triệu Lâm hai người, càng là tiếp tục hướng phía trước, vượt qua Thạch Mãnh, Liêu Tùy Phòng, Viêm Hồng Ngọc ba người, tăng lên tới tên thứ 4. Gần với ba vị kia đã bước vào bát phẩm chi cảnh, công nhận tối cường Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Ngọc Quảng Trường lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Các đệ tử đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bia trên mặt cái kia chói mắt con số 4 trên mặt viết đầy khó có thể tin. Không khí phảng phất ngưng kết, chỉ còn lại gió thổi qua quảng trường nhỏ bé âm thanh, cùng với một số người thô trọng mà đè nén tiếng hít thở. Thứ tự càng là gần phía trước, tăng lên độ khó liền càng lớn, 10 hạng đầu lần đề thăng, độ khó càng là cực kỳ khoa trương. Một cái hạng đề thăng đều rất khó rất khó. Lại không nghĩ Phương Hàn vậy mà từ hạng 9 trực tiếp giết tới tên thứ 4. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, chính là giống như là núi lửa phun trào xôn xao. Tên thứ 4, trực tiếp thứ 4. Gần với đã bắt phẩm Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi ba người. Tăng lên làm sao lại? Nhanh như vậy, hắn tuyệt đối là không thua ba người kia quái vật. Tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí âm thanh, khó có thể tin thì thảo âm thanh đan vào một chỗ, hội tụ thành náo động khắp nơi tiếng gầm. Ánh mắt mọi người đều chết chết khóa chặt tại trên người Phương Hàn, tràn đầy cực hạn rung động, kính sợ, cùng với một loại gần như ngưỡng vọng tâm tình rất phức tạp. Đến đây quan sát trước 10 đệ tử, bây giờ sắc mặt biến đổi không chắc. Thạch Mạnh quanh tay, tụ tăng trên mặt cơ bắp hơi hơi có rúm, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, trước đây phần kia xem kỹ đã sớm bị sâu đậm kiêng kỵ thay thế. Liêu Tùy Phong trong ánh mắt lãnh nạo vẫn như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hắn chỗ sâu trong con người cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén cùng căng cứng. Viêm Hồng Ngọc giữa hai lông mày mạnh mẽ biến thành ngưng trọng, môi đỏ mím chặt, nắm binh khí thủ hạ ý thức nắm chặt. Mà những cái kia nguyên bản xếp tại Phương Hàn sau đó, như Hàn Dực, Triệu Lâm bọn người, tâm tình càng là phức tạp. Chẳng những một lần nữa vượt qua, càng là xa xa bỏ lại đằng sau. Hàn Dực nhìn xem bia trên mặt cái kia chói mắt bốn lại nhìn một chút tên mình phía sau tám khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cực khổ tâm độ cong. Vốn cho là siêu việt, trong nháy mắt đã biến thành càng lớn chênh lệch, loại này chênh lệch để cho bộ ngực hắn khó chịu. Thực sự là quái vật. Triệu Lâm nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía Phương Hàn bóng lưng trong ánh mắt, sau khi kinh ngạc, càng nhiều một tia thở dài bất đắc dĩ. Nàng cùng Hàn Dực liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được cái kia xóa khó có thể dùng lời diễn tả được cười khổ. Vốn cho là vượt qua Phương Hàn, lại không nghĩ chênh lệch lớn hơn. Loại này chớp mắt bị phản siêu hơn nữa bỏ xa cảm giác, quả thực làm cho người khó mà bình tĩnh. Tên thứ 4, Phương Hàn chậm rãi thu kiếm trở vào bao, ánh mắt đảo qua võ đạo địa, đối với đệ tứ cái bài danh này, trong lòng coi như hài lòng. Đến nỗi vượt qua Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi ba người, hắn không có nghĩ qua. Ba người chẳng những tu vi cao hơn hắn, tại trên võ kỹ lĩnh nộ cấp độ đồng dạng không thấp, bây giờ liền muốn xếp hạng vượt qua ba người gần như không có khả năng. Đương nhiên, hắn tự tin dựa vào thiên phú của mình, đuổi kịp cùng với vượt qua ba người chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không để ý đến xung quanh những cái kia chấn kinh, phức tạp, ánh mắt kính sợ, quay người đi lại trầm ổn hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Những nơi đi qua, các đệ tử nhao nhao vô ý thức nhường ra một lối đi, ánh mắt đi theo bóng lưng của hắn, tràn đầy đủ loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Dương Quang đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài, bắn ra tại chân bóng bạch ngọc trên sàn nhà, tấm lưng kia trong mắt mọi người, phảng phất tận chứa một loại áp lực vô hình cùng lệ khí. Đầu tháng truyền công đường, bầu không khí mang theo vài phần mịt mờ sao động. Các đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đường phía trước cầm trong tay danh sách Ngô Hào chấp sự, cùng với bên cạnh hắn Phương kia dùng chuyển điểm cống hiến đặc chế nghiên mực. Trong không khí tràn ngập một loại mong đợi cảm xúc. Phương Hàn bước vào trong điện, tìm chỗ gần trước chỗ ngồi xuống, ánh mắt cũng là không khỏi có chút mong đợi nhìn về phía Ngô Hào chấp sự. Yên lặng. Ngô Hào chấp sự âm thanh rõ ràng truyền khắp đại điện, đè xuống nhỏ xíu ồn ào. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, bắt đầu theo danh sách trình tự gọi người tiến lên. Tên thứ nhất, Vân Thiện Nguyệt. Tên thứ hai, Lệ Phong. Tên thứ tư, Phương Hàn. Khi hắn niệm đến Phương Hàn tên lúc, đông đảo ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người Phương Hàn, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, kiêng kỵ. Còn nhiều nữa. Phương Hàn đang lúc mọi người chăm chú đứng dậy, đi lại bình ổn đi đến đường phía trước. Chuyên cần không ngừng, không được tiêu ngạo. Ngô Hào chấp sự tiếp nhận Phương Hàn thân phận ngọc bài, tại trên nghiên mực hình dáng đồ vật sẽ qua, ánh sáng nhạt lấp lóe. Đưa trả lại cho Phương Hàn lúc, trên mặt hắn mang theo một tia mắt trần có thể thấy ôn hòa, động viên nói: "Tại chấp sự dạy bảo, đệ tử ghi nhớ." Phương Hàn hai tay tiếp nhận ngọc bài, sau khi hành lễ lui về chỗ ngồi. Nội khí nhẹ xuất, liếc xem con số phía trên đã từ 140 biến thành 490, hắn tổng cộng thu được 350 điểm công hiến. 2 tháng cơ sở phúc lợi tổng cộng vì 60, tháng trước xếp hạng thứ 7 ban thưởng vì 110, tháng này xếp hạng đệ tứ ban thưởng vì 180, cộng lại vừa vặn chính là cái số này. 490 điểm cống hiến tương đương với 9.800 lạng, đây là cực kỳ to lớn một bút bạc. Hắn quyết định lưu lại 90 điểm cống hiến dự bị, còn lại 400 điểm cống hiến hối đoái thành vật thật nạp tiền mặt ngoài. Kế tiếp làm thí dụ làm được giảm bài thời gian, Trần Huyền trưởng lão cùng với chư vị chấp sự theo thứ tự lên đài giảng bài. Mấy canh giờ sau, giảng bài kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Phương Hàn trực tiếp đi tới đan dược đường. Cùng truyền công đường náo nhiệt khác biệt, đan dược đường bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, lộ ra có chút tiến tĩnh. Tường Hà đã bị khai trừ, sau quầy phòng thủ chính là một vị lạ mặt tuổi trẻ đệ tử, nhìn thấy Phương Hàn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình. Vị sư đệ này, cần hối đoái đan dược gì? Làm phiền sư minh, sư đệ muốn hối đoái 4 bình chân linh đan. Phương Hàn đưa lên thân phận ngọc bài nói, nghĩ đến bồi nguyên đan đã không nhiều, lại bổ sung nói, lại thêm 2 bình bồi nguyên đan. Đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận ngọc bài, thao tác một phen sau đưa lại, cười nói, chúng cần 420 điểm cống hiến giá trị, đã chuyển, sư đệ chờ một chút, ta này liền đi lấy đan dược. Rất nhanh, đệ tử trẻ tuổi trở về, đem 6 cái xinh xắn bình sứ chứa vào một cái túi, đưa cho Phương Hàn. Phương Hàn tiếp nhận túi, vào tay nặng trĩu, rất có phân lượng. Chỉ là lại là tiêu hết hắn 420 điểm cống hiến, cái này điểm cống hiến xài thực sự là như nước chảy. Xách theo túi, Phương Hàn đi ra đan dược đường, dọc theo đá xanh đường mòn hướng về chỗ ở trở về. Dương quang ôn hòa, gió núi quất vào mặt, mang đến cỏ cây tươi mát khí tức. Ven đường, không thiếu đệ tử top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Hôm nay chính là đầu tháng, Thiên Diêu bảng cùng Võ Giả bảng cũng đã đổi mới a. Chắc chắn là đã đổi mới, chỉ là muốn chuyển đến chúng ta ở đây, chỉ sợ còn muốn 1-2 ngày thời gian. Cũng không biết tháng này Thiên Diêu bảng cùng Võ Giả bảng biến hóa lớn không lớn. Phương Hàn yên lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh. Thiên Diêu bảng cùng Võ Giả bảng, đối với hắn mà nói còn có chút xa xôi. Đó là hội tụ toàn bộ Thanh Dương quận cao cấp nhất trẻ tuổi tuấn kiệt cùng chỗ cường giả bảng danh sách, có thể đứng hàng bên trên giả, không gọi là hạng người kinh tài tuyệt diễm hoặc một phương hào cường. Hắn bây giờ liền Thanh Huyền môn tử viện trước 3 đều chưa siêu việt, cân nhắc những cái kia hơi quá sớm. Cước bộ không ngừng, hắn rất nhanh về tới bính chữ số 7 phòng. Trở tay cắm hảo chốt cửa, trong phòng tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến chim hót. Hắn đem túi đặt lên bàn, lấy ra cái kia 4 bình chân linh đan. Bình sứ xúc tu ôn nhuận, thân bình điêu khắc tuyệt đẹp vân vân, hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm giá trị. Mở ra nắp bình, một cỗ so bồi nguyên đan nồng đậm gấp mấy lần tinh thuần mùi thuốc trong nháy mắt tuôn ra, làm cho người tinh thần hơi rung động. Bảng hệ thống. Trong lòng của hắn kêu gọi bảng hệ thống, màn sáng nửa trong suốt lặng yên bày ra. Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, nắm giữ tài phú 5230 ngân nạp tiền. Không do dự, Phương Hàn cầm lấy một bình chân linh đan, ý niệm tập trung. Trong tay bình sứ trong nháy mắt tiêu thất, trên bảng tài phú trị số tùy theo nhảy lên. Nắm giữ tài phú 7230 ngân, hắn động tác không ngừng, đem còn lại 3 bình chân linh đan theo thứ tự nạp tiền. Nắm giữ tài phú 9230 ngân, nắm giữ tài phú 11230 ngân, nắm giữ tài phú 13230 ngân, 4 bình chân linh đan, mỗi bình giá trị 2000 lượng, tổng cộng vì hắn tăng lên 8000 lượng bạch ngân tài phú. 13230 ngân. Nhìn xem trên bảng cuối cùng dừng lại con số, Phương Hàn thở phào một hơi. Cách 10 vạn lượng mục tiêu, lại tới gần một bước. Chương 131 chương xa lánh chương 131 chương xa lánh buổi trưa dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, vẩy vào trên Thanh Huyền môn tử viện đá xanh đường ngọn, mang theo vài phần nóng bỏng. Phương Hàn kết thúc cho tới trưa tu luyện, thu kiếm mà đứng, thái dương hơi hơi rướng mồ hôi, nhưng khí tức kéo dài, ánh mắt sáng tỏ. Hắn thói quen vỗ vỗ trên áo bào cũng không tồn tại cho bụi, hướng về nhà An Phương hướng đi đến. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, hắn liền phát giác khác thường. Ven đường gặp phải đệ tử, vô luận là quen biết vẫn là lạ mặt, ánh mắt rơi vào hắn trên người lúc, đều mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cổ quái. Cái kia cũng không phải là những ngày qua hiếu kỳ, tính sợ hoặc hâm mộ, mà là một loại hỗn tạp tìm tòi nghiên cứu, xa cách, thậm chí là một kia như có như không kiêng kỵ cùng tránh né ý vị. Khi tầm mắt hắn quét qua lúc, những người kia lại cấp tốc rời ánh mắt đi, hoặc làm bộ cùng đồng bạn trò chuyện, hoặc gia tăng cấp bộ, phản phất chỉ sợ cùng hắn sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Phương Hàn cảm thấy buồn bực, hơi hơi nhíu mày. Chính mình vừa mới tại võ đạo địa trong khảo nghiệm lấy được đệ tứ xếp hạng, theo lý thuyết, đồng môn thái độ cho dù không càng thêm nóng lạc, cũng không nên là như thế tránh chi chỉ sợ không kịp bộ dáng. Xin hỏi hắn nếm thử hướng đi một vị quen mặt, từng có sơ giao đệ tử, muốn mở miệng hỏi thăm. Đệ tử kia thấy hắn đến gần, sắc mặt hơi đổi một chút, lại như đồng tránh né ôn dịch giống như, đống nhiên như người, cơ hồ là chạy chậm đến đi bằng hắn, biến mất ở con đường chỗ ngoặt. Phương Hàn đưa ra tay dừng tại giữa không trung, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt dần dần rõ ràng, phóng đại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước hành lang phần cuối xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là từng cùng hắn cùng nhau áp vận vật tư, trung lịch sinh tử Trần Anh cùng Triệu Lệ. Trong lòng Phương Hàn dừng một chút, tiến ra đón, chắp tay nói, "Trần Anh, Triệu Lệ." Trần Anh vẫn là bộ kia trầm ổn kiệm lời dáng vẻ, nhìn thấy Phương Hàn, cước bộ hơi ngừng lại, gật đầu một cái, xem như đáp lại, nhưng ánh mắt nhưng có chút lấp lóe, không bằng ngày xưa bằng thẳng. Triệu Lệ trên gương mặt thanh tú thì lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lung túng, miễn cưỡng cười cười. "Phương Hàn." Phương Hàn nhìn ra hai người thần sắc khác thường, đang muốn trực tiếp hỏi nguyên do, "Hai vị, không biết hôm nay viện bên trong thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" "Vì cái gì ta cảm thấy hắn lời còn chưa dứt?" Trần Anh đã ngắt lời nói. "Phương Hàn, ta chợt nhớ tới chấp sự giao phó sự tình chưa hoàn thành, cần lập tức đi tới, cáo tử." Nói đi, không đợi Phương Hàn phản ứng, liền vội vàng rời đi, bước chân thậm chí mang theo vài phần vội vàng. Triệu Lệ thấy thế, cũng liền vội tiếp miệng. "À, ta cũng là, còn cần đi tàng thư các tra duyệt chút tư liệu, Phương Hàn, chúng ta đi trước một bước." Lời còn chưa dứt, cũng đã quay người, bước nhanh đuổi kịp Trần Anh. Phương Hàn đứng tại chỗ, nhìn xem hai người cơ hồ có thể xưng được là bóng lưng chạy chối chết, tâm triệt để chìm xuống dưới. Liên từng kề vai chiến đấu, quan hệ coi như không tệ, Trần Anh cùng Triệu Lệ cũng là thái độ như vậy, sự tình tuyệt không đơn giản. Thấy lạnh cả người Lặng Yên từ lưng dâng lên, hắn trầm mặc phút chốc, đè xuống trong lòng phân loạn, tiếp tục hướng đi nhà ăn. Vô luận như thế nào, cơm lúc nào cũng muốn ăn, có lẽ đến nhiều người chỗ, có thể nghe được chút phong thanh. Hắn vừa bước vào nhà ăn đại môn, nguyên bản có chút huyên náo tiếng gầm chợt rơi xuống tiếp, phản phất bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt bắn tới, hội tụ tại hắn trên người. Những ánh mắt kia cùng trên đường gặp không có sai biệt, hiếu kỳ, xem kỹ, xa lánh, người trên nỗi đau của người khác. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, tạo thành một tấm vô hình lưới, để cho Phương Hàn cảm thấy một hồi không hiểu kiềm chế. Hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp hướng đi mua cơm cửa sổ, điểm cơm, tiếp đó tìm một chỗ dựa vào tường bàn trống ngồi xuống. Nơi hắn đi qua, phu cận trò chuyện âm thanh đều tận lực giảm thấp xuống rất nhiều, ngẫu nhiên có xì xào bàn tán truyền đến, lại nghe không chân thiết nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy những ánh mắt kia giống như đứng ngồi không yên. Ngay tại hắn tự mình dùng cơm, ăn không ngon lúc, một thân ảnh tại đối diện hắn ngồi xuống. Là Tiêu Thần. Tiêu Thần bưng bàn ăn, thần sắc như thường, phản phất hoàn toàn không có phát giác được bốn phía không khí khác thường. Hắn lay một miếng cơm, nhìn về phía Phương Hàn. Như thế nào? Nhìn sắc mặt ngươi không được tốt. Phương Hàn dương mắt, nhìn xem đối diện một cái duy nhất thái độ không biến bằng hữu, trong lòng hơi ấm, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng trầm trọng. Hắn để đũa xuống, âm thanh đệ thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chát chát ý Tiêu Thần mình, ngươi có biết, hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác viện bên trong đồng môn, tất cả đối với ta tránh như tránh bỏ cả? Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía. Liên Chân Anh, Triệu Lệ bọn hắn Tiêu Thần gấp thức ăn động tác dừng một chút, hắn để đũa xuống, thở dài, âm thanh cũng đệ thấp xuống, mang theo vài phần nghiêm trọng. Phương Hàn, ngươi còn không biết, buổi sáng hôm nay mới nhất Thiên Tiêu bảng xếp hạng chuyển về tông môn. Thiên Tiêu bảng. Phương Hàn trong lòng hơi động, mơ hồ bắt được cái gì. Ân. Tiêu Thần gật đầu, ngữ khí phức tạp. Sở Phong chân truyền. Lên bảng, đứng hàng Thiên Tiêu bảng hạng 100. Nghe được tin tức này, Phương Hàn trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phản phất bị một cái tay lạnh như băng nắm lấy. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi tất cả ánh mắt khác thường từ lâu tới. Sở Phong. Cái kia cùng hắn có hiềm khích chân truyền đệ tử Sở Phong, vậy mà leo lên tượng trưng Thanh Dương quận thế hệ tuổi trẻ vinh dự cao nhất Thiên Tiêu bảng. Mà cũng chính bởi vì đối phương lên bảng, tạo thành chính mình bây giờ lọt vào xa cách tình cảnh. Bây giờ, ta Thanh Huyền môn đứng hàng Thiên Tiêu bảng đệ tử, tổng cộng có 9 người. Tiêu Thần tiếp tục nói, 9 người này theo thứ tự là: Đại sư Minh Thanh Vân Kiếm Lạc Vân Thiên, đứng hàng Thiên Tiêu bảng đệ lục. Nhị sư tỷ Bạch Hà Kiếm Vân Mộc Dao, đứng hàng thứ 18. À, đúng, nhị sư tỷ còn có một cái thân phận, là Vân Thiện Nguyệt tỷ tỷ. Tam sư Minh Đoạn Nhạc Phủ Cung Đồ, đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 38. Tứ sư Minh Huyền Ảnh Thối Trần Vô Ngân, đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 50. Vũ sư tỷ Tế Vũ Kiếm Tô Vũ Vi, đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 63. Lục sư Minh Cuồng Thư Sinh Mặc Trần, đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 74. Thất sư tỷ Yên Vũ Đao Liễu Như Yên đứng hàng Thiên Tiêu bảng 82. Bát sư Minh Lưu Thủy Thương Vương Miểu, đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 93, không hiện tại đã là thứ 90. Cuối cùng chính là Sở Phong, đứng hàng Thiên Tiêu bảng thứ 100. Thiên Tiêu bảng đệ tử, lực ảnh hưởng xa không phải phổ thông chân truyền có thể so sánh. Tông môn tài nguyên sẽ trên phạm vi lớn ưu tiên, các trưởng lão sẽ càng thêm xem trọng, lời nói quyền cũng đem nước lên thì thuyền lên. Phương Hàn cùng Sở Phong trở mặt, tại trong tông môn sớm đã không phải bí mật. Bây giờ Sở Phong nhất cử leo lên Thiên Tiêu bảng, sau này tại trong tông môn quyền nói chuyện rất là khác biệt, những thứ này cùng Phương Hàn quen biết đệ tử tự nhiên nóng lòng phân rõ giới hạn, chỉ sợ lọt vào liên lụy thanh toán. Su Cát Tị Hung, nhân chi thường tình. Thế mà leo lên Thiên Tiêu bảng, Phương Hàn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Phía trước Sở Phong dù sao chỉ là phổ thông chân truyền, tại trong tông môn lực ảnh hưởng có hạn, nhưng bây giờ lại là khác biệt, đăng lâm Thiên Tiêu bảng, tại trong tông môn thân phận địa vị rất là khác biệt, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây đối với cùng Sở Phong quan hệ ác liệt hắn tới nói, không phải là chuyện tốt, mà là cực kỳ chuyện hỏng bét. Một cỗ trước nay chưa có áp lực thật lớn, giống như vô hình sơn nhạc, ở vang đặt ở trong lòng hắn, để cho hắn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Trong phòng ăn vẫn như cũ yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt dù chưa trực tiếp nhìn về phía ở đây, nhưng lỗ tai chỉ sợ đều dựng thẳng, chú ý bên này. Phương Hàn có thể cảm giác được cái kia im lặng xem kỹ cùng khoảng cách cảm giác. Hắn trầm mặc phút chốc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi trong lòng một cái khác nghi hoặc. Tiêu Thần huynh, vậy ngươi vì cái gì không tránh? Tiêu Thần nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, trong tươi cười mang theo vài phần hắn đặc hữu rộng rãi cùng với mình. Con người của ta, tính tình chính trực, nhận đúng bằng hữu chính là bằng hữu, không làm được loại kia mượn gió bẻ măng, định nói sự tình, thú hổ. Hắn dừng một chút, âm thanh đệ thấp, lại mang theo chắc chắn. Ta tin tưởng ngươi, Phương Hàn, lấy thiên phú của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể leo lên cái kia Thiên Tiêu bảng. Phương Hàn nhìn xem Tiêu Thần chân thành mà mang theo quật cường ánh mắt, trong lồng ngực dâng lên một dòng nước ấm, tách ra một chút hàn ý mượn ngươi căn ngôn. Hắn nặng nề gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hai người yên lặng ăn xong thức ăn còn dư lại, trong lúc đó lại không nói nhiều, nhưng càng thêm kiên cố tình hữu nghị lại tại trong im lặng tạo thành. Rời đi nhà ăn, Phương Hàn đi tới tử viện sau cái kia phiến hắn ngày thường tu luyện yên lặng đất trống. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, trên mặt đất bỏ ra loang lổ quang ảnh, bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Nhưng mà, thời khắc này Phương Hàn, tâm lại không cách nào giống ngày xưa như vậy cấp tốc trầm tĩnh lại. Sở Phong leo lên Thiên Tiêu bảng tin tức, giống như đầu nhập mặt hồ cự thạch, trong lòng hắn nhấc lên thao thiên ba lan. quan hệ ác liệt chân truyền, nhảy lên trở thành tông môn chạm tay có thể bỏng tiên tiêu, cái này mang tới áp lực là thật sự. Hắn phảng phất có thể cảm giác được, một tấm vô hình lưới lớn đang chậm rãi nắm chặt, tương lai đường đi, tựa hồ hiện đầy càng nhiều bụi gai cùng hiểm trở. Hắn hít sâu vài khẩu khí, tính toán đem phần kia bất an cùng sốt ruột đè xuống, nhưng suy nghĩ lại giống như đầy rối. Trong đầu thoáng qua Sở Phong cặp kia băng lãnh tiêu căng con mắt, thoáng qua tưởng tượng, Sở Sùng Chi lưu sắc mặt, thoáng qua trong phòng ăn những cái kia không kịp tránh ánh mắt. Hô, hô, Phương Hàn ép buộc chính mình dừng lại không có ý nghĩa tự hỏi, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, mới chậm rãi bình phục. Sở Phong có thể leo lên thiên tiêu bảng, tương lai mình cũng nhất định có thể. Nắm giữ bảng hệ thống, hắn tin tưởng mình tương lai tất nhiên có thể leo lên thiên tiêu bảng, thậm chí là đăng đỉnh thiên tiêu bảng. Mình bây giờ hẳn là đem Sở Phong mang đến áp lực, chuyển hóa làm đi lên leo lên động lực, khích lệ chính mình điên cuồng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đem áp lực chuyển hóa làm động lực. Nghĩ đến đây, trong mắt Phương Hàn một lần nữa tỏa ra ánh sáng sắc bén, cái kia cố bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tức xấu mà sinh ra bất an, dần dần bị quyết tâm thay thế. E ngại không giải quyết được vấn đề, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể ứng đối kế tiếp có thể xuất hiện phong bạo. Trong những ngày kế tiếp, Phương Hàn trở nên càng thêm thâm cư không ra ngoài. Ngoại trừ cần thiết chuyển công đường nghe giảng bài cùng nhà ăn dùng cơm, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện. Bính chữ số 7 phòng cùng trong rừng đất trống, trở thành hắn thường nhất lợi chỗ. Hắn so di vãng càng thêm khắc khổ, thường thường tu luyện tới đêm khuya, mai đến nội khí hao hết, tinh bị lực tấn vừa mới nghỉ ngơi. Chương 132 chương phong ảnh bước tiểu thành chương 132 chương phong ảnh bước tiểu thành thời gian tại trong mồ hôi cùng kiên trì lặng yên trôi qua, trong nháy mắt là 10 ngày đi qua. Trưa ngày hôm đó, ánh nắng chiều đem phía chân trời nhuộm thành một mảnh sáng lạ màu vỏ quýt, trong rừng trên đất trống tia sáng trở nên nhu hòa mà mông lung. Siêu siêu siêu, Phương Hàn thân ảnh ở trong sân lao nhanh chớp động, diễn luyện lấy phong ảnh bộ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bước chân biến ảo càng quỷ quyệt khó lường. Khi thì như thanh phong tật liễu, khó mà nắm lấy, khi thì như điện quang thành hỏa, đột nhiên hiện đột nhiên ẩn. Thể nội nội khí trào lên không ngừng, cùng bộ pháp hoàn mỹ phù hợp, quanh thân khí lưu phảng phất đều theo hắn di động mà lặng yên cải biến phương hướng. Ngay tại hắn một lần toàn lực thi triển, đem thức thứ 11 ảnh độn ngàn dặm cùng thức thứ 12 phong ảnh tương tùy nối tiếp quán thông ngay mắt, ông. Thể nội nội khí phảng phất sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, hai chân phía dưới, khí lưu chợt trở nên bén nhạy dị thường cùng thuần phục. Một cỗ gió thổi vô căn cứ mà sinh. Siêu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, không còn là đơn giản nhanh, mà là mang theo một loại dung nhập trong gió phiêu giật cũng không thể nắm lấy. Tại chỗ lưu lại một đạo so dĩ vang bất kỳ lần nào đều phải rõ ràng ngưng thực mấy phần tàn ảnh, mà bản thể cũng đã giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại năm trượng có hơn, điểm bùi không sợ hãi. Không chỉ có như thế, tại hắn di động quỹ tích trung quanh, không khí phát ra trầm thấp ố yết. Một cổ vô hình phong chi thế quấn quanh ở hắn trên hai chân, không chỉ có trên diện rộng cắt giảm không khí lực cản, càng phảng phất tại thôi động thân hình của hắn, khiến cho tốc độ tăng gọn. Phong ảnh bộ tiểu thành, cảm thụ được hai chân loại kia nhẹ nhàng cùng lực lượng cảm giác, cùng với cùng bốn phía khí lưu ở giữa loại kia nước sữa hòa nhau, như cánh tay chỉ điểm liên hệ mật thiết. Trong mắt Phương Hàn bộ phát ra kinh hỉ tia sáng. Phong ảnh bộ môn này tu luyện độ khó cực cao trung phẩm bộ pháp, bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Hắn tinh tế thể ngộ thời khắc này trạng thái. Chính như lúc trước hắn suy đoán như thế, môn này tu luyện độ khó cực cao trung phẩm bộ pháp một khi đạt đến tiểu thành, nó hiệu quả liền đã triệt để vượt qua hạ phẩm bộ pháp viên mãn chi cảnh. Viên mãn cấp độ kinh hồng bộ tốc độ đã cực nhanh, biến hướng linh xảo, nhưng càng nhiều là dựa vào tự thân nội khí cùng bộ pháp kỹ xảo bộ pháp. Mà tiểu thành cấp độ phong ảnh bộ thì càng nhiều hơn chính là dẫn động trong tiên địa phong chi thế cho mình dùng, di động lúc mang theo một loại tự nhiên vận luật. Tiêu hao càng nhỏ hơn, tốc độ càng nhanh, lại càng thêm biến ảo khó lường, khó mà dự đoán. Nếu nói viên mãn kinh hồng bộ là mượn gió mà đi, cái kia tiểu thành phong ảnh bộ chính là hóa thân tại gió, giữa hai bên có chất chiến lệnh. Cuối cùng, lại nhiều một lá bài tẩy. Phương Hàn chậm rãi thu thế, nên miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong. Tiểu thành phong ảnh bộ để cho hắn tính cơ động cùng bảo mệnh năng lực thêm một bước nhận được tăng cường, trở thành hắn mới át chủ bài. Trời chiều triệt để chìm vào tây sơn, trong rừng tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Phương Hàn đứng ở dần dần dày giữa trời chiều, thân ảnh kiên cường, ánh mắt xa xa nhìn về phía chân truyền đệ tử cư trú chân truyền viện, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định. Con đường phía trước có lẽ gian khổ, nhưng kiếm trong tay, dưới chân hai chân, tất nhiên có thể vì chính mình lộ ra một đầu con đường phía trước. Hồi lâu sau, Phương Hàn thu hồi ánh mắt. Cách lần trước xác nhận nhiệm vụ đã qua thời gian nửa tháng. Hắn lông mày mấy không thể xem kỹ hơi hơi nhíu lên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia do dự. Cách lần trước xác nhận trông coi hầm mỏ nhiệm vụ đã qua thời gian nửa tháng, nghỉ ngơi đã đầy đủ lâu. Hơn nữa, mở ra cấp 5 tiên phú tăng phúc cần nước chừng 10 vạn lượng bạch ngân, bây giờ bảng hệ thống nắm giữ tài phú chỉ vẹn vẹn có 13.230 ngân, cách 10 vạn lượng bạch ngân mục tiêu còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Là thời điểm lại tiếp nhiệm vụ. Ý nghĩ này nổi lên Phương Hàn trong lòng, nhưng sau khi suy tính, cũng là bị hắn đè xuống. Tu vi khoảng cách đột phá đến bát phẩm đã không xa, đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. Lúc này lựa chọn chính xác nhất là toàn thân tâm tu luyện, nhất cổ tác khí đột phá đến bát phẩm, những thứ khác đều cần bỏ qua một bên. Hơn nữa một khi thành công đột phá, tự thân thực lực đại trướng, đến lúc đó lại đi xác nhận nhiệm vụ, vô luận là tính an toàn vẫn là hiệu suất, đều sẽ không nhưng cùng ngày mà nói. Nhớ tới nơi này, trong lòng của hắn cuối cùng một chút do dự cũng theo đó tiêu tan. Những ngày tiếp theo, Phương Hàn điều chỉnh tu luyện trọng tâm. Trung phủ khiếu ngoại trừ mỗi ngày bền lòng đứng dạ rút ra cố định thời gian tu hành liệt phong kiếm pháp cùng phong ảnh bộ bảo trì kiếm pháp cùng thân pháp thông thạo cùng tinh tiến bên ngoài, hắn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng thời gian đều đầu nhập vào tốn phong quyết trên việc tu luyện, toàn lực xung kích bát phẩm bình cảnh. Tại 16 lần căn cốt tiên phú gia trì, hắn luyện hóa nội khí hiệu suất cực cao, nội khí mỗi ngày đều đang nhanh chóng mở rộng, huyệt mệnh môn đang nhanh chóng bị lấp đầy. Mấy ngày khổ tu sau, mệnh môn khiếu bị triệt để lấp đầy, nội khí sôi trào mãnh liệt, tự động hướng về nơi tiếp theo khiếu huyệt, chú phủ khiếu khởi sướng mãnh liệt xung kích. Nhưng mà, đạo kia hàng rào lại vô cùng bền bỉ, mặc cho nội khí như thế nào rọi rữa, cũng chỉ là hơi hơi rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Phương Hàn lấy ra một cái bồi nguyên đan ăn vào, mượn nhờ dược lực, dẫn dắt đến càng thêm bàng bạc nội khí, một lần lại một lần mà xung kích. Thời gian một ngày tại chuyên chú trong tu luyện lặng yên trôi qua. Hô, mãi đến trạng vào tối, Phương Hàn mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Bình cảnh vẫn như cũ kiên cố, một ngày khổ tu cũng không có thể đem dùng chuyện. Đối với cái này, Phương Hàn đã sớm có chỗ đoán trước. Cái này bắt phẩm chi cảnh hàng rào, là đại cảnh giới hàng rào, xa không phải trước đây tiểu cảnh giới hàng rào có thể so sánh. Một ngày thời gian tu luyện xuống, không thể đột phá cũng thuộc về bình thường. Bất quá, liên tục cường độ tu luyện cao, tinh thần của hắn không thể tránh khỏi trở nên mệt nhọc, hắn cần đổi một loại phương thức, thư giãn một chút căng thẳng tâm thần. Ra ngoài hoạt động một chút cơ thể. Đẩy cửa phòng ra, gió mát quất vào mặt mà đến, mang đến mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Hàn nhấc lên thanh phong kiếm dạo chơi hướng đi cái kia phiến quen thuộc trong rừng đất trống. Vụt, đứng tại trên đất trống, Phương Hàn hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, thanh phong kiếm chợt ra khỏi vỏ. Liệt phong kiếm pháp chính thức kiếm chiêu, bị hắn theo thứ tự thi triển mà ra, rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong kiếm pháp bên trong. Liệt phong kiếm pháp tinh nghĩa một cách tự nhiên chạy xuôi tại tâm ở giữa, hóa thành từng đạo lăng lệ linh động kiếm quang. Hắn không có tận lực truy cầu ý lực, chỉ là cảm thụ được nội khí ở trong kinh mạch trào lên, cuối cùng chăm chú mũi kiếm lưu loát, lãnh hội thân kiếm cùng không khí ma sát nhỏ bé xúc cảm. Ngay tại Phương Hàn tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong kiếm pháp lúc, đất trống ranh giới đường mòn bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh điệu điệu. Đi đầu một người, dáng người cao gầy, mặc một bộ chân truyền đệ tử phục, trên mặt được một phương lụa trắng, che khuất hơn phân nửa dung mạo, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh như nước, nhưng lại phảng phất tận chứa tinh huy đôi mắt. Quanh thân nàng khí tức nội liễm, lại tự nhiên toát ra một cỗ làm lòng người gây thanh hoa chi khí, tựa như tiên tử dưới trăng, không nhiễm bụi trần. Dẫn lại phía sau nàng nửa bước, nhưng là một vị thân mang phổ thông đệ tử phục thiếu nữ, lấy tử sa che mặt, tư thái linh lung. Giữa lông mày mang theo vài phần cùng nữ tử áo trắng tương tự thanh lãnh, nhưng càng thêm mấy phần thiếu nữ sắc bén cùng xinh xắn. Cái này tử sa thiếu nữ chính là tử viện bây giờ vững vàng đứng đầu bảng Vân Thiền Nguyệt. Mà vị này nữ tử áo trắng, thân phận càng là tôn quý, chính là nàng chị ruột, Thanh Huyền môn nhị sư tỷ, Thanh Dương quận thiên tiêu bảng người thứ 18, Bạch Hà kiếm Vân Mục Giao. Vân Thiền Nguyệt bồi tiếp tỷ tỷ tại trong tử viện dạo bước, thấp giọng trò chuyện với nhau môn nội gần đây một vài sự vụ. Phương Hàn khi nàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đất trống, nhìn thấy luyện kiếm Phương Hàn lúc, cước bộ có chút dừng lại. Dưới khăn che mặt đôi mi thanh tú mấy không thể xem kỹ nhẹ trao lại rồi một lần, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt nghiêm trọng. Cứ việc bây giờ Phương Hàn thực lực còn không cách nào đối với nàng cấu thành uy hiếp, nhưng đối phương cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển lại làm cho nàng không cách nào coi nhẹ. Nhập môn bất quá nửa nhiều năm, liền từ bừa bãi vô danh một đường tăng vọt đến tử viện đệ tứ, đem đông đảo cùng thời kỳ đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau. Bực này thiên phú cùng thế, dưới cái nhìn của nàng đã vượt qua Lệ Phong cùng Hoàng Linh Nhi, trở thành nàng tương lai tại tử viện, thậm chí tại toàn bộ trong Thanh Huyền môn uy hiếp lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. A, đi ở phía trước Vân Mục Giao phát giác muội muội trong nháy mắt khác thường, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người Phương Hàn. Ánh mắt của nàng đầu tiên bị cái kia linh động kiếm quang bén nhọn hấp dẫn. Xem như kiếm đạo tiên tiêu, nàng một mắt liền nhìn ra, Phương Hàn thi triển kiếm pháp rất không tầm thường, hắn vận kiếm quy tích, nội khí lưu chuyển phương thức, đều lộ ra một cô vận vị đặc biệt. Thu Phong Thành nhận liệt không đồng tâm. Đây là liệt phong kiếm pháp. Trong mắt Vân Mục Giao lướt qua vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn cái này hòa hậu, sợ là đã tới tinh thông chi cảnh. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên mấy phần kinh ngạc. Liệt phong kiếm pháp tên tuổi nàng tự nhiên nghe qua, chính là môn bên trong mấy môn lấy tu luyện độ khó cao, uy lực cực lớn chứ danh trung phẩm kiếm pháp một trong. Đệ tử tầm thường cho dù lựa chọn tu luyện, thường thường cũng tiến triển chậm chạp. Mà thiếu niên này, nhìn tuổi không qua chừng 18 tuổi, có thể đem môn này kiếm pháp tu luyện tới tinh thông cấp độ, phần này kiếm đạo thiên phú, quả thực bất phàm. Thiền Nguyệt, cái kia luyện kiếm sư đệ là người phương nào? Vân Mục Giao thanh âm êm dịu, giống như gió phất ngọc linh, hướng muội muội bên cạnh dò hỏi. Vân Thiền Nguyệt thu hồi ánh mắt, hồi đáp, hắn gọi Phương Hàn, cùng ta giống nhau là năm nay đệ tử mới nhập môn, trước mắt đứng hàng tử viện đệ tứ. Phương Hàn. Vân Mục Giao thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, cảm thấy có chút quen hay. Hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới, chính là cái kia cùng Sở Phong lên xung đột Phương Hàn. Liên quan tới Sở Phong cùng một cái rất có thiên phú phổ thông đệ tử nổi lên va chạm tin tức, tại chân truyền trong vòng luận quần cũng không phải là bí mật, Vân Mục Giao cũng có thai người. Chỉ là nàng ngày bình thường say mê tu luyện, đối với cái này loại việc vật cũng không quá quan tâm, bây giờ nhìn thấy chính chủ vừa mới đem tên cùng người đối đầu. Nghĩ đến Sở Phong ngày thường cái kia tiêu căng ngang ngược tính tình, cùng với bây giờ đang lâm thiên kiêu bảng sau có thể càng thêm khoa trường phong cách hành sự, lại nhìn về phía giữa sân cái kia chuyên chú luyện kiếm thời niên thiếu, Vân Mục Giao trong con ngươi trong suốt, không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt thông cảm. Sở Phong đưa thân thiên kiêu bảng, địa vị xưa đâu bằng nay, cái này Phương Hàn sau này thời gian, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nàng tâm niệm vừa động, đông nhiên cải biến phương hướng, cất bước hướng về Phương Hàn luyện kiếm đất chống đi đến. Vân Thiện Nguyệt thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết tỷ tỷ muốn làm gì. Nhưng nàng xưa nay kính trọng tỷ tỷ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo. Chương 133 chương Mây Mục Giao. Bát phẩm sơ kỳ chương 133 chương Mây Mục Giao, bát phẩm sơ kỳ có người tới. Kiếm quang đột nhiên tu liễm. Phương Hàn thu thế mà đứng, khí tức bình ổn, ánh mắt nhìn chỗ không mà ranh giới đường mòn. Chỉ thấy hai thân ảnh đang chậm rãi mà đến, một người từ xa che mặt, dáng người hiểu điệu, chính là Tử Viện bây giờ vững vàng đứng đầu bảng Vân Thiện Nguyệt. Mà tại nàng bên cạnh hơi nửa trước bước, là một vị thân mang thanh lịch chân truyền trang phục, lấy lụa trắng che mặt nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh như trang phía dưới Hàn Tuyển, mặc dù thấy không rõ cụ thể dung mạo, thế nhưng song lộ ở bên ngoài đôi mắt lại như ánh sao giống như thâm thúy, nhìn quanh nhà tự có một cố khó có thể dùng lời diễn tả được thanh hoa chi khí, làm lòng người gãy. Trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc đích, lập tức nghĩ tới phía trước Tiêu Thần nhắc đến tin tức, Vân Thiện Nguyệt tỷ tỷ, chính là đứng hàng thiên tiêu bảng người thứ 18 tông môn nhị sư tỷ, Bạch Hà Kiếm Vân Mục Giao. Trước mắt vị này khí chất siêu phàm tuổi trẻ nữ tử, rất có thể chính là Vân Mục Giao. Xin lỗi, quấy rầy người tu luyện. Vân Thiện Nguyệt gặp Phương Hàn bởi vì các nàng đến mà dừng lại, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt xin lỗi. Không sao, ta chỉ là tùy ý diễn luyện, thư giãn tâm thần mà thôi, cũng không đến chỗ mấu chốt. Phương Hàn lắc đầu, giọng ôn hòa. Nói đến, hắn cùng với Vân Thiện Nguyệt tại gia nhập vào Thanh Huyền môn phía trước, cũng đã tại Thanh Huyền thành khách sạn nhận biết, nhưng giống như vậy mặt đối mặt trò chuyện, vẫn còn là lần đầu tiên. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vân Thiện Nguyệt bên cạnh nữ tử áo trắng, suy nghĩ một chút, hướng Vân Thiện Nguyệt dò hỏi. Vị sư tỷ này là? Cứ việc trong lòng đã có ngờ tới, nhưng dù sao chưa bao giờ thấy qua, không dám xác định. Vị này là gia tỷ, Vân Mộc Dao. Vân Thiện Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu nói. Quả nhiên là nàng. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, đội vàng chắp tay, cung kính hành lễ nói. Sư đệ Phương Hàn, gặp qua Vân sư tỷ. Thái độ cung kính cũng không lộ ra hèn mọn. Phương sư đệ không cần đa lễ, là ta cùng với Thiện Nguyệt tùy tiện đến đây, mấy giày sư đệ thanh tu. Vân Mộc Dao khẽ gật đầu, lụa trắng ở dưới khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ, thế nhưng song trong con ngươi trong suốt lại lướt qua một tia cực kỳ nhạt thưởng thức. Nàng thanh nhã mềm dịu, giống như gió nhẹ lướt qua dây đàn, linh hoạt kỳ ảo mà êm tai. Ánh mắt tại trên Phương Hàn trong tay thanh phong kiếm dừng lại một cái chớp mắt, nói: Vừa mới gặp Phương sư đệ diễn luyện liệt phong kiếm pháp kiếm thế lăng lệ mà không mất đi linh động, đã phải trong đó ba phần mùi vị thực sự, tuổi tác như vậy liền có loại kiếm đạo này tu vi, xem ra sư đệ tại trên kiếm đạo một đường rất có thiên phú. Vân sư tỷ quá khen, sư đệ chỉ là bình thường có siêng năng luyện tập thôi. Phương Hàn khiêm tốn đáp lại. Phương sư đệ không cần quá khiêm tốn. Vân Mục Giao khẽ gật đầu một cái, đổi giọng, hỏi một câu để cho Phương Hàn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Phương sư đệ cùng Sở Phong lên xung đột. Đích thật là cùng Sở Phong chân truyền lên xung đột. Không rõ Vân Mục Giao hỏi tham dụng ý, Phương Hàn nhắm mắt nói: Không cần thần trương, ta cùng với Sở Phong cũng không giao tình, chẳng bằng nói có chút khoảng cách, ta xưa nay không vui Sở Phong tiêu căng ngang ngược, chỉ là trở ngại môn quy, không tiện ra tay giáo huấn. Hy vọng sau này, Phương sư đệ thay ta. Cũng hay rất nhiều không quen nhìn hắn người, thật tốt áp chế một chút hắn kiêu ngạo chi khí. Vân Mục Giao lời nói ngay thẳng, không che giấu chút nào đối với Sở Phong bất mãn đạo. Cứ việc Phương Hàn đối với thành tựu tương lai của mình tràn ngập lòng tin, nhưng tự nhiên là sẽ không ở một cái lần đầu gặp mặt ngoại nhân trước mặt triển lộ ra, hắn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: Vân sư tỷ hơi bị quá mức đánh giá cao sư đệ, Sở sư minh bây giờ đứng hàng thiên kiêu bảng, tu vi cao thâm, đệ tử bây giờ sợ là liền để cho hắn con mắt nhìn nhau tư cách cũng không có, nói gì áp chế hắn nguyệt khí. Ta xem người từ trước đến nay không kém, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, liền có thể từ trong một đám đệ tử trổ hết tài năng, đưa thân tử viện phía trước liệt, càng đem liệt phong kiếm pháp bực này khó luyện kiếm pháp tu tới tinh thông cấp độ, đủ thấy tiềm lực của ngươi. Vân Mục Giao nghe vậy, trong đôi mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười, phản phất xem thấu trong lòng Phương Hàn phần kia cũng không tắt đấu trí. Giọng nói của nàng đạm nhiên, lại mang theo một loại chân thật đáng tin chắc chắn. Sở Phong bất quá là tu hành sớm hơn vài năm chiếm chút tiên cơ mà thôi, lấy tâm tính của ngươi cùng tiên phú, tương lai siêu việt hắn, cũng không phải là chuyện không có thể. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn về phía Phương Hàn, tiếp tục nói: Nếu sau này trong môn gặp phải khó mà giải quyết phiền phức, có thể tới tìm ta, đủ khả năng chỗ, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ Vân sư tỷ hậu ái, sư đệ khắc trong tâm khảm. Phương Hàn có thể cảm giác được, Vân Mục Giao lời này tuyệt không phải khách sáo, trong lòng không khỏi sinh ra ngoài ý muốn cùng cảm kích. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, phần này thiện ý sau lưng, có đối nó tiềm lực đầu tư, chỉ sợ cũng có đối với Sở Phong bất mãn, nhưng vô luận như thế nào, phần nhân tình này cũng không nhẹ. Đương nhiên, nếu thật đem hy vọng ký thác vào trên người Vân Mộc Dao, đó là không thích hợp. Võ đạo chi lộ, cuối cùng phải dựa vào tự thân vượt mọi chông gai, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mượn tay người khác. Không cần như thế. Vân Mộc Dao khẽ lắc đầu nói. Nói đi, nàng hướng về phía Vân Thiện Nguyệt báo cho biết một chút, liền quay người dọc theo đường về nhanh chóng mà đi. Vân Thiện Nguyệt liếc Phương Hàn một cái, trong ánh mắt có một tí khó mà nói rõ ý vị, lập tức đuổi kịp tỉ tỉ bước chân. Hai người thân ảnh rất nhanh biến mất ở bóng rừng đường mòn phần cuối. Phương Hàn đứng tại chỗ, nhìn qua hai người biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng. Phương Hàn khoanh chân ngồi tại giường, vứt bỏ tạp niệm, toàn lực vận chuyển tốn phong quyết. Màu xanh nhạt nội khí giống như dòng suối, tại hắn dẫn đạo dưới, giống như nước thủy triều, một lần lại một lần mà dâng tới trung phủ khiếu bên ngoài đạo kia vô hình lại cứng cỏi che chắn. Nhưng mà, bát phẩm chi cảnh hàng rào, so với trong tưởng tượng cứng cáp hơn. Dòng dã một ngày, nội khí lần lượt ngưng kết, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào đạo kia bình chướng vô hình. Che chắn kịch liệt rung động, gợn sóng từng trận, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ tan, lại vẫn luôn kèm cái kia một chân bước vào cửa, ngoan cường mà đứng sừng sững ở đó. Dùng đi hai ngày thời gian, màn đêm buông xuống, Phương Hàn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt cũng không bao nhiêu nhụt chí chi sắc. Con đường tu hành, bình cảnh chính là chuyện thường. Bên trong tông môn, không biết bao nhiêu thiên phú không tệ đệ tử, kẹt tại bát phẩm cánh cửa phía trước, hao phí mấy tháng không thể đột phá. Mà tông môn bên ngoài, bị đạo này bắt phẩm bình cảnh một tạp chính là mấy năm thậm chí mười mấy năm không thể đột phá, cũng là có khối người. Hắn mặc dù tại 16 lần căn cốt tăng phúc dưới có lấy cực cao căn cốt thiên phú, nhưng bây giờ mới xung kích 2 ngày, không thể kiến công, đúng là bình thường. Hắn nuốt nuốt có chút căng đau mi tâm, đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt. Liên tục cường độ cao xung kích bình cảnh, đối với tâm thần tiêu hao khá lớn. Hắn đẩy cửa sổ ra, để cho trong trẻo lạnh lùng gió đêm thổi vào trong phòng, mang đi một chút mỏi mệt. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh. Ngày thứ 3 sáng sớm, trời vừa sáng, Phương Hàn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Dương quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, ở trong phòng di động tới còn sáng. Phương Hàn giống như lão tăng nhập định, khí tức quanh người nội liễm, chỉ có thể nội lao nhanh nội khí, tỏ rõ lấy bây giờ đang tiến hành cỡ nào kịch liệt xung quan. Đột nhiên, tại cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt, trong đó khí trùng đánh vào hàng rào một chỗ nhìn như bình thường vị trí lúc, răng rác. Một tiếng rõ nét, phản phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn, chợt vang lên. Trở ngại diệt hết, tích xúc đã lâu bàng bạc nội khí, giống như vỡ đê dòng lũ, lấy thế không có cuồng bạo, mãnh liệt rót vào trung phủ khiếu. Trong chốc lát, Phương Hàn khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn. Khí hải, quan nguyên, mệnh môn, trung phủ, bốn phía khiếu huyệt ở giữa, phản phất nhấc lên một tòa càng thêm củng cố rộng lớn cầu nối, nội khí tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại, tạo thành một cái càng thêm to lớn và hiệu suất cao nội khí tuần hoàn thể hệ. Nội khí màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy, tính chất càng ngưng luyện tinh thuần, trong lúc lưu chuyển mang tới lực lượng cảm giác viễn siêu cựu phẩm thời điểm. Một loại thoát thai hoán cốt một dạng cảm giác truyền khắp toàn thân, xương cốt phát ra chi tiết nổ đùng, huyết dịch trào lên như nước thủy triều, ngũ giác lục thức đều tựa như trở nên càng thêm nhạy cảm. Mà theo trung phủ khiếu quan thông, một chỗ tân thần dấu cũng tùy theo mở ra. Phương Hàn chỉ cảm thấy hai tay hơi hơi nóng lên, phản phất có một cỗ trầm ổn vừa dày vừa nặng sức mạnh lặng yên dung nhập trong xương cốt da thịt, khiến cho hai tay sức mạnh mấy lần trình độ tăng gọn. Đây chính là bát phẩm sơ kỳ thần tàng năng lực, thần lực. Mở ra chỗ này thần tàng, hai tay đem tựa như nắm giữ thần lực, không dựa vào võ kỹ thậm chí nội khí, vẻn vẹn đơn thuần quyền trưởng, liền có thể nắm giữ vỡ bia nứt đá uy lực. Trong lịch sử trời sinh thần lực người, thường thường chính là nơi đây thần tàng không cần quan thông, tự nhiên cũng đã mở ra. Đột phá đến bát phẩm. Phương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt một tia xanh nhạt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tại hơi có vẻ bên trong căn phòng tối tăm lộ ra phá lệ sáng tỏ. Nhẹ nhàng nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia viễn siêu dị vãng hùng hồn nội khí cùng với hai tay cái kia tràn đầy lực lượng cảm giác, khóe miệng của hắn khó mà ức chế hướng dương lên lên, lộ ra một vòng từ trong thâm tâm vẻ mừng rỡ. Kế Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi sau đó, hắn trở thành cái này một nhóm trong hàng đệ tử, vị thứ tư bước vào bát phẩm cảnh đệ tử. Từ miễn cưỡng thông qua khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn, đến trở thành vị thứ tư bước vào bát phẩm cảnh đệ tử, hơn nửa năm đó thời gian đến nay, hắn trưởng thành không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, viễn siêu đệ tử khác. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là lại đi xông vào này võ đạo địa phương, Hàn ánh mắt lấp lóe. Tu vi tăng lên, mang tới là toàn phương vị tăng cường. Nội khí càng thêm hùng hồn tinh thuần, vô luận là thi triển võ kỹ uy lực, lực bền bỉ hay là tốc độ, đều sẽ thu đến tăng lên cực lớn. Phối hợp tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp, hắn thực lực tổng hợp đem phát sinh bay vọt về chất. Hoàng Linh Nhi bởi vì niên linh muốn nhỏ hơn một tuổi nguyên nhân, là trước ba bên trong, nội tình tối cạn, trước đây không lâu mới đột phá đến bát phẩm sơ kỳ. Lấy chính mình bát phẩm sơ kỳ tu vi, lại thêm đạt đến tinh thông liệt phong kiếm pháp, nói không chừng có thể đem Hoàng Linh Nhi siêu việt. Trước tiên đem cảnh giới củng cố, quen thuộc mới thực lực lại nói. Phương Hàn cũng không bị đột phá vui sướng choáng váng đầu óc. Vừa mới đột phá, trong cảnh giới cần củng cố, cần thời gian quen thuộc cùng nắm giữ thực lực hôm nay, bây giờ còn chưa phải là nóng lòng đi khảo thí hạng thời điểm. Hắn đệ xuống lập tức đi võ đạo bia xúc động, một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển tốn phong quyết củng cố vừa mới đột phá bát phẩm sơ kỳ cảnh giới. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào hắn bình tĩnh mà chuyên chú trên mặt, phảng phất vì hắn tương lai, lắt thành một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Chương 134 chương bài danh thứ 3. Chương 134 chương bài danh thứ 3. Mấy ngày sau, sáng sớm, Phương Hàn đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa gỗ, hít một hơi thật sâu mang theo sương sớm thoang thoảng không khí. Đi qua mấy ngày củng cố cùng thích ứng, bát phẩm sơ kỳ cảnh giới đã triệt để củng cố, tăng vọt nội khí cùng sức mạnh cũng như cánh tay chỉ điểm, vận chuyển hòa hợp. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, đi lại bình ổn đi ra khỏi phòng, hướng về tử viện trung ương bạch ngọc quảng trường bước đi. Ven đường, có dậy sớm tu luyện hoặc đi tới căn tin đệ tử. Nhìn thấy Phương Hàn, đa số người vẫn là vô ý thức tránh đi ánh mắt, hoặc hơi hơi nghiêng thần, hoặc gia tăng cước bộ, loại kia im lặng xa cách cảm giác cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà yếu bớt. Nhưng mà, khi một ít đệ tử chú ý tới Phương Hàn tiến lên phương hướng cũng không phải là nhà ăn hoặc thường đi tu luyện cánh rừng, mà là quảng trường lúc, thật thấp tiếng nghị luận liền khó có thể ức chế mà vang lên. Cái đứa kia, hắn muốn đi võ đạo địa. Hắn mới thi kiểm tra xong hơn nửa tháng a, chẳng lẽ thực lực lại tăng lên? Không thể nào. Xếp hạng thứ 33 vị kia đều là thực sự bát phẩm võ giả, thực lực đứt gãy thức dẫn đầu, trên lệch nào có dễ dàng như vậy đuổi theo. Ta xem chưa hẳn, hắn mấy lần khảo thí xếp hạng đều có đề thăng, nếu không có chắc chắn, sao lại dễ dàng đi tới? Đủ loại ngờ tới, hoặc kinh nghi, hoặc phủ định, hoặc mang theo một tia không dễ dàng phát giác trở mong, giống như thật nhỏ gợn sóng, tại trong sáng sớm tử viện lặng yên quyết tán. Phương Hàn đối với sau lưng nghị luận giống như không nghe thấy, trực tiếp đi tới bao là quảng trường. Ánh bình minh vừa ló dạng, vàng rực vẩy xuống, đem nguy nga võ đạo bia ánh chiếu lên càng trắng muốt thánh khiết. Ánh mắt của hắn đảo qua bia mặt. Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi ba cái tên, vẫn như cũ vững vàng chỗ cao trước bà, tản ra làm cho người chú mục tia sáng. Ánh mắt của hắn tại tên thứ ba Hoàng Linh Nhi vị trí hơi chút dừng lại. Lập tức, đi đến bia phía trước hơn một trượng chỗ đứng vững, hơi hơi nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp. Mấy tức sau đó, hai mắt mở ra, đáy mắt tinh quang nội hàm, lại không nửa phần do dự. Bụt. Thanh phong kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, thân kiếm chạy xuôi màu vàng nhạt nắng sớm. Bát phẩm sơ kỳ hùng hồn nội khí trong nháy mắt bộc phát, từ bốn phía khiếu huyệt trào lên mà ra, quán chú thân kiếm. Tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp lĩnh ngộ phong chi thế bị thôi phát đến cực hạn. Ông kiếm minh gieo rát, quảng trường khí lưu lấy hắn làm trung tâm chợt ra tốc xoay tròn, phát ra trầm thấp gào thét. Lưỡi kiếm chỗ không khí độ cao và mèo, dẫn động chung quanh mấy trượng bên trong lá rụng không gió mà bay, xoay quanh bay múa. Bát phẩm, đây là bát phẩm võ giả nội khí ba động. Cách đó không xa, một cái đang tại diễn luyện quyền pháp đệ tử hãi nhiên thất thành, động tác cứng tại chỗ. Hắn đột phá đến bát phẩm. Tiếng kinh hô giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ quảng trường yên tĩnh. Tất cả ánh mắt, vô luận phía trước phải chăng chú ý Phương Hàn, bây giờ đều đồng loạt tụ đến, tràn đầy khó có thể tin rung động. Tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ chăm chú, Phương Hàn một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhanh đến mức vượt qua số đông đệ tử thị giác bắt giữ cực hạn, chỉ thấy một đạo dung hợp thanh sắc nội khí cùng vàng nhạt thần hy tàn ảnh liệt không mà qua. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt mở một đạo nhỏ xíu chân không vết tích, phát ra một loại làm người sợ hãi trầm thấp tê mình. Bèn, Đinh Hai nhức góc tiếng vang đột nhiên bộc phát, so với lần trước lúc khảo sát càng thêm mãnh liệt. Võ đạo bia toàn thân quang hoa đại phóng, ánh sáng chói mắt để cho không thiếu đệ tử vô ý thức híp mắt lại. Bia trên mặt, gợn sóng kịch liệt dạo dực, Phương Hàn cái kia xếp tại đệ tứ tên, bắt đầu nhảy lên. 4, 3. Xếp hạng siêu việt Hoàng Linh Nhi, như ngừng lại tên thứ 3. Tĩnh. Tiên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia chói mắt con số 3 phảng phất muốn đem bia mặt xem đấu. Hơn nửa tháng phía trước, Phương Hàn mới từ hạng 9 nhất cử nhảy lên đến tên thứ 4. Bây giờ, vẹn vẹn đi qua hơn nửa tháng, hắn xếp hạng càng lại có đề thăng, ngang tàng đem sớm đã là bát phẩm võ giả Hoàng Linh Nhi siêu biệt, đứng ở thứ 3 vị trí. Đây là bực nào kinh khủng tốc độ tăng lên. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, chính là giống như là biển gầm xôn xao. Đệ tam, thứ 3, bát phẩm, hắn tuyệt đối là đột phá đến bát phẩm. Nhập môn hơn nửa năm thời gian, liền từ cựu phẩm sơ kỳ tăng lên tới bát phẩm sơ kỳ, chúng ta cùng hắn, thật là cùng một đám nhập môn đệ tử sao? Tiếng thán phục, khít một hơi lãnh khí âm thanh, tràn ngập cảm giác bất lực thì thảo âm thanh đan vào một chỗ. Mọi người nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt, tràn đầy cực hạn tâm tình rất phức tạp. Có đối thiên tài ngước nhìn, có đối tự thân bình thường khổ tâm, nhưng càng nhiều, lại là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiếc hận. Có như thế thiên phú, vốn nên tiền đồ vô lượng, dẫn tới đám người tranh nhau cái dao. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đắc tội bây giờ như mặt trời ban trưa, đứng hàng thiên kiêu bảng sở phong chân truyền. Tại sở phong chân truyền cực lớn dưới bóng tối, để cho người ta không khỏi vì hắn tương lai cảm thấy lo nghĩ cùng không coi trọng. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm trở vào bao, đối với quảng trường những cái kia ánh mắt phức tạp cũng không đáp lại. Tên thứ 3. Hắn dương mắt nhìn một chút bia trên mặt đứng hàng thứ 3 xếp hạng. Hắn xếp hạng chính như dự liệu như thế, vượt qua Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi nhập môn bát phẩm không lâu, nội tình còn thấp, mà hắn bằng vào tình thông cấp độ liệt phong kiếm pháp tại công kích lực phương diện là có ưu thế. Đến nỗi Vân Tiễn Nguyệt cùng Lệ Phong, hắn không có nghĩ qua, hai người so Hoàng Linh Nhi phải lớn hơn một tuổi, chẳng những tu vi đã đạt đến bát phẩm trung kỳ, hơn nữa võ kỹ lĩnh ngộ cấp độ cũng là cực cao. Lệ Phong nhập môn thời điểm cũng đã hạ phẩm đao pháp biến mãn, Vân Tiễn Nguyệt càng là nhập môn thời điểm cũng đã trung phẩm kiếm pháp tinh thông. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, hai người võ kỹ lĩnh ngộ cấp độ tuyệt không có khả năng tại chỗ dừng lại. Tất nhiên là đã trở nên mạnh hơn. Dù là đơn thuần võ kỹ lĩnh ngộ cấp độ, lấy hắn trung phẩm kiếm pháp đạt đến tinh thông cấp độ, tại trước mặt hai người cũng hẳn là không chiếm được ưu thế. Hắn quay người, đi lại trầm ổn rời đi quảng trường, đem sau lưng ồn ào náo động cùng các loại ánh mắt đều để qua sau lưng. Ngươi nói cái gì? Phương Hàn đột phá bát phẩm, xếp hạng vượt qua ta, võ đạo bia xếp hạng lên tới thứ 3. Vừa mới rời giường Hoàng Linh Nhi nghe được quan hệ quen biết nữ đệ tử mang tới tin tức, thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Nàng đột nhiên quay đầu, một đôi sáng rỡ trong mắt to tràn đầy khó có thể tin. Đúng vậy, bây giờ quảng trường đều truyền khắp nữ đệ tử trên mặt lưu lại rung động đạo. Hoàng Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp quen có vui tươi nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng ngạc nhiên cùng một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Nàng thở nhỏ thiên phú xuất chúng, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, lấy nhỏ hơn một tuổi tuổi tác gia nhập vào Thanh Huyền môn, nhập môn sau lại có thể theo sát Vân Tiễn Nguyệt cùng Lệ Phong, vị trí ổn định ba, trong lòng tự có hắn kiêu ngạo. Bây giờ lại bị một cái nhập môn ban đầu tu vi thấp hơn nhiều đệ tử của mình siêu việt, ta có phải hay không có chút lười biếng? Hoàng Linh Nhi mấp máy môi, trong lòng lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. Phương Hàn có thể cái sau vượt cái trước, ngoại trừ thiên phú, phần kia tâm vô bảng vụ theo đuổi khắc khổ, chỉ sợ càng là mấu chốt. Chính mình phải chăng bởi vì nhập môn đến nay liền bị gọi thiên tài, mê thất ở khen tặng bên trong, thiếu chút nhuệ khí cùng phấn đấu. Một cỗ không chịu thua sức mạnh từ đáy lòng dâng lên, nàng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, quay người đi trở về trong phòng. Cái này đệ tam, nàng nhất định muốn đoạt lại. Cơ hội tại đồng trong lúc nhất thời, mặt khác hai nơi chỗ. Vân Tiễn Nguyệt một bộ áo tím, nghe một cái nữ đệ tử cáo chi, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hơi hơi ba động một chút. Nàng nhìn về phía phương hướng võ đạo địa, trầm mặc phút chốc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người càng nguyên thâm. Mà tại một chỗ vết đao trải rộng trên đất trống, Lệ Phong chậm rãi thu đao vào vỏ. Hắn nghe một vị nam đệ tử lời nói, ánh mắt sắc bén như đao, ngón tay vô ý thức vuốt ve chôi đao, một cô cường đại chiến ý lặng yên tràn ngập ra. Hai người dù chưa trò chuyện, nhưng trong lòng dâng lên đồng dạng ý niệm. Hoàng Linh Nhi đã bị siêu biệt, Phương Hàn mục tiêu kế tiếp tất nhiên là hai người bọn họ. Bọn hắn thở nhỏ liền bị mang theo danh thiên tài, há nguyện trở thành người khác quật khởi đá đặt chân. Áp lực vô hình hóa thành động lực, hai người không hẹn mà cùng vùi đầu vào càng thêm khắc khổ trong tu luyện. Sắp tới giữa trưa, ngày dần dần liệt. Phương Hàn đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa gỗ, đứng tại dưới mái hiên trong bóng tối, hơi híp mắt lại thích ứng một chút phía ngoài tia sáng. Cách lần trước trông coi quặng mỏ nhiệm vụ trở về, đã gần đến một tháng. Gần đây một tháng thời gian bên trong, hắn tâm vô bằng bụ, toàn lực để thăng bộ pháp cùng tu vi, để cho trung phẩm bộ pháp đột phá đến tiểu thành, tu vi tăng lên tới bát phẩm sơ kỳ. Thực lực tăng lên tất nhiên đáng mừng, nhưng bảng hệ thống bên trên cái kia 13230 ngân con số, cùng mở ra cấp 5 thiên phú tăng phúc cần 10 vạn lượng chênh lệch, không giây phút nào đang nhắc nhở hắn, nhất thiết phải cố gắng kiếm tiền, nên xác nhận nhiệm vụ. Phương Hàn thấp giọng tự nói, tài nguyên sẽ không vô căn cứ mà đến, là thời điểm lần nữa xác nhận nhiệm vụ, vì cái kia khổng lồ mục tiêu tích lũy tài phú. Sửa sang lại một cái thanh sắc quần áo đệ tử, đem thanh phong kiếm đeo tại bên hông, hắn đi lại trầm ổn đi ra từ viện, hướng về sườn núi chỗ nhiệm vụ đường bước đi. Nhiệm vụ đường bên trong vẫn như cũ tiếng người huyên náo, tất cả viện đệ tử xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc tự mình tìm kiếm, hoặc top 5 top 3 thương nghị, trong không khí tràn ngập một loại vì tài nguyên buôn ba sao động. Phương Hàn bước vào đại điện, ánh mắt thói quen quét về phía chỗ kia quen thuộc tiên điện phương hướng. Dĩ vãng, vị kia họ Lý đệ tử tổng hội trước tiên chào đón, nhiệt tình dẫn tiến. Nhưng mà hôm nay, cái kia họ Lý đệ tử liền đứng tại thiên điện cửa vào phụ cận, đang cùng một người đệ tử khác cười nói. Khóe mắt liếc qua rõ ràng liếc thấy thân ảnh của hắn, lại đột nhiên rời đi chỗ khác, phản phất ánh mắt bị cái gì không quan trọng đồ vật hấp dẫn, nghiêng người sang đi. Cùng đồng bạn nói chuyện với nhau âm thanh ngược lại tận lực đề cao một chút, mang theo một loại cố ý xa lánh. Phương Hàn trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thì một mảnh sáng như tuyết. Sở Phong đăng Lâm Thiên Kiêu bảng, ảnh hưởng lực quả nhiên đã thẩm thấu đến nước này. Ngày xưa bởi vì Vương Miểu coi trọng cùng với tự thân tiên phú dựng lên một chút tiện lợi cùng nhiệt tình, bây giờ tại Sở Phong vị này tân tấn thiên kiêu dưới bóng tối, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn cũng không cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ, càng nhiều là một loại băng lãnh rõ ràng, thế gian đóng lạnh, vốn là như thế. Hắn không có tiến lên tự chuốc nhục nhã, trực tiếp hướng đi treo đại lượng nhiệm vụ tấm bảng gỗ chủ tường. Ánh mắt giống như quét hình lướt qua từng mặt tấm bảng gỗ, nhanh chóng tuyển lựa thích hợp bản thân nhiệm vụ. Hộ tống, thu thập, hiệp trợ tuần tra. Điểm cống hiến không nhiều, lại đa số tốn thời gian dài hoặc hạn chế rất nhiều hợp tác nhiệm vụ, rõ ràng không tính là chất lượng tốt nhiệm vụ. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên một tấm gỗ bài, trên tấm bảng gỗ chữ viết màu mực tâm trầm, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Chương 135 chương mãnh hổ trại nhiệm vụ, tiêu diệt mãnh hổ sơn cường đạo đội tình báo, nên đội chiếm cứ tại mãnh hổ sơn, ước chừng phỉ chúng hơn 30 người, thủ lĩnh nghĩ là bắt phẩm sơ kỳ võ giả, cướp bóc giết, tội ác chồng chất yêu cầu, ít nhất cần bắt phẩm sơ kỳ tu vi đệ tử xác nhận, cần sách giao nộp thủ lĩnh đầu người làm chứng địa điểm, mãnh hổ sơn, có địa đồ, thú lao, 100 điểm cống hiến 100 điểm cống hiến, đối với bây giờ đã là bắt phẩm võ giả Phương Hàn tới nói, cũng không tính phong phú. Nhưng hắn nhìn chúng, cũng không phải là trên mặt nổi này thú lao. Một đám chiếm cứ nhiều năm, nắm giữ bát phẩm võ giả chấn giữ cường đạo đội, hắn bao năm qua tích lũy tài phú, sợ rằng sẽ viễn siêu cái này 100 điểm công hiến. Đây mới là hắn chân chính coi trọng. Không do dự nữa, Phương Hàn quay người hướng đi nhiệm vụ đăng ký quầy hàng. Sau quầy ngồi một cái khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt hơi có vẻ vận đục trung niên chấp sự, đang cúi đầu lật xem một bản thật dày số. Chấp sự, đệ tử xác nhận tiêu diệt mãnh hổ sơn cường đạo nhiệm vụ. Phương Hàn đưa lên thân phận ngọc bài của mình, âm thanh bình ổn. Cái kia chấp sự ngẩng đầu, ánh mắt tại Phương Hàn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong ánh mắt không có gì nhiệt độ. Công sự công bạn tiếp nhận ngọc bài, tại trên nghiên mực hình dáng đồ vật vẽ một chút, tiến hành tin tức đăng ký. Sau đó từ dưới quẩy tay lấy ra giấy dầu, phía trên dùng giản lược đường con phát họa ra thế núi địa hình. Hắn đem giấy dầu địa đồ tính cả thân phận ngọc bài cùng một chỗ đẩy trả cho Phương Hàn, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ kỳ hạn nửa tháng, quá hạn hoặc thất bại, cần đến chấp sự đường nói rõ tình huống." "Ta đã biết." Phương Hàn tiếp nhận địa đồ cùng ngọc bài, chắp tay thi lễ, quay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đi ra nhiệm vụ đường, ấm áp dương quang bao phủ toàn thân, cùng trong điện dâm mát tạo thành so sánh rõ ràng. Mãnh hổ sơn Phương Hàn đứng tại trên bậc thang, chậm rãi bày ra tấm bản đồ kia. Địa đồ vẽ phải có chút đơn sơ, chỉ ghi rõ mãnh hổ sơn vị trí, cũng không mãnh hổ trại vị trí cụ thể, rõ ràng cần chính hắn đi dò xét. Hắn đem địa đồ cẩn thận xếp lại, thu vào trong lòng. Không còn lưu lại, thân hình khẽ động, thi triển phong ảnh bộ thân hình như một đạo màu xanh nhạt khói nhẹ, dọc theo xuống núi đá xanh đường đi mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền đã đến chân núi, rời đi tông môn. Hướng về mãnh hổ sơn chỗ phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Hai ngày sau, một mảnh liên miên chập trùng, thảm thực vật rậm rạp quần sơn hình dáng xuất hiện tại Phương Hàn tầm mắt phần cuối. Thế núi không tính là đặc biệt hiểm trở, nhưng phạm vi cực lớn, mấy chục tòa đỉnh núi tương liên, bao trùm phương viên mười mấy dặm, cổ mục chọc trời, dây leo cuốn quanh, đập vào mắt đều là một mảnh thâm trầm màu xanh biếc. Ở đây chính là trên bản đồ đánh dấu mãnh hổ sơn. Phạm vi thế mà to lớn như thế, Phương Hàn đứng tại chân núi, nhìn lên trước mắt mảnh này mênh mông sơn lâm, hơi nhíu mày. Một đám bèn bèn có 30, 40 người cường đạo ẩn núp nơi này, mặc dù không nói mò kim đáy biển, nhưng cũng tuyệt đối rất khó tìm kiếm. Siêu, thân hình hắn lóe lên, liền chui vào rậm rạp trong rừng. Trong núi rừng kia sáng lờ mờ, không khí ẩm ướt, dưới chân là thật dày lá rụng, đạp lên mềm nhũn, gần như không phát ra âm thanh. Phương Hàn đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, không buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết khả nghi. Nhưng mà, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cành lá khe hở, giữa khu rừng bỏ ra loang lổ quang ảnh. Phương Hàn đứng tại trên một gốc đại thụ chặt cây, ăn lương khô, đưa mắt nhìn bốn phía, chân mày nhíu chặt hơn. Ngoại trừ phát hiện mấy chỗ sớm đã vứt bỏ, không biết là người phương nào lưu lại doanh địa tạm thời vết tích bên ngoài, không thu hoạch được gì. Trong tông môn tựa hồ có chuyên môn dùng truy tung siêu tầm công pháp bí thuật, sau này nhất định phải hối đoái một môn đến tu tập. Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ, nếu có loại này công pháp phụ trợ, tìm kiếm hiệu suất nhất định đem tăng lên rất nhiều, không đến mức giống bây giờ như vậy giống như con rùa không đầu. Hắn tìm một chỗ sơn động ẩn nút qua đêm, ngồi xuống điều tức, khôi phục thể lực. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục tìm kiếm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã là ngày thứ 5. Lúc Phương Hàn kiên nhẫn sắp bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng có phát hiện. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại ngày thứ 5 buổi chiều, khi hắn lặng yên tiềm hành đến một chỗ lạng núi cách trì, địa thế tương đối ẩn nút sơn cốc phụ cận lúc, mùi thở khẽ nhúc nhích, bắt được một tia như có như không khói lửa, cùng với mơ hồ tiếng người. Hắn tinh thần hơi rung động, mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như ly miêu lặng yên không một tiếng động leo lên một bên vách núi, mượn rậm rạp bụi cây hiểm hộ, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy sâu trong sơn cốc, dựa vào vách núi xây dựng mấy chục ở giữa đơn sơ nhà gỗ cùng lều, ngoại vi dùng bóp nhọn cọc gỗ thô sơ giản lược mà vây quanh một vòng, tạo thành cái đơn sơ trại. Mấy người mặc lộn xộn, cầm trong tay binh khí hán tử đang tại cửa trại phụ cận lười nhác đi động hoặc nói chuyện phiếm, nơi xa trên đất trống còn phơi nắng lấy một chút quần áo. Chính là mãnh hổ trại. Khó trách nhiệm vụ này rõ ràng có chất béo, nhưng lại không bị liệt vào chất lượng tốt nhiệm vụ, chỉ là tìm kiếm trụ sở này, liền hao phí thời gian nhiều như vậy cùng tinh lực. Trong lòng Phương Hàn nhịn không được cảm thán. Nếu không phải hắn đem một môn trung phẩm bộ pháp tu hành đến tiểu thành, tốc độ di chuyển cực nhanh, trong thời gian ngắn liền có thể di động cực xa khoảng cách, đại đại phương tiện tìm kiếm. Đổi lại đệ tử tầm thường, chỉ sợ nửa tháng kỳ hạn hao hết, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này giấu tại rừng sâu núi thẳm ổ chỗ cướp. Hơn 30 người muốn toàn bộ lưu lại, phải sử dụng một điểm thủ đoạn. Cũng không đội tại động thủ, Phương Hàn giống như ẩn nút gián động, quan sát tỉ mỉ lấy trại sắp đặt, chạm gác vị trí cùng với nhân viên hoạt động quy luật. Trại bên trong có hơn 30 người, nếu như bị hù dọa lập tức giải tán liền không dễ làm. Hắn quyết định áp dụng ám sát phương thức, lặng yên không tiếng động trước giải quyết một số người. Màn đêm buông xuống, trong trại giấy lên đống lửa, tiếng huyên náo dần dần lên, lại dần dần trở nên yên lặng, chỉ còn lại mấy cái gác đêm cường đạo ôm binh khí, tựa ở trên trạm gác ngủ gần. Nguyên hát phong cao, chính là sát nhân chi đêm. Phương Hàn giống như một đạo chân chính cái bóng, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động trượt xuống vách núi, giết chết trạm gác bên trong người, tiềm nhập trại nội bộ. Hắn lựa chọn tít ngoài rìa một gian nhà gỗ, trong phòng truyền đến trầm trọng tiếng ấy, nhẹ nhàng dùng kiếm cắt đứt chốt cửa, lách mình mà vào. Trong bóng tối, chỉ thấy một cái cường đạo tứ ngưỡng bát xoa nằm ở đơn sơ trên giường, ngủ được đang chìm. Phương Hàn ánh mắt băng lãnh, thanh phong kiếm như rắn độc xuất động, tinh chuẩn xẹt qua cổ họng. Cái kia cường đạo cơ thể run lên bần bật, liền không rên một tiếng, liền đã mất mạng. Phương Hàn động tác không ngừng, bắt trước làm theo, thân hình tại trại trong bóng tối xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều mang đi một cái mạng. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền có hơn 10 tên cường đạo trong giấc mộng hoặc là lạc đàn lúc bị lặng yên giải quyết. Có địch nhân. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ám sát thời điểm, một cái đi tiểu đêm cường đạo ngửi được mùi máu tươi, phát hiện thi thể của đồng bạn, lúc này lớn tiếng cảnh báo. Tiếng này kinh hô, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh. Địch tập, có địch tập. Trong chốc lát, trong trại cảnh tiếng còi, tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi liên tiếp, nguyên bản yên lặng trại giống như bị thọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt nổ tung. Còn lại hơn 20 tên cường đạo nhao nhao nắm lên binh khí, từ riêng phần mình phòng trong giáp bỏ ra, trên mặt mang kinh sợ cùng bối rối. Đáng tiếc, trong lòng Phương Hàn thầm than một tiếng, biết ám sát giai đoạn đã kết thúc. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, thân hình lóe lên, từ trong bóng tối nhảy ra, chủ động nên hướng những cái kia kinh hoàng thất thố cường đạo. Ở đây, giết hắn. Bọn cường đạo thấy chỉ có Phương Hàn một người, lại trẻ tuổi như vậy, sợ hai chi tâm giảm xuống, hung tính bị kích phát, nhao nhao cơ đao kiếm nhào tới. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, Phương Hàn thân hình như quỷ mị, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, bọn cường đạo công kích thường thường ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Mà trong tay hắn thanh phong kiếm thì hóa thành tử thần thiệp mời. Kiếm quang lấp lóe, tất có một người ngã xuống. Vô luận là học qua mấy năm võ phổ thông chẳng hạn, vẫn là cựu phẩm võ giả, ở trước mặt hắn cơ hồ không có địch. Thường thường kiếm quang lóe lên, chính là binh khí đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chân cụt tay đứt bốn phía bay thấp, trong trại đất trống rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm đỏ. "Tiểu tử, chớ có cản rỡ." Một tiếng giống như sấm nổ gầm thét từ sâu trong trại truyền đến. Chỉ thấy một cái dáng người dị thường khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm, hơi trần, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng từng đống vết sẹo trắng hán, xách theo một thanh cánh cửa một dạng cự phủ, giống như một đầu tóc cuồng man yêu, ầm ầm mà lao đến. Quanh người hắn tản ra nội khí ba động, đương nhiên đạt đến bát phẩm trung kỳ, cũng không phải là trong tình báo nói tới bát phẩm sơ kỳ. Chính là mãnh hổ trại đại đương gia, Ba Hùng. Bát phẩm trung kỳ. Xem ra tông môn tình báo có một chút sai sót. Phương Hàn ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không vẻ sợ hãi. Đối mặt Ba Hùng cái kia thế đại lực trầm, phản phất có thể khai sơn nứt đá một bữa, hắn cũng không lựa chọn đó nữa. Túc hạ phong ảnh bộ khẽ động, thân hình như chúng gió sợi thô giống như hướng bên cạnh bay đi, dễ dàng né qua bữa phong. Đồng thời cổ tay rung lên, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp, đâm thẳng Ba Hùng bởi vì phát lực mà lộ ra dưới xương sườn kẽ hở. Ba Hùng một đũa phách không, đập xuống đất, lưu lại một cái hố sâu, bùn đất bắn tung tóe. Hắn gặp Phương Hàn kiếm pháp nhanh nhẹn như vậy xảo trá, trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng trở về bữa đó đỡ. Ken, kiếm búa tương giao, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phương Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay hơi tê dại, thân hình dựa thế hướng phía sau phiêu thối, tản lực đạo. mà Ba Hùng thì bị trên thân kiếm truyền đến lăng lệ lực phá hoại ép lui lại nửa bước. "Tiểu tử, đi chết." Ba Hùng gầm thét, lần nữa vung đũa tấn công, phụ pháp đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, cuốn lên từng trận ác phong. Phương Hàn sắc mặt trầm tĩnh, đem phong ảnh bộ cùng liệt phong kiếm pháp phát huy đến cực hạn, thân hình lơ lửng không cố định, kiếm chiêu chuyên công Ba Hùng chiêu thức ở giữa sơ hở cùng yếu hại. Ba Hùng chỉ có một thân man lực cùng bát phẩm trung kỳ nội khí, lại bị Phương Hàn kiếm pháp tinh diệu cùng thân pháp hoàn toàn khắc chế, đánh bó tay bó chân, gầm thét liên tục, trên người rất nhanh liền thêm mấy đạo vết máu. Bất quá mấy chiêu ở giữa, Ba Hùng đã là đỡ trái hở phải. Phương Hàn nhắm ngay một sơ hở, một tức liệt không đồng tâm kiếm quang quỷ quyệt mà vòng qua lưỡi búa, tinh chuẩn đâm vào Ba Hùng vai phải giáp chỗ. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Ba Hùng kêu thảm một tiếng, cự phủ suýt nữa tuột tay, hắn trong lòng biết không địch lại, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên cùng quan sát, lại cực kỳ quả quyết quay người hướng trại bên ngoài rừng rậm bỏ chạy. Hai chân tại bát phẩm trung kỳ nội khí gia trì, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Chương 136 chương bị theo dõi, chương 136 chương bị theo dõi muốn đi. Phương Hàn lạnh rên một tiếng. Hắn phong ảnh bộ đã đạt tiểu thành, tốc độ cùng tính linh hoạt há lại là Ba Hùng có thể so sánh. Hắn túc hạ một điểm, thân hình như mũi tên, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền truy đến Ba Hùng sau lưng. Ánh kiếm lóe lên liên tục. A! Ba Hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai chân gân chân bị trong nháy mắt đánh gãy, ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó hai tay cũng bị mũi kiếm xé qua, đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Giống như một bãi bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Đầu lĩnh bại, mau trốn. Còn lại vài tên cường đạo gặp thực lực tối cường lão đại vậy mà trong mấy chiêu liền bị Phương Hàn phế bỏ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ hô to, chạy từ phía. Một cái cũng đừng hòng đi. Phương Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hóa thành một đạo màu xanh nhạt gió lốc, đem tiểu thành phong ảnh bộ tốc độ thôi phát đến cực hạn, ở trong sân lao nhanh xuyên thẳng qua. Kiếm quang như giải lụa bao phủ mà qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một lát sau đó, một tên sau cùng trốn được xa nhất, đã trốn vào rừng rậm cường đạo cũng bị một kiếm xuyên tim, mất mạng tại chỗ. Cũng may mà phía trước lẻn vào lúc ám sát hơn 10 người, bằng không hơn 30 người lập tức giải tán, tại cái này phức tạp núi rừng bên trong, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể toàn bộ lưu lại. Hô, hô, Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, hơi hơi thở dốc. Liên tục cường độ cao chiến đấu, nhất là cuối cùng truy sát tàn quân, đem thân pháp thúc dục đến cực hạn, đối với hắn nội khí cùng thể lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn quét mắt một mắt đầy đất bừa bộn cùng thi thể, xác nhận lại không người sống sau, lúc này mới đi đến Ba Hùng trước mặt. Ba Hùng bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn xem Phương Hàn giống như nhìn xem một đầu quỷ quái. Tha mạng. Hảo hán tha mạng thanh âm hắn run rẩy cầu khẩn. Phương Hàn cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ tất cả cường đạo thi thể, cùng với những cái kia nhà gỗ lều. Một phen bơ vét xuống, chung nhận được tán toái ngân lượng cùng một chút đồ trang sức, bàn bạc ước chừng hơn 3.000 lạng. Con số này đối với một đám chiếm cứ nhiều năm, nắm giữ bát phẩm võ giả chấn giữ cường đạo đội tới nói, rõ ràng quá ít. Phương Hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Ba Hùng, nói: còn lại tài vật giấu ở đâu? Không có, không có. Chỉ chút này Ba Hùng ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói: hai tay hai chân đã bị phế, tự hiểu mạng sống vô vọng, hắn tự nhiên là không thể nào thành thật khai báo. Phương Hàn không còn nói nhảm, thanh phong kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng gõ tại thứ nhất chỗ trên vết thương, hơi hơi dùng sức. A! Ba Hùng phát ra như rết heo rú thảm, toàn thân kịch liệt run rẩy. Ta nói, tại ta ở gian phòng kia dưới giường, có cái hầm đau đớn kịch liệt trong nháy mắt phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Phương Hàn căn cứ vào chỉ thị, đi tới Ba Hùng gian kia tương đối rộng rãi nhà gỗ, rời đi giường chiếu, quả nhiên phát hiện một cái ẩn nút cửa vào. Tiến vào hầm, bên trong chứa lấy mấy cái nặng trĩu dương lớn cùng một chút bao khỏa. Mở ra xem, kim quang ngân quang cơ hồ choáng mắt, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề thoi vàng, nén bạc, cùng với không thiếu châu báu ngọc khí. Thô sơ giản lược tính ra, hắn tổng giá trị vượt qua 3 vạn lượng bạc ngân. Lúc này mới giống lời nói, Phương Hàn thỏa mãn gật gật đầu, đem tất cả tài vật đều lấy ra. Hắn trở lại Ba Hùng trước mặt, trong mắt Ba Hùng tràn đầy cầu khẩn, hảo hán. Cho một cái thống khoái, Phương Hàn không có cự tuyệt, thanh phong kiếm vung lên, Ba Hùng đầu người ứng thanh mà rơi, trên mặt lưu lại giải thoát cùng sợ hãi đan vào thần sắc. Lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong thuốc bột bao, hắn bóp nát sau đều rơi tại đầu người chỗ đức, để mà chống phân hủy, tiếp đó đem đầu sọ chứa vào một cái thật dày trong bao vải bột lại. Cho đến nay, người bị giết qua đã không thiếu, đối với loại sự tình này mặc dù có một chút chán ghét, nhưng còn không đến mức cực kỳ kháng cự. Làm xong đây hết thảy, hắn gọi ra bảng hệ thống. Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bản ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bản ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bản ngân, nắm giữ tài phú 13.230 ngân nạp tiền. Ý niệm tập trung, trên mặt đất trồng chất như núi vàng bạc châu báu trong nháy mắt tiêu thất. Trên bảng tài phú trị số bắt đầu điên cuồng hoạt động. Nắm giữ tài phú 16.230 ngân, nắm giữ tài phú 19.230 ngân. Cuối cùng, con số dừng lại tại nắm giữ tài phú 51.975 ngân, duy nhất một lần tăng lên 38.745 lượng bạc ngân. Đã hơn phân nửa. Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, cách 10 vạn lượng mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa. Ở chỗ này cường đạo trụ sở nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm, hắn nhấc lên chứa Ba Hùng đầu người túi, không còn lưu lại, thân hình mấy cái lên xuống, chui vào trong núi rừng, bước lên trở về tông môn đường về. Sơn lâm khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại đầy đất thi hải cùng nồng đậm mùi máu tanh, nói tối hôm qua phát sinh hết thảy. Một ngày sau, quan đạo cái khác giữa rừng núi, Phương Hàn thân hình như một đạo khói xanh, hối hả đi xuyên. Tiểu thành cấp độ phong ảnh bộ thi triển ra, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng mang theo một loại dung nhập trong gió tự nhiên lưu loát, chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, tiêu hao so với dị vãng nhỏ hơn. Phía trước địa thế từ từ bằng thẳng, nơi xa, một tòa thành trì hình dáng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời hiện ra. Màu xám đen tường thành uốn lượn kéo dài, cửa lầu cao ngất. Tính ra, kể từ rời đi tông môn sau, đã có 7, 8 ngày chưa từng đứng đắn ăn qua một bữa cơm, toàn bộ nhờ lương khô cùng nướng thịt đỡ đói. Nghĩ đến đây, Phương Hàn không khỏi mồm miệng nước miếng, quyết định vào thành làm sơ chỉnh đốn, đại chính mình một cái. Hắn chậm dần cước bộ, sửa sang lại một cái bởi vì gấp rút lên đường mà hơi có vẻ xốc xếch thanh sắc quần áo đệ tử, theo lưa thưa dòng người, bước vào hắc thạch thành. Nội thành so trong tưởng tượng muốn náo nhiệt chút, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, người buôn bán nhỏ tiếng la liên tiếp. Phương Hàn vô tâm đi dạo, ánh mắt đảo qua, tìm một nhà cửa mặt khá lớn, nhìn có chút khí phái tử lâu, tên là Túy Tiên lâu, cất bước đi vào. Trong tiểu lâu thực khách không thiếu, trong tiếng ồn ào hỗn tạp thịt rượu hương khí. Tiểu nhị gặp Phương Hàn mặc dù phong trần phó phó, nhưng khí độ trầm tĩnh, bên hông bội kiếm, không dám thất lễ, vội vàng dẫn hắn đến lầu 2 một chỗ gần cửa sổ thanh tĩnh vị trí. "Khách quan, muốn ăn chút gì không?" "Bổn điếm Túy Tiên gà, thịt kho tàu giò, cá hấp trưng đều là hàng đầu." Tiểu nhị ân cần lau cái bàn, đem các ngươi chiêu bài trong thức ăn ba, bốn dạng, lại đến một bình trà ngon, một chậu cơm. Phương Hàn ngồi xuống, đem bội kiếm đặt bên cạnh bàn. "Được rồi, khách quan chờ một chút, lập tức tới ngay." Không bao lâu, món ăn lần lượt lên bàn, màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi. Phương Hàn cầm đũa lên, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Món ăn hương vị quả thật không tệ, đương nhiên chủ yếu nhất là 7-8 ngày không đứng đắn ăn xong, chỉ cần không phải quá khó ăn đồ ăn, đều sẽ cảm giác đến mỹ vị. Hắn ăn đến chuyên chú, cũng không lưu ý đến, tại lầu 2 một gian phòng bình phong bị đâm ra động nhỏ, có ba đạo ánh mắt đang lặng lẽ dò xét hắn. Đó là ba tên mặc u minh các màu đen quần áo đệ tử nam tử. Một người trong đó khuôn mặt thon gầy, khóe mắt hơi hơi rủ xuống, tên là Trần Kiêu. Một người khác dáng người cường tráng, một đôi hoàn nhãn lộ ra hung hãn, tên là Lôi Báo. Người cuối cùng thì sắc mặt trắng bệnh, tướng mạo có chút âm tàn, tên là Hàn Hữu. Ba người khí tức đều là không kém, lại cũng là bát phẩm tu vi, Trần Kiêu cùng Lôi Báo càng là đạt đến bát phẩm trung kỳ. Thanh Huyền môn đệ tử Trần Kiêu hạ giọng, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hơn nữa một thân một mình. Lôi Báo liếm môi một cái, trong mắt hung quang lóe lên. Hắc, coi như hắn vận khí không tốt, đụng vào chúng ta trong tay. Cẩn thận một chút, hẳn là mồi nhử. Trần Kiêu, ngươi để cho tiểu nhị chạy cái chân, cho khách sạn Thẩm U sư minh truyền bút thư, liền nói phát hiện một cái thanh tức để cho sư minh định đoạt. Hàn Hữu cẩn thận chút, thấp giọng nói. Thanh tước, đây là U Minh các đệ tử tại không tiện nâng lên Thanh Huyền môn đệ tử lúc, đối với Thanh Huyền môn đệ tử cách gọi khác. Trần Kiêu gật đầu một cái, đi tới phòng cửa ra vào hướng một cái tiểu nhị vẫy vẫy tay, một lát sau trở về, thấp giọng nói. Sắp xếp xong xuôi, Thẩm U sư minh hẳn là rất nhanh liền có thể nhận được tin tức, chúng ta trước tiên nhìn chằm chằm, xem tình huống. Ba người không còn trò chuyện, chỉ là thông qua phòng lỗ kim lỗ nhỏ, ánh mắt khóa chặt tại trên người Phương Hàn. Phương Hàn đối với cái này hồn nhiên không hay. Ăn no nê sau, hắn uống cạn trà trong ly, cảm giác thể lực phục hồi, tinh thần sung mãn. Nhấc lên bội kiếm cùng túi, đứng dậy xuống lầu, trả tiền ra Túy Tiên lâu. Tại phía sau hắn, Trần Tiêu ba người cũng lập tức tính tiền, lặng yên không một tiếng động đi theo. Phương Hàn cũng không ở trong thành dừng lại, trực tiếp ra khỏi cửa thành, đặt vào con đạo, chuẩn bị nhất cổ tác khí chạy về tông môn. Đi ra cửa thành, không có nội thành đông đúc đám người đối với cảm giác ảnh hưởng sau, năng lực cảm giác của hắn tăng cường, lập tức sinh ra một loại bị dòm ngó cảm giác. Bước chân hắn không thay đổi, sắc mặt như thường, nhưng tâm thần trong nháy mắt căng cứng. Ta bị người để mắt tới. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy đoán để mắt tới của mình là người nào. Ánh mắt đảo qua phía trước ven đường một chỗ bởi vì nước mưa rội rửa hình thành sườn đất cùng rậm rạp lùm cây, túc hạ phong ảnh bộ hơi động một chút. Thân hình chợt gia tốc, vượt qua đường rẽ, trong nháy mắt thoát ly sau lưng người theo dõi ánh mắt. Vừa thoát ly đối phương ánh mắt, hắn lập tức giống như quỷ mị hướng bên cạnh trượt đi, lặng yên không một tiếng động ẩn vào sườn đất sau trong bụi cỏ, nín hơi ngưng thần, thanh phong kiếm đã nửa ra khỏi vỏ. Quả nhiên, bất quá mấy tức sau đó, ba đạo mặc u minh các quần áo đệ tử thân ảnh liền giáo bước đuổi theo, chính là Trần Kiêu ba người. "Ân, người đâu?" Lôi Báo thấy phía trước con đường không có một ai, không khỏi sửng sợ. Mới vừa rồi còn ở phía trước, như thế nào rẽ ngoặt đã không thấy tăm hơi. Hàn Hữu cũng nhíu mày, ánh mắt cảnh giác bốn phía liếc nhìn. Trần Kiêu ánh mắt âm lãnh đảo qua chung quanh cánh rừng, âm thanh khàn khàn, "Cẩn thận, tiểu tử này có thể phát hiện chúng ta." Ngay tại ba người cước bộ chậm dần, cảnh giác siêu tầm mấy mắt, xùy. Một đạo màu xanh nhạt kiếm quang, giống như ngủ đông đã lâu gián động, không có dấu hiệu nào từ Hàn Hữu phía sau trong bụi cỏ bạo khởi. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn đến cực hạ. Kiếm quang phía trên, gió thổi ngưng kết, mang theo xé rách hết thảy sắc bén, trực chỉ Hàn Hữu hậu tâm yếu hại. "Cẩn thận!" Trần Kiêu trước hết nhất phát giác, lên tiếng kinh hô. Hàn Hữu dù sao cũng là bát phẩm sơ kỳ võ giả, nguy cơ trước mắt, lông tơ dựng thẳng, liều mạng xoay người, đồng thời cầm trong tay một thanh đường đao hướng phía sau đó đỡ. Nhưng mà, Phương Hàn xúc thế đã lâu đánh lén, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải. Phốc phốc, kiếm quang như điện, tuy bị thân đao cản lệ một chút, nhưng vẫn tinh chuẩn đâm vào Hàn Hữu ngực phải, thấu thể mà ra. Hàn Hữu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng đau đớn. Máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn mà ra, trong tay khảm đao len ken rơi xuống đất, thân thể bất lực ngã xuống đất, run rẩy mấy lần liền không một tiếng động. Một chiêu, miểu sát bát phẩm sơ kỳ. Chương 137 chương lại giết hai người, Thẩm U, khen thưởng tăng thêm, chương 137 chương lại giết hai người, Thẩm U, khen thưởng tăng thêm, Hàn Hữu. Lôi Báo muốn rách cả mí mắt, Trần Tiêu cũng là phẫn nộ kêu to. theo dõi muốn vây giết cái này thanh huyền môn đệ tử, lại không nghĩ ngược lại là bên mình, trước tiên bị đánh lén giết chết một người. Hai người vừa sợ vừa giận, gần như đồng thời ra tay. Trần Tiêu một đôi tay không trong nháy mắt trở nên đen như mực, mang theo một cỗ gió canh, chụp về phía Phương Hàn mặt, rõ ràng tu luyện chính là một loại nào đó độc công. Lôi báo thì làm cho một đôi đoạn thương, mũi thương Hàn mang lấp lóe, điểm hướng Phương Hàn quanh thân đại huyệt, chiêu thức xảo trá tàn nhẫn. Siêu. Phương Hàn một kiếm đắc thủ, không chút nào đình trệ, thúc hạ phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn. Thân hình như do giống như ảnh, hướng phía sau phiêu tối, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi hai người hợp kích. Hai cái bát phẩm trung kỳ Phương Hàn sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hai người này phản ứng cực nhanh, thực lực so mới vừa rồi bị hắn đánh lén giết chết U Minh các đệ tử càng mạnh hơn, cũng đều là bát phẩm trung kỳ võ giả. Hơn nữa thân là U Minh các đệ tử, hai người vô luận là nội khí công pháp vẫn là võ kỹ đều phải càng thêm cao minh, thực lực không phải cùng là bát phẩm trung kỳ cường đạo đầu lĩnh ba hùng có thể so sánh. Giết hắn, vì Hàn Hưu báo thù. Lôi bao quát chói hai một tiếng, đoạn thương vũ động, hóa thành điểm điểm hàn tinh, bao phủ Phương Hàn. Trần Tiêu nghiến răng nghiến lợi, song trưởng tung bay, kịch độc nội khí bao khỏa song trưởng đủ để đối cứng đao binh. Mang theo từng đạo hắc khí, phối hợp lôi bao thế công, phủ kín Phương Hàn né tránh không gian. Ken, bành, Phương Hàn hít sâu một hơi, bát phẩm sơ kỳ nội khí toàn diện bộc phát, thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp toàn lực bày ra, thời gian cực ngắn bên trong chém ra hai kiếm, đỡ được hai người công kích. Nhưng hai người công kích lại là không ngừng, liên tục ra tay vây công hướng Phương Hàn. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm tại quan đạo bên cạnh gấp rút vang lên, tia lửa tung tóe. Trần Tiêu cùng Lôi Báo hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, một trái một phải, thế công như thủy triều thủy bản liên miên bất tuyệt. Hô, Trần Tiêu cặp kia đen như mực độc trưởng, mang theo từng trận gió canh, chuyên công Phương Hàn bên trên ba đường, trưởng phong lướt qua, ngay cả không khí đều tựa hồ trở nên sền sệt, an mòn. Hưu, Lôi Báo nhưng là một đôi đoạn thương giống như rắn độc xuất động, mũi thương Hàn mang điểm điểm, bao phủ Phương Hàn hạ bản cùng chỗ hiểm quanh người, thương pháp tàn nhẫn xảo trá, lực đạo tương mãnh. Siêu. Phương Hàn sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt sắc bén như ưng. Phong ảnh bộ đã bị hắn thôi phát đến cực hạn, thân hình tại hai người cuồng bạo thế công trong kẻ hở lơ lửng không cố định. Giống như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, nhìn như mạo hiểm bản phần, lại luôn có thể ở giữa không dung phát lúc tránh đi chí mạng sát chiêu. Ken ken ken, trong tay hắn thanh phong kiếm hóa thành từng đạo thanh sắc ánh chớp, liệt phong kiếm pháp tinh diệu chiêu số hạ bút thành văn, hoặc đón đỡ, hoặc phản kích, kiếm phong lăng lệ, phát ra suy suy liệt không thanh âm. Ỷ vào kiếm pháp cùng thân pháp tinh diệu, hắn cùng với hai người đánh nhau, lại không rơi vào thế hạ phong. Không thể đánh lâu. Phương Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn chỉ có chính mình một người, nhưng hai người lại nói không chắc chắn có trợ giúp, tuyệt không thể cùng hai người đánh lâu, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến cuộc, trong nháy mắt hóa chặt uy hiếp lớn nhất Trần Tiêu. Người này độc trưởng bị dị khó phòng, là biến số lớn nhất. Tâm niệm nhất định, Phương Hàn kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, sẽ không tiếp tục cùng hai người liều mạng, mà là đem phong ảnh bộ linh động cùng liệt phong kiếm pháp nhanh chóng kết hợp đến cực hạn. Thân hình hắn đông nhiên một cái giả thoáng, làm bộ muốn đánh hướng lôi báo, dẫn tới lôi báo đội vàng song súng đón đỡ. Siêu. Ngay tại lôi báo chiêu thức dùng giả nháy mắt, hắn mũi chân bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, thân hình giống như quỷ mị qua hướng, càng là buông tha lôi báo, lao thẳng tới Trần Tiêu. Lần này biến hướng cực kỳ đột ngột, tốc độ càng là nhanh đến mức vượt qua Trần Tiêu đằng trước. Trần Tiêu chỉ thấy hoa mắt, một đạo màu xanh nhạt kiếm quang đã giống như độc long giống như đâm đến trước ngực, trên mũi kiếm gió thổi ngưng kết, phát ra hí thét thé. Không tốt. Trần Tiêu cực kỳ hoảng sợ, trong lúc đội ba song trưởng tề xuất, đen như mực nội khí dâng lên, tính toán đối cứng một kiếm này. Nhưng mà, Phương Hàn một kiếm này xúc thế đã lâu, chính là liệt phong kiếm pháp chúng một thức cực nặng tốc độ cùng xuyên thấu sát chiêu. Phốc phốc. Kiếm quang như điện, lại song trưởng nên kích phía trước cũng đã xuyên qua, tinh đâm thủng Trần Tiêu bên ngoài thân nội khí phòng hộ, đâm vào Trần Tiêu trái tim. Cơ thể của Trần Tiêu bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, cũng chỉ có bọt máu từ trong miệng tuôn ra. Lập tức, trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Trần Tiêu, lôi bao thấy thế, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ cùng hống. Hắn bạn không nghĩ tới, trong chớp mắt tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trần Tiêu vậy mà lại bị Phương Hàn đánh giết trong chớp mắt. Sợ hãi cùng phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập bộ ngực của hắn, hắn giống như hổ điên giống như, liều lĩnh vung vẩy song súng, hướng Phương Hàn phát động mưa to gió lớn một dạng công kích. Giải quyết đi khó giải quyết nhất Trần Tiêu, Phương Hàn áp lực giảm nhiều. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội khí sôi trào cùng cánh tay tê dại, thanh phong kiếm vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích, đón lấy lôi báo. Lúc này lôi báo bởi vì đồng bạn cái chết mà trong lòng đại loạn, thương pháp mặc dù mãnh liệt, lại mất chư pháp, sơ hở tần suất. Phương Hàn tỉnh táo bắt giữ lấy cơ hội, kiếm quang như tơ như lũ, cuốn quanh ở lôi báo song súng ở giữa. Ken. Phương Hàn một kiếm đẩy ra lôi báo tay phải đoạn thương, lôi báo thế công chỉ trệ, cánh tay phải kẽ hở mở rộng. Phương Hàn đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội tốt. Phúc, thanh phong kiếm như bóng với hình, một thức hồi phong lược ảnh mũi kiếm run rẩy, xẹt qua lôi báo cổ họng. Lôi báo vọt tới trước thân hình đột nhiên cứng đờ, hai tay che phun máu cổ họng, phát ra ôi ôi quái thanh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Liên sát hai tên bát phẩm trung kỳ cường địch, Phương Hàn nội khí tiêu hao không nhỏ, chống kiếm, kịch liệt thở hổn hển. Nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Phương Hàn không dám trì hoãn, cưỡng đè một ngụm nội khí, chuẩn bị tiến lên đối với Hàn Hữu cùng với Trần Tiêu, lôi báo thi thể tiến hành soát người, tìm kiếm tài vật, sau đó rời đi. U Minh các đệ tử tài sản chắc hẳn không ít, không thể lãng phí. Nhưng mà, ngay tại bước chân hắn vừa động đáy mắt, một cỗ băng lãnh rét thấu xương, giống như thực chất sát ý, giống như thao thiên cự lãng giống như từ phía sau mãnh liệt mà đến. Cổ sát ý này mãnh liệt, Viễn Siêu vừa rồi Trần Kiêu ba người, phảng phất trong nháy mắt đem chung quanh không khí đều đóng băng. Phương Hàn cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là bản năng, nội khí quán chú hai chân, phong ảnh bộ cực hạn bộc phát, thân hình hướng bên cạnh phía trước bổ nhào. Đồng thời, hắn dốc hết toàn lực vào người, thanh phong kiếm trở tay bung ra, tính toán đón đỡ. Bèn, một tay nắm, bao quanh thâm trầm như vực sâu u ám nội khí, mang theo bẻ gãy nghiền nát một dạng uy lực kinh khủng, đã đập tới gần. Một trường này tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trường phong ép tới Phương Hàn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Ầm ầm, thanh phong kiếm cùng bàn tay kia hung hăng đụng vào nhau, phát ra cũng không phải thanh thúy giao minh, mà là một tiếng nặng nề như sấm bạo hưởng. Phương Hàn chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự tràn trề cự lực theo thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy ròng, thanh phong kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Cả người hắn càng là giống như bị chạy như điên cự tượng đụng trúng, ngực đau đớn một hồi, thân hình không bị khống chế hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Bành! Một tiếng vang trầm, Phương Hàn phía sau lưng trọng trọng đâm vào hậu phương một gốc cần một người ôm hết đại thụ trên cành cây, chấn động đến mức lá cây rì rào rơi xuống. Hắn cổ họng ngọt ngọt, nhìn không được oa mà phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ tập kích. Đó là một tên niên kỷ so Hàn Hữu ba người lớn hơn một chút U Minh các nam đệ tử, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như vạn năm hàn băng, bây giờ đang thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Quanh người hắn tản ra khí tức ba động, giống như vực sâu giống như khó hiểu mà cường đại, vượt xa bát phẩm cảnh giới phàm chủ. Thất phẩm võ giả. Phương Hàn tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Người này tuyệt đối là thất phẩm võ giả, hơn nữa tuyệt không phải nhập môn thất phẩm đơn giản như vậy. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là tiếp vào Trần Kiêu đưa tin sau không yên lòng chạy tới Thẩm U hắn lúc chạy đến, vừa mới bắt gặp Lôi Báo bị Phương Hàn chém giết một màn, lập tức lên cơn giận dữ, chứa phẫn ra tay. Không chết. Thẩm U vốn cho rằng một trường này đủ để đem Phương Hàn cái này bắt phẩm sơ kỳ tiểu tử đánh thành thịt nát. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà tại thời khắc mấu chốt phản ứng nhanh như vậy, không chỉ có tránh đi yếu hại, còn cần kiếm ngăn cản một cái, chỉ là bị thương mà chưa chết. Tiểu tạp chủng, cho ta sư đệ đền mạng tới. Trong mắt Thẩm U sát cơ bắn mạnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình khẽ động, lần nữa hung hãn một trường hướng Phương Hàn đánh tới. Một trường này, uy lực so vừa rồi mạnh hơn, u ám nội khí ngưng kết thành một đạo cực lớn trường ấn, bao phủ Phương Hàn quanh thân vài thước phạm vi, để cho Phương Hàn sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác tránh. Trường phong chưa đến, cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách đã để Phương Hàn cảm thấy ngạt thở. Biết tuyệt đối không thể đón đỡ. Siêu. Phương Hàn cố nén ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cùng thể nội sôi trào nội khí, tốc hạ đống nhiên phát lực, thi triển ra phong ảnh bộ bên trong tinh diệu nhất một thức biến hướng thân pháp. Thân hình giống như không có xương cốt giống như hướng phía sau quỷ dị trượt đi, hiểm lại càng hiểm mà nhường cho qua trường ấn hạch tâm nhất uy lực khu vực. Ầm ầm. Thần vũ trường lực rắn rắn chắc chắc mà đập vào sau lưng Phương Hàn trên cây đại thụ kia. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cây kia chừng một người ôm hết to đại thụ, lại từ trong ứng thanh mà đoạn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chỗ đứt cháy đen một mảnh, phản phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Phương Hàn mặc dù tránh đi chính diện xung kích, nhưng cũng bị trường phong dư ba quét trúng, phía sau lưng giống như bị thiết truy đập trúng, nội khí một hồi cuộn cuộn. Hắn dựa thế bổ nhào về phía trước, sau khi hạ xuống không chút nào dừng lại, đem phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn, cũng không quay đầu lại liều mạng chạy trốn. Muốn chạy, si tâm vọng tưởng. Thẩm U gặp Phương Hàn thế mà lần nữa tránh thoát tất sát nhất kích, hơn nữa quả quyết chạy trốn, giận không kìm được. Hắn quát chói tai một tiếng, thân hình như điện, theo đuổi không bỏ. Nhưng mà, một đuổi một chạy ở giữa, Thẩm U rất nhanh phát hiện, phía trước tiểu tử kia thân pháp tốc độ càng là cực nhanh. Hắn mặc dù tu vi viễn siêu Phương Hàn, nhưng bởi vì không sở trường thân pháp nguyên nhân, tại phương diện tốc độ, vậy mà cũng không chiếm ưu, ngược lại có bị dần dần kéo ra xu thế. Lưu lại cho ta. Mắt thấy Phương Hàn càng trốn càng xa, Thẩm U trong mắt hàn quang lóe lên, không còn đơn thuần dựa vào thân pháp đuổi theo, mà là song trưởng liên tục chụp ra. Dầm dầm dầm. Từng đạo ngưng luyện đũ ám trưởng lực cách không đánh phía Phương Hàn phía sau lưng. Những thứ này trưởng lực mặc dù cách không phát ra, uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn như cũ lăng lệ vô cùng, đủ để vỡ bia nước đá. Chương 138 chương đảo thoát chương 138 chương đảo thoát Phương Hàn lập tức áp lực đại tăng. Hắn không thể không phân ra đại bộ phận tâm thần tới cảm giác cùng tránh né sau lưng đánh tới trưởng lực. Mỗi một lần biến hướng, mỗi một lần né tránh, đều cực đại trì hoãn hắn chạy trốn tốc độ. Có đến vài lần, lăng lệ trưởng phong cơ hồ là lao thân thể của hắn lướt qua, đem bên cạnh cây cối hoặc nham thạch đánh trúng nát bấy, cả kinh hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Mắt thấy Thẩm U cùng mình cách đang từng chút rút ngắn, cái tia sát ý lạnh như băng giống như giỏi trong xương, gắt gao tập trung vào hắn. Trong lòng Phương Hàn lo lắng bất phần, nếu là bị đuổi kịp, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Liên tại đây thiên quân thời điểm nguy kịch, Phương Hàn ánh mắt đảo qua quan đạo cái khác rậm rạp cây cối, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn không còn dọc theo quan đạo chạy trốn, mà là bỗng nhiên một chiếc phương hướng, giống như con bượn linh hoạt giống như, một đầu đâm vào quan đạo cái khác trong rừng rậm. Bành! Giang giác! Thẩm U sau tục phát ra cách không trường lực, đại bộ phận đều bị cây cối rậm rạp cùng cường tráng thân cành ngăn cản. Mặc dù đánh mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cây cối đứt gãy, nhưng lại không cách nào giống như phía trước như thế hiệu quả uy hiếp được Phương Hàn né tránh con đường. Siêu! Phương Hàn lợi dụng cái này địa hình phức tạp điểm hộ, đem phong ảnh bộ cảnh giới tiểu thành linh động cùng mau lẹ phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tại cây cối ở giữa lao nhanh xuyên thẳng qua, mượn nhờ thân cây tránh né trường lực, thân hình chợt trái chợt phải, khó mà bắt giữ. Lần này, Thẩm U cách không công kích hiệu quả đại giảm, mà Phương Hàn chạy trốn tốc độ lại có thể toàn lực phát huy. Giữa hai người khoảng cách bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo xa. Thẩm U tức đến xanh mét cả mặt mày, liên tục gầm thét, trưởng lực điên cuồng công kích, lại cũng chỉ có thể phí công phá hủy cây cối chung quanh. Trơ mắt nhìn xem Phương Hàn đạo kia thân ảnh màu xanh nhạt tại mật lâm thâm sử mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng giận. Thẩm U tràn ngập không cam lòng cùng nổi giận gào thét, tại yên tĩnh núi rừng bên trong vang vọng thật lâu. Siêu. Thoát khỏi Thẩm U truy sát sau, Phương Hàn không dám chút nào ngừng, đem phong ảnh bộ thôi phát đến cực hạn. Thân hình như một đạo màu xanh nhạt tập phong, hướng Thanh Huyền môn phương hướng phi nhanh. Thương thế trong cơ thể ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn cố nén đau đớn gấp rút lên đường. Nguyên bản yêu cầu dòng dã một ngày mới có thể đi hết đường đi, tại hắn tốc độ cao nhất gấp rút lên đường phía dưới, lại chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi xong. An toàn. Khi thấy trước sơn môn thủ sơn đệ tử cái kia quen thuộc thanh sắc trang phục lúc, Phương Hàn một mực căng thẳng tiếng lòng mới rốt cục lòng xuống. Thật dài phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi cho khí, trở lại tông môn phạm vi, cuối cùng triệt để an toàn. Cho vị kia thất phẩm tu vi U Minh các đệ tử 10 cái gan, cũng không dám đuổi tới Thanh Huyền môn chân núi theo đuổi giết hắn. Hắn chậm dần cước bộ, hơi sửa sang lại một cái bởi vì kịch chiến cùng gấp rút lên đường mà tổn hại nhuốm máu quần áo, lúc này mới cất bước đi vào sơn môn. Thủ sơn đệ tử nghiệm qua lệnh bài thân phận, ánh mắt tại hắn bộ dáng chật vật thượng đỉnh lưu một cái chớp mắt, nhưng lại không hỏi nhiều. Ra ngoài thi hành nhiệm vụ trở về trong các đệ tử, giống Phương Hàn chật vật như vậy cũng không hiếm thấy. Tại Thanh Huyền môn cùng U Minh các xung đột tăng lên trong đoạn thời gian này, càng là như vậy. Bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Phương Hàn trực tiếp đi tới nhiệm vụ đường, trong hành lang vẫn như cũ người đến người đi, ồn ào náo động ồn ào. Hắn đi đến bàn giao nhiệm vụ trước quầy, đem cái kia chứa ba hùng đầu người túi đặt ở trên mặt bàn. Chấp sự, đệ tử Phương Hàn đã hoàn thành tiêu diệt Mãnh Hổ Sơn cường đạo nhiệm vụ, đây là chứng tử. Thanh âm của hắn bởi vì thương thế cùng mỏi mệt hơi có vẻ khàn khàn. Sau quầy chấp sự vẫn là cái kia bị diện cho cứng nhắc trung nhân. Hắn mở túi vải ra, mặt không thay đổi kiểm tra thực hư một chút viên kia đi qua chống phân hủy xử lý, diện mục đầu lâu dữ tợn. Gặp qua sóng to gió lớn hắn, tự nhiên là không có khả năng bị một cái đầu lâu hù đến. Lại đối chiếu một cái nhiệm vụ hồ sơ, sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn gật đầu một cái. Ân, nhiệm vụ hoàn thành. Chấp sự làm theo thông lệ nói, đem Vương Hàn thân phận ngọc bài tại trên nghiên mực hình dáng đồ vật vạch một cái đưa trả. 170 Vương Hàn tiếp nhận ngọc bài, nội khí nhẹ xuất, nhìn thấy phía trên con số đã từ 70 đã biến thành 170. Nghĩ đến lọt vào U Minh các đệ tử tập kích, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Chấp sự, đệ tử trên đường trở về, tại mộ xa thành phụ cận quan đạo, tao ngộ 4 tên U Minh các đệ tử tập kích, một người trong đó vì thất phẩm tu vi, đệ tử may mắn mới có thể thoát thân. Cái kia chấp sự nghe vậy, cứng nhắc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Phương Hàn vài lần, dường như đang xác nhận hắn phải chăng đang nói láo. Một cái bát phẩm sơ kỳ đệ tử, có thể từ thất phẩm võ giả thủ hạ đào thoát. Hắn trầm ngâm chốc lát, lấy ra một phần hồ sơ, nâng bút ghi chép đứng lên. "Ân, chuyện này ta đã ghi lại trong danh sách, sẽ theo quy báo cáo." Bất quá chấp sự dừng một chút, ngựa khí bình thản. Mộ xa thành khoảng cách tông ta tương đối xa, chuyện xảy ra đã qua nửa ngày, đối phương tất nhiên sớm đã trốn xa, đến nơi hướng U Minh các đòi hỏi thuyết pháp. Hai tông quan hệ xưa nay đã như vậy, trong lòng ngươi hiểu rõ. Phương Hàn không nói gì gật đầu, hắn vốn là không có trông cậy vào có thể có kết quả gì, báo cáo chỉ là làm theo thông lệ thôi. Hắn chắp tay thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi nhiệm vụ đường. Ngay tại Phương Hàn trở về tông môn, bàn giao nhiệm vụ đồng thời, Thanh Huyền môn một tòa chuyên môn dùng 12 viện trưởng viện nghị sự cổ phát trong đại điện, bầu không khí nhưng có chút nghiêm trọng. Trong đại điện, 12 tấm gỗ tử đàn đại ỷ, bây giờ đã có hơn 10 người ngồi xuống. Cái này một số người đều là khí tức bên thầm, ánh mắt đang mở hí tự có uy nghi cường đại võ giả, chính là Thanh Huyền môn 12 viện trưởng viện trưởng lão. Từ viện trưởng viện Trần Huyền ngồi phía bên trái vị trí, ánh mắt đảo qua tại chỗ khác trưởng viện, nhất là bên phải bên cạnh một vị thân mang ám tử sắc trang phục, khuôn mặt thon gầy lão giả trên người hơi hơi dừng lại. Người này chính là thân viện trưởng viện Đỗ Bách Xuyên, mà Sở Phong tại đem đến chân truyền viện phía trước, chính là xuất từ thân viện. Hội nghị nửa đoạn trước, chủ yếu thương nghị chính là tất cả viện tài nguyên điều phối, với năm khảo hạch chờ thông thường sự vụ. Chờ những sự tình này hạng thảo luận gần đủ rồi, Đỗ Bách Xuyên bỗng nhiên háng giọng một cái, âm thanh mang theo một tia đặc hữu khàn khàn, mở miệng nói: "Chư vị, còn có một chuyện, lão phu cảm thấy có cần thiết ở đây bàn bạc bên trên một bàn bạc." Ánh mắt mọi người hội tụ tới, Trần Huyền Dương mắt nhìn về phía Đỗ Bách Xuyên, thẩm nghị quả nhiên tới. Đỗ Bách Xuyên đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi đạo: "Gần đây, ta nghe môn hạ có chút đệ tử, ỷ có mấy phần tiên phú, liền không biết lễ phép, làm việc kiêu ngạo, thậm chí cùng môn nội chân truyền sư huynh nổi lên ba chạm, đức hạnh có thua thiệt. Cứ thế mãi, sợ hỏng tông môn ta tập tụ, để cho các đệ tử cho là chỉ cần thiên phú tốt, liền có thể tổn hại lễ pháp quý củ." Lời hắn bên trong cũng không chỉ đích danh, nhưng ở chàng người người nào không biết hắn là chỉ tử viện Phương Hàn cùng chân truyền Sở Phong sự tình. Đô trưởng lão lời ấy có phần còn có bất công, tông môn cổ vũ đệ tử cạnh tranh, có xung đột là thường cũng có chuyện, cùng người có xung đột liền phán định đức hạnh có thua thiệt, không biết đô trưởng lão theo đầu nào môn quy phán định. Trần Huyền mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại: "Trần trưởng lão không cần cưỡng từ đoạt lý, tử viện Phương Hàn cùng Sở Phong chân truyền sự tình, huyên náo xôn xao, chắc hẳn Trần trưởng lão cũng có nghe thấy. Sở Phong chân truyền bây giờ đã đứng hàng thiên tiêu bảng, đại biểu ta Thanh Huyền môn mặt mũi, Phương Hàn cùng với trở mặt, chẳng lẽ không phải để cho ngoại nhân cảm thấy tông môn ta đệ tử không biết tôn ti? Như thế ảnh hưởng ác liệt sự tình, nếu không tiến hành trừng trị, sợ rét lạnh chân truyền đệ tử chi tâm, cũng dung túng bất lương tập tụ." Đỗ Bách Xuyên lạnh giọng nói: "A, theo đồ trưởng lão góc nhìn, nên như thế nào trừng trị? Liên bởi vì cùng một vị nào đó chân truyền đệ tử có dạn nước, liền có thể định tội. tông môn quy củ lúc nào trở thành bởi vì người mà thiết lập tư khí. Chân truyền đệ tử địa vị sùng bái không giả, nhưng phổ thông đệ tử cũng chịu môn quy che chở, nếu Phương Hàn làm trái quy luật chỗ, đồ trưởng lão đều có thể chỉ ra, lão phu tuyệt không che chở. Nhưng nếu chỉ dựa vào cùng chân truyền có xung đột, liền muốn trừng trị một cái thiên phú xuất chúng, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy đệ tử, xin thứ cho Trần Mộ khó mà gật bừa. Trần Huyền chất vấn, lão phu cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, kẻ này tính tình như thế nào, từ hắn nhập môn đến nay đã cùng chừng mấy vị đệ tử phát sinh xung đột, liền có thể gặp đốn. Theo lão phu nhìn, vì đoan chính tập tụ, tiểu trừng đại giới, ít nhất ứng tạm dừng hắn mỗi tháng cơ sở phúc lợi cùng xếp hạng ban thưởng một thời gian, để cho hắn tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Đồ Bách Xuyên ngữ khí cường ngạnh đạo. Lời vừa nói ra, trong điện mấy vị cùng Đồ Bách Xuyên giao hảo có lẽ có ý lấy lòng Sở Phong trưởng viện, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Đồ trưởng lão lời nói không phải không có lý, thiên tài càng cần rèn luyện tâm tính. Đúng vậy a, nếu dung túng mặc kệ, sau này đủ thành sai lầm lớn, ngược lại không đẹp. Tạm dừng một chút tài nguyên, để cho hắn biết sai liền tốt. Trần Huyền nghe những nghị luận này, sắc mặt dần dần trầm xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén mà đảo qua Đồ Bách Xuyên bọn người, cuối cùng dừng lại tại Đồ Bách Xuyên trên mặt, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đồ Bách Xuyên, gọi thẳng tên, để cho Đồ Bách Xuyên giật mình trong lòng, trong điện cũng theo đó yên tĩnh. Ngươi luôn mồm vì tông môn tập tụ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngươi hôm nay cử động lần này, đơn giản là bởi vì Sở Phong đang lâm thiên kiêu bảng, liền vội không dằn nổi muốn lấy lòng với hắn, tận lực chèn ép Phương Hàn. Ngươi thân là thân viện trưởng viện, không nghĩ tới như thế nào bồi dưỡng bản viện đệ tử, lại đối với biệt viện một cái cần cù tu luyện, chưa từng vi phạm bất luận cái gì môn quy đệ tử gây khó khăn đủ đường. Thậm chí muốn ngừng hắn tu hành tài nguyên, hành vi như vậy, há không càng là làm ô uế tông môn tập tụ, làm người sợ run. Trần Huyền chậm rãi đứng lên, mắt sáng như đuốc, đe dọa nhìn Đồ Bách Xuyên. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ như truy, đập vào đám người trong lòng. Ta tử viện đệ tử Phương Hàn, nhập môn không quá nửa năm có thừa, liền từ cựu phẩm sơ kỳ tấn nhập bát phẩm, võ đạo bia xếp hạng từ vị trí cuối một đường thăng đến tử viện đệ tam. Thiên phú như vậy cùng cố gắng, tông môn nên xem trọng bồi dưỡng, mà không phải là bởi vì một chút không có chứng cứ ảnh hưởng liền tùy ý chèn ép. Hôm nay như bởi vì lấy lòng một vị chân truyền, liền có thể tùy ý ngừng phát một cái không qua đệ tử nên được chi tư nguyên, ngày khác phải chăng bất luận một vị nào chân truyền không vui người, đều có thể đối đãi như vậy. Tông môn chuẩn mực ở đâu? Công bằng ở đâu? Trần Huyền một phen, chỉ địa hữu thanh, nói đến Đồ Bách Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, há to miệng, lại nhất thời khó mà phản bác. Mấy vị khác vừa rồi phụ họa trưởng viện, cũng ánh mắt lấp lóe, không còn dám dễ dàng mở miệng. Trong điện bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ kiềm chế. Trần Huyền đảo mắt một vòng, thấy không có người còn dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lúc này mới lạnh rên một tiếng, lần nữa ngồi xuống, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Phương Hàn cơ sở phúc lợi cùng xếp hạng ban thưởng, chính là hắn bằng tự thân thực lực cùng cố gắng đạt được, hợp môn quy, ai cũng không có quyền ngưỡng phát. Chuyện này, lão phu tuyệt không đồng ý. Nếu có người khăng khăng muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, vậy liền thỉnh tông chủ định đoạt a. Nâng lên tông chủ, Đồ Bách Xuyên bọn người triệt để ngừng công kích. Bọn hắn rất rõ ràng, tông chủ tuyệt sẽ không ủng hộ loại này không có chút nào căn cứ, rõ ràng là chèn ép thiên tài hành vi. Cuối cùng, cuộc phong ba này tại Trần Huyền trưởng lão cường thế dưới sự kiên trì, bị ép xuống. Phương Hàn đãi ngộ có thể bảo toàn, nhưng trong điện trong lòng mọi người đều hiểu, Sở Phong cùng Phương Hàn ở giữa thù ghét, cùng với bởi vậy đưa tới mạch nước ngầm, cũng không lắng lại, ngược lại bởi vì lần này hội nghị, trở nên càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Đồ Bách Xuyên túi đầu xuống, che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất khói mù. Mà Trần Huyền, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện tử viện phương hướng, chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn biết, hôm nay mặc dù che lại Phương Hàn, nhưng tương lai lộ, đối với thiếu niên kia tới nói như cũ gian khổ. Chương 139 chương tạo hóa chương 139 chương tạo hóa rời đi nhiệm vụ đường, Phương Hàn đi tới đan dược đường một chuyến, mua hai bình bồi nguyên đan cùng một cái giá trị 10 điểm cống hiến chữa thương làm thuốc sau, trở lại từ viện. Đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa gỗ, hắn trở tay cắm hảo chốt cửa, đem thanh phong kiếm đặt bên cạnh bàn. Liền trên người tổn hại nhuốm máu quần áo đệ tử đều chẳng muốn thay đổi, liền trực tiếp cùng áo ngã xuống trên giường. Gấp rút lên đường, đi chiến, cùng với cuối cùng cùng Thẩm U mạo hiểm đuổi trốn, cơ hồ tiêu hao hết của hắn tâm lực cùng thể lực. Nội phủ tổn thương mang tới nỗi khổ riêng vẫn tồn tại như cũ. Tinh thần mỏi mệt càng là giống như nước thủy triều của tới. An vào hao tốn nước chừng 10 điểm cống hiến chữa thương đang dược, đầu của hắn vừa mới dính vào gối đầu, ý thức liền cấp tốc chìm vào trong bóng tối vô biên, lâm vào cực kỳ thâm trầm giấc ngủ. Một cảm giác này, vô mộng không nhiễu, ngủ được phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ. Đợi cho Phương Hàn tự nhiên khi tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, ở trong phòng bỏ ra ấm áp của sáng. Thể nội nội khí tràn đầy, nguyên bản ẩn ẩn cảm giác đau đớn nội phủ cũng thư hoãn rất nhiều, mặc dù thương thế cũng không khỏi hẳn, nhưng trạng thái đã khôi phục 7-8 phần. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, then chốt phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, một cỗ đồng bột lực lượng cảm giác lưu chuyển toàn thân. Đơn giản rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ thanh sắc quần áo đệ tử, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về nhà ăn đi đến. Trong bụng truyền đến mãnh liệt cảm giác đói bụng, nhắc nhở lấy hắn cần bổ sung năng lượng. Đi ở trên đá xanh đường mòn, ven đường gặp phải đệ tử, ánh mắt vẫn như cũ phức tạp, mang theo xa cách cùng xem kỹ. Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh, giống như chưa tỉnh. Tại nhà ăn an tĩnh dùng qua điểm tâm, cảm thụ được đồ ăn mang tới ấm áp cùng cảm giác thỏa mãn, hắn buông chén đũa xuống, đứng dậy trực tiếp thẳng hướng lấy chuyển công đường phương hướng bước đi. Hôm nay là đầu tháng, chính là phát ra tháng này tông môn phúc lợi cùng xếp hạng khen thưởng thời gian. Bước vào truyền công đường đại điện, trong điện đã là người người nôn náo. Phương Hàn tìm chỗ gần trước chỗ ngồi xuống, mi mắt cụp xuống, yên tĩnh chờ đợi. Hắn có thể cảm giác được, theo hắn đến, có không ít ánh mắt hoặc sáng hoặc tối mà rơi vào chính mình trên người, kèm theo thật thấp tiếng nghị luận. Yên lặng. Nô Hào chấp sự âm thanh rõ ràng truyền khắp đại điện, đè xuống nhỏ xíu ồn ào. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, bắt đầu y theo danh sách trình tự gọi người tiến lên. Tên thứ nhất, Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt từ xa che mặt, dáng người hiểu điệu, chậm rãi tiến lên, nhận lấy thuộc về đứng đầu bảng khen thưởng phong phú, thần sát thanh lãnh như thường. Tên thứ hai, Lệ Phong. Lệ Phong ôm ấp trường đao, ánh mắt lạnh lùng, nhận lấy ban thưởng sau khẽ gật đầu liền lùi xuống. Tên thứ ba, Phương Hàn. Khi Ngô Hào chấp sự đọc lên Phương Hàn tên lúc, đông đảo ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người Phương Hàn, hâm mộ, ghen ghét, xa cách, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Phương Hàn đang lúc mọi người chăm chú đứng dậy, đi lại bình ổn đi đến đường phía trước. Tháng trước tên thứ tư, tháng này liền đã là tên thứ ba, rất không tệ, nhưng vẫn cũ muốn chuyên cần không ngừng, không được kiêu ngạo. Ngô Hào chấp sự tiếp nhận Phương Hàn thân phận ngọc bài, tại trên nghiên mực hình dáng đồ vật xẹt qua, ánh sáng nhạt lấp lóe, đưa trả lại cho Phương Hàn lúc. Trên mặt hắn mang theo một tia so với quá khứ càng rõ ràng hơn ôn hòa, thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn lướt qua một tia cực kỳ nhạt thưởng thức, động viên nói: "Tạ chấp sự dạy bảo, đệ tử ghi nhớ." Phương Hàn hai tay tiếp nhận ngọc bài, sau khi hành lễ lui về chỗ ngồi. Nội khí nhẹ xuất, liếc xem trên ngọc bài con số đã từ mua sắm chữa thương đan dược sau 140 biến thành 380. Tháng này cơ sở phúc lợi 30 điểm, bài danh thứ 3 ban thưởng vì 210 điểm, bàn bạc thu vào 240 điểm, tương đương với 4800 lạng. 240 điểm cống hiến giá trị, chuyển đổi thành bạc, chính là 4800 lạng. Mà cái này, vẹn vẹn bài danh thứ 3 một tháng cố định thu vào. Cho dù không nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ dựa vào này một hạng, để giành mở ra cấp 5 thiên phú tăng phúc cần tài phú kết sủ, cũng không phải xa không thể chạm. Cái này khiến trong lòng Phương Hàn không khỏi sinh ra một tia an tâm cảm giác. Ân. Đột nhiên, hắn cảm thấy một đạo hơi có chút ánh mắt lợi hại, hắn theo ánh mắt nhìn lại, vừa vặn đối mặt một đôi sáng tỏ mà mang theo quật cường mắt to. Đôi mắt này chủ nhân chính là Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi hôm nay người mặc nga hoàng sắc quần áo, xinh xắn có thể người, nhưng bây giờ lại phồng quai hàm. Một đôi mắt to trợn lên tròn trịa, đang không nháy mắt theo dõi hắn. Gặp Phương Hàn chốc lại, nàng chẳng những không có tránh đi ánh mắt, ngược lại hơi hơi dương lên nhạy bén xinh đẹp cái cằm. Béo mập bờ môi im lặng khép mở mấy lần, phối hợp cái kia ra vẻ giữ dằn lại tựa như con mèo con sủ lông không có sức uy hiếp chút nào biểu lộ, phán phất tại nói: "Hừ, ngươi chớ đắc ý, ta nhất định sẽ đem xếp hạng đoạt lại." Phương Hàn nao nao, lập tức cảm thấy mỉm cười. Hoàng Linh Nhi niên linh so hắn bộ dạng này đồng phê đệ tử muốn nhỏ hơn một tuổi, tâm tính thẳng thắn, gọi là một câu niên linh nhỏ nhất sư muội. Nhìn thấy Hoàng Linh Nhi như thế không chịu thua bộ dáng, ngược lại làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Hắn cũng không đem bực này khiêu chiến để ở trong lòng. Cho đến nay, phàm là bị hắn siêu biệt người, chưa từng có thể một lần nữa vượt qua tiền lệ. Dù sao ở Thiên Phú tăng phúc phía dưới, Thiên Phú của hắn là càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, các đệ tử ban thưởng phát ra hoàn tất. Theo thông lệ giảng bài bắt đầu, Trần Huyền trưởng lão cùng với chư vị chấp sự theo thứ tự lên đài, giảng giải tu hành nghi nan, phân tích võ kỹ tinh yếu. Phương Hàn tập trung ý chí, chuyên chú lắng nghe, đem những thứ này kinh nghiệm quý báu cùng tự thân cảm ngộ ân chứng với nhau, mỗi lần có chỗ lợi, liền âm thầm nhớ. Mấy canh giờ sau, giảng bài kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Phương Hàn cũng theo dòng người, chuẩn bị rời đi truyền công đường. Phương Hàn. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình thản gọi hắn lại. Phương Hàn bước chân dừng lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy Trần Huyền trưởng lão đang đứng tại đại điện cửa hông bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Trưởng lão. Phương Hàn liền vội vàng không người hành lễ. Đi theo ta. Trần Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói một câu, liền quay người trước tiên hướng cửa hông sau hành lang đi đến. Trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc nhích, không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Hai người một trước một sau, xuyên qua mấy cái an tĩnh hành lang, đi tới một chỗ yên lặng cửa tĩnh thất phía trước. Trần Huyền trưởng lão đẩy cửa vào, Phương Hàn theo sát phía sau, trở tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tĩnh thất không lớn, bày biện đơn giản, vẻn vẹn có một bàn lạng ghế dựa, sáng sủa sạch sẽ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí tức. Ngồi. Trần Huyền trưởng lão đi đầu ở trên một cái ghế ngồi xuống, chỉ đối diện. Tạ trưởng lão. Phương Hàn theo lời ngồi xuống, dáng người kiên cường, ánh mắt cung kính nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền trưởng lão cũng không lập tức mở miệng, mà là trước tiên quan sát tỉ mỉ Phương Hàn vài lần, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát. Chậm rãi nói, tại ngoại giới dưới áp lực lại có thể đột phá đến bát phẩm, không tệ, không có bởi vì ngoại giới hỗn loạn mà buông thả tu hành. Hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Trưởng lão quá khen, đệ tử không dám nhận. Phương Hàn cung kính đáp lại. Trần Huyền trưởng lão gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát, vừa mới tiến vào chính đề, âm thanh bình ổn lại lộ ra một cỗ làm người an tâm sức mạnh. Hôm nay gọi ngươi đến đây là có chút lời muốn căn dặn ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phương Hàn, ánh mắt thâm thúy. Sợ phong sự tình, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hắn mặc dù đã đứng hàng thiên kiêu bảng, nhưng ở bên trong tông môn còn xa chưa tới tình cảnh có thể một tay che trời. Phương Hàn chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huyền trưởng lão, chỉ thấy đối phương khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng song duyệt tận thế sự sâu trong mắt lại ẩn hàm một vòng không dễ dàng phát giác kiên quyết cùng đảm đương. Tông môn tự có chuẩn mực, tuyệt không phải một người chi tư khí. Lão phu thân là tử viện trưởng viện, giữ gìn trong nội viện đệ tử nhận được công chính đãi ngộ, không thể đổ cho người khác. Trần Huyền trưởng lão ngữ khí dần dần nặng, mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Chỉ cần các ngươi đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, chuyên cần không ngừng, tông môn liền vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn, một chút đến từ bên ngoài áp lực, lão phu tự sẽ vì ngươi ngăn lại. Phương Hàn nghe vậy, trong lồng ngực dâng lên một dòng nước ấm, liền vội vàng đứng lên, chỉnh trọng không người làm một đại lễ, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Đệ tử Phương Hàn, tạ trưởng lão che chở tri ân. Chân Huyền trưởng lão lần này vì hắn ngăn lại cũng không phải là một vị phổ thông chân truyền đệ tử, mà là một vị tân tấn quật khởi, danh tiếng đang thịnh, đứng hàng thiên kiêu bảng chân truyền. Trong lòng của hắn tin tưởng, ở trong đó cần gánh nổi áp lực cũng có thể đưa tới kết quả, cho dù là lấy Trần Huyền trưởng lão trưởng viện chi tôn, chỉ sợ cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Phần ân tình này, không thể bảo là không nặng. Trần Huyền trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu Phương Hàn ngồi xuống, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt, mang theo một chút cảm khái ý cười, không cần đa lễ như vậy, lão phu cũng không phải là làm việc thiên tư, mà là không muốn gặp một gốc hạt giống tốt, bởi vì một chút vô vị đấu đá mà chết yểu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phương Hàn, mang theo xem kỹ, càng mang theo chờ mong. Ngươi nhập môn thời gian mặc dù ngắn, nhưng tiến bộ tốc độ, tâm tính chi kiên, đều là lão phu năm gần đây thấy chi nhân tài kiệt xuất, nhìn ngươi không được kiêu ngạo, chuyên tâm tu hành, sớm ngày trưởng thành. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường. Ngươi nếu có thể đăng Lâm Thiên Kiêu bảng, đó chính là đối với lão phu hành động hôm nay, tốt nhất hồi báo cùng cảm tạ. Đăng Lâm Thiên Kiêu bảng. Phương Hàn ánh mắt ngưng lại, trong lòng phảng phất có đoàn hỏa bị nhen lửa. Hắn hít sâu một hơi, nên tiếp Trần Huyền trưởng lão ánh mắt, trầm giọng nói, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không phụ trưởng lão kỳ vọng cao. Hảo. Trần Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm mấy phần, rõ ràng đối với Phương Hàn phản ứng có chút hài lòng. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, mặt khác, còn có một chuyện cần cáo chi ngươi. Phương Hàn nghiêm sắc mặt, trưởng lão mời nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, nếu không có tất yếu, tận lực chớ có lại xác nhận ra ngoài nhiệm vụ. Trần Huyền trưởng lão chậm rãi nói, tốt nhất là đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng tại tu luyện phía trên, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đây là vì cái gì? Phương Hàn nghi ngờ trong lòng, nhịn không được hỏi. Trần Huyền trưởng lão trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ lão phu lời nói liền có thể. Không lâu sau đó, có một hồi không nhỏ tạo hóa. Hắn nhìn chằm chằm Phương Hàn một mắt, nhìn ngươi có thể đem nắm chặt lần này cơ duyên. Tạo hóa. Phương Hàn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, có thể để cho Trần Huyền trưởng lão trịnh trọng như vậy kỳ sự sớm căng dặn, thậm chí để cho hắn tạm dừng xác nhận nhiệm vụ chuyên tâm chuẩn bị, cái này cái gọi là tạo hóa chỉ sợ tuyệt không phải bình thường. Hắn đè xuống tò mò trong lòng cùng bận sóng, lần nữa trịnh trọng hành lễ, đệ tử hiểu rồi. Ân, đi thôi. Trần Huyền trưởng lão phất phất tay, một lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như là nhập định. Phương Hàn không cần phải nhiều lời nữa, cung kính thối lui ra khỏi tinh thất, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đi ở trên trở về chỗ ở đá xanh đường mòn, Phương Hàn tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trần Huyền trưởng lão che chở cùng căn dặn, giống như một dòng nước ấm, xua tan hắn mấy ngày liên tiếp bởi vì Sở Phong trèo lên bảng mà quanh quẩn trong lòng khói mù cùng áp lực. Mà cái kia tạo hóa hai chữ, càng là giống như đầu nhập giữa hồ cự thạch, trong lòng hắn khơi dậy cực lớn gợn sóng, mang đến vô hạn chờ mong.